truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta tên Ngô Địch. Thế kỷ 21, nhân loại chính thức đi vào xuyên qua hình xã hội. Ở nơi này tùy tùy tiện tiện ăn và ngủ ngủ cũng có thể xuyên qua thời đại, đã không có gì có thể ngăn cản tới vô ảnh đi vô tung xuyên qua ánh sáng phủ xuống. Ngô Địch, thế kỷ 21 đầy hứa hẹn thanh niên, một ngày này đã bị xuyên qua ánh sáng triệu hoán, chính thức gia nhập vào trùng trùng điệp điệp xuyên qua trong đại quân, trở thành một tên quang vinh xuyên việt giả. Không có vạn năng hệ thống vầng sáng, cũng không có xuyên qua kèm theo hấp dẫn trào phúng phế vật vầng sáng cùng lao ra ra, vô cùng đơn giản, Ngô Địch cô độc, ngay cả người mang hồn cùng nhau xuyên qua đến cái này không biết thế giới. Đó đã là một năm trước đây sự tình. Một năm dị giới sinh hoạt, Ngô Địch duy vừa cảm thụ chỉ có tịch mịch, vô địch tịch mịch. Đi tới dị giới một năm này, không, phải nói là đầu ba tháng, Ngô Địch đầy đủ lý giải bài hát kia trong hát ý nghĩa, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Cao sử bất thắng hàn. Mặc dù nhưng đã qua thời gian một năm, nhưng là đối với xuyên qua ngày nào đó từng trải, Ngô Địch vẫn rõ mồn một trước mắt, đây đã là hắn duy nhất có thể nhớ lại năm đó nhiệt huyết ký ức. Còn nhớ kỹ ngày đó là một cái cuối thu khí sảng, trời trong nắng ấm khí trời tốt, Ngô Địch giống thường ngày ngâm nga bài hát đi ở về nhà trên đường nhỏ. Đột nhiên, xuyên qua ánh sáng phủ xuống, bọc lại hắn, Ngô Địch chỉ tới kịp hô lên một câu người cứu mạng A chính là từ biến mất tại chỗ không gặp. Thất thải xuyên qua quang mang chậm rãi tiêu tán, Ngô Địch mở hai mắt ra, đầu tiên chiếu vào hắn mi mắt là một mảnh kim quang chói mắt. Quang mang hoàng kim chiếu Ngô Địch hầu như không mở nổi mắt. Thiên đáng thương giám, Ngô Địch chưa từng thấy qua như vậy chẳng cảnh, đúc bằng vàng dòng cung điện. Một màn này đối với Ngô Địch tâm thần trùng kích quá khổng lồ, cho nên cho hắn trong lúc nhất thời không có chú ý tới mình tránh xử ở một cái vi diệu phương. Nhân loại. Một đạo như là tiếng chuông vàng kẻn lớn gầm lên chi tiếng vang lên, khiến cho Ngô Địch từ hoàng kim mê hoặc trong phục hồi tinh thần lại. Ngắm nhìn bốn phía, không nhìn còn khá, vừa nhìn dọa cho giật mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt nhẹp Ngô Địch phía sau lưng, sợ đến hắn lập tức nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm. Không không không, cái này nhất định là sau khi xuyên việt di chứng, ta hoa mắt, xuất hiện ảo giác, xem đi, ta lại mở hai mắt ra, trước mặt sẽ chết một cái cũ nát nhà lá, ta là một cái phế vật, ta là một cái phế vật. Ngô Địch trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, liên tục lẩm bẩm, sau đó lần thứ hai mở hai mắt ra. Với mắt chỗ vẫn là một mảnh kim quang chói mắt, còn có quay chúng quanh trên mình xuống chi phối một đám yêu ma quỷ quái. Cứu mệnh A, không mang theo chơi như vậy, ta phải về nhà. Suy nghĩ kịp thời 3 giây đồng hồ, Ngô Địch tiếp thu bản thân mới vừa xuyên qua chính là luân vì người khác món ăn trên bàn sự thực, vì vậy thê lương lớn tiếng la lên lên tiếng, làm cuối cùng dãy rủa. Nhân loại. Cư nhiên thật là nhân loại. Tên nhân loại này đến là như thế nào đi qua trùng điệp thủ vệ, đột phá đến nơi đây. Hoặc có lẽ là... Hắn là lúc nào đến nơi đây? Lẽ nào trong nhân loại còn có cường giả tuyệt thế? Tên nhân loại này trên người không có nửa điểm linh lực khí tức, lẽ nào hắn thật đã cường đại đến có thể hoàn toàn che giấu khí tức tình cảnh sao? Không, có thể hắn bản thân lì hệ nở là một phàm nhân. Phàm nhân? Phàm nhân sao? Cái này phàm nhân có hay không nghe lén được kế hoạch chúng ta? Cao 20m hắc hùng, chiều cao hơn 30m hoa miêu, da lông ánh vàng rực rỡ kim ti hầu, mâm thân đứng thẳng. Cả vật thể xanh thăm thẳm cự mãng, lông vũ giống như cương đao vẫy lóe ra hàn mang đại lao ưng. Hàng hà hung cầm mánh thú đều miệng nói tiếng người, quan sát nghị luận đột nhiên xuất hiện Ngô Địch. Đây đối với một cái từ nhỏ tiếp thu vô thần luận giáo dục, khoa học tối cao đầy hứa hẹn thanh niên trùng kích to lớn có thể nghĩ, quả thực chính là vẫn thạch đụng trái đất. Đối với không hiểu hay tiểu xuyên Việt đến một cái như vậy thế giới thần thoại, hơn nữa còn là dùng chúng yêu ma món ăn trên bản thân phận ra sân, Ngô Địch biểu thị ngươi mẹ nó bây cha à. Dù thế nào. Những yêu ma này muốn mở tiệc biết, không, cho nên hứa nguyện tìm một non mịn xuất ca lái một chút hơn sao. Thế nhưng ngươi muốn tìm cũng phải tìm cái khổ người lớn một chút ta, giống ta nhỏ như vậy con, không đủ nhét kẻ răng cho người ta à. Thỏa mãn người khác nguyện vọng cũng muốn hơi chút phụ điểm trách, đi điểm tâm, nhân gia đại yêu thật vất vả muốn lái cái hơn, cũng không giúp bọn hắn làm một ít có thể ăn no. Giống ở ta sát vách cái kia 200 cân mập mạp nhỏ cũng không tệ, mập tích rất. Ngô Địch đã cam chịu đến vì Chu Vi nhìn chằm chằm đại yêu môn suy nghĩ chắc bụng vấn đề tình cảnh. Chu Vi đại yêu môn vẫn còn đang thảo luận không ngớt, đúng lúc này, ban đầu cái kia như là tiếng chuông vàng kẻn lớn giống hao chi tiếng vang lên. Không gì sánh kịp uy áp phủ xuống, giống như đế giả xuống trần. Hoàng kim chú tạo cung điện ở cổ uy áp này xuống run nhẹ nhẹ, trên mặt đất, trên tường, từng đạo lớn nhỏ không đều vết rách chậm rãi hiện lên. Lúc trước vây quanh Ngô Địch thảo luận không ngừng từng cái hung mãnh đại yêu. Lúc này toàn bộ đều câm như hến, từng cái phủ phục ở chỗ mình ngồi, không dám tiếp tục phát sinh nửa điểm âm thanh. Lúc này, ngồi ở trong đại điện, thành vì mọi người tiêu điểm Ngô Địch tại nơi cổ uy áp bức tới chi tế, chỉ cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Làm tà cờ giống nhau chung quanh nhìn một cái, Ngô Địch nghĩ đến một cái thoát thân phương pháp, kết quả là hắn quả đoán làm bộ trước mắt, trung điệp té nằm hoàng kim gạch thượng, giả chết. Chính là một nhân loại mà thôi, lại cho các ngươi thất thố như vậy, thực sự là quá làm cho bản đế thất vọng, các ngươi như vậy như thế nào có tư cách theo bản đế bị diệt nhân tộc. Hoàng kim cung điện chỗ cao nhất, một đầu đầy đủ hơn trăm thước trường, cả người có vẻ chi chít hắc long mắng. Thật lớn uy phong, cho ta xem là ai đang tinh tướng. Trong đại điện, ngả xuống đất giả chết Ngô Địch len lén mở một con mắt, nhìn về phía Ngai Vàng Phương. Sau một khắc, một đôi tinh hồng mắt to như chuông đồng chiếu vào Ngô Địch ánh mắt, sợ đến hắn không ngừng bận rộn lần thứ hai nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích, tâm lý cũng là đang không ngừng lẩm bẩm, ta là người chết, ta là người chết, ta đã chết. Hắc Long Đế ở Ngô Địch ánh mắt quăng tới trong nháy mắt, hốt tâm thần dùng mình, tại hắn trong nhận biết, hiện tại Ngô Địch đã là một cái triệt người chết, một phàm nhân không có khả năng tại hắn uy áp xuống còn có thể bình yên vô sự. Tuy ý liếc mắt chết Ngô Địch, Hắc Long Đế liền không để ý tới nữa, bắt đầu cùng trong đại điện một đám đại yêu bắt đầu cặn kẽ thương thảo nhân tộc đô thành công hãm kế hoạch. Ước chừng 3 giờ, những thứ này đại yêu thảo luận rốt cục có một kết thúc. Vẫn duy trì giả vờ chết một người tư thế, Ngô Địch cũng sớm đã đến cực hạn. Hiện tại vừa nghe hội nghị kết thúc, nhất thời đến tinh thần, tâm lý đang mong đợi những thứ này có thể nói đại yêu không ăn người chết thịt, trực tiếp đem bản thân ra bên ngoài, tốt nhất vứt xuống bãi tha ma. Nhưng mà, Ngô Địch thất vọng. Họ có một kết thúc, ngồi xuống đại yêu trong, một con dài 10 mét hoàng bì một dạng, cũng chính là hoàng thử lang hốt nhảy sắp xuất hiện đến, hướng về bốn phía nhân tính hóa chắp tay một cái, gian trá cười, bảo là muốn đem Ngô Địch làm đồ lục nhân tộc trước khi khởi đầu tốt đẹp, phân thây hơn thế. Biến thái A. Ngô Địch hãi đẩy sau đầu đại hãn. Một bước hai bước, hoàng bì một dạng lợi trảo khoảng cách Ngô Địch chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy cm. Nghe hoàng bì một dạng tiếng cười gian, Ngô Địch đã không thể nhịn được nữa, vì vậy hắn xoay người nhảy lên, liều chết đánh một trận, tốc độ không hiểu nhanh đến tuyệt đỉnh, một cái lư sơn thăng long bá đánh vào hoàng bì một dạng cằm trên. Phúc! Huyết nục văng khắp nơi, hoàng bì một dạng đầu nhỏ ở Ngô Địch cái này nhìn như dễ dàng tầm thường một quyền phía dưới tứ phân ngũ liệt. Các loại hồng bạch vật văng đầy đại điện. Cái này một đột ngột xảy ra biến cố nhất thời kinh ngạc đến ngây người bao quát Ngô Địch ở bên trong mọi người, không, là tất cả đại yêu cùng một người. Nhân loại, thật đúng là thật sự có tài. Cao 20m hắc hùng đứng thẳng lên, hoa cái đại hùng trưởng mang theo bài sơn hải đảo lực hướng Ngô Địch đè xuống. Ngô Địch còn không kịp ngẫm nghĩ nữa bản thân lúc nào dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy, hùng trưởng đã bước tới. Bản năng, Ngô Địch lần thứ hai đấm ra một quyền. 3. Máu văng tung tóe, trong đại điện xuống nổi một trận tanh hôi huyết vũ, Hắc Hùng Vương hùng trưởng liên đới cả cánh tay trực tiếp nổ tung. A a a a, tiểu tử ngươi, đến là ai? Hắc Hùng hy vọng hai mắt đỏ bừng, thống khổ giống to hơn. Ngô Địch sững sờ, không hiểu ra sao, cũng là một bộ hai trượng hòa thượng sờ không tới suy nghĩ hình dạng. Một lát, Ngô Địch mới phản ứng được Hắc Hùng Vương giống giận, đi dạo đầu, một bộ hậu chi hậu giác răng rớp, nói lắp trả lời, ta tên Ngô Địch. Chương 2, một quyền Ngô Địch. Chỉ còn một cánh tay cao 20m Hắc Hùng Vương cố nén cụt tay đau, nén giận lần thứ hai hướng Ngô Địch phát động băng thiên vây thê tiến công, hư không tại hắn hùng dưới lòng bàn tay hơi và mẹo. Ngô Địch nhẹ nhàng nhảy lấy đà. Phanh, nguyên mã vang lên một đạo tiếng nổ đùng đoảng, lại sau đó, một khối kim sắc mái ngói rơi xuống, không nghĩ qua là không có thể khống chế tốt lực đạo Ngô Địch cái nhảy này không cẩn thận đột phá phía chân trời. Ngô ác gác 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 ước chừng nửa phút sau. Hoàng kim trên cung điện vô ích truyền đến Ngô Địch hoảng sợ tiếng thét chói tai. Giống như một quả lưu tinh vây từ nóc nhà rơi Ngô Địch chống lại là Hắc Hùng Vương khuôn mặt dữ tợn. Kết quả là, Ngô Địch huy quyền. Ngô Địch nắm tay ở giữa Hắc Hùng Vương mặt. Phúc. Giống như dầu sôi rơi vào băng tuyết, Hắc Hùng Vương cực đại đầu người như là như dưa hấu nổ lên, không chỉ có như vậy, Ngô Địch quyền thế không giảm, không nghĩ qua là một đầu ngã vào Hắc Hùng Vương thi thể không đầu trong. 3 giây đồng hồ sau khi Hắc Hùng Vương 20m thân thể ầm ầm nổ tung, càng đồ sộ huyết vũ ở hoàng kim trong cung điện phun mở ra. Nhân loại, ghê tởm nhân loại, không còn cách nào tha thứ. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một đám đại yêu chi vương giống giận lên tiếng, nhãn thần đều nhanh muốn phun ra lửa, vừa sợ vừa giận, cư nhiên liên tiếp bị tên nhân loại này ở tại bọn hắn địa bàn chạm sát hai gã yêu vương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chờ một chút, đang ở yêu vương môn chuẩn bị săn bắn Ngô Địch lúc, Ngô Địch bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó thống khổ không người, túi thấp đầu. Giữa lúc yêu vương môn đề phòng Ngô Địch phải ra khỏi hậu thủ gì thời điểm, Ngô Địch đột nhiên bắt đầu kịch liệt nôn mửa liên tục, giá thế kia giống như là muốn đem dịch mật đều cho nhổ ra. Ai nha má ơi, quá ác tâm, nhưng đáng ghét chết ta. Nô địch xoa một chút miệng, hùng hùng hổ hổ nói ra. Một đám yêu vương thạch hóa, sau đó phẫn nộ thăng cấp, từng cái chen lấn, muốn đem Ngô địch ăn sống nuốt tươi. Cánh chim giống như cương đao vây lóe ra kim thiết hàn mang ưng vương vỗ cánh bay lượn, tốc độ đơn giản chính là đột phá vận tốc âm thanh, chói tai tiếng nổ đùng đoảng khiến Ngô địch lỗ tai hơi ngứa chút. Rốt cục, ưng vương gần sát Ngô địch, đủ để khai sơn liệt thạch thiết chảo hướng Ngô địch thiên linh cái chụp tới. Ngô địch ra quyền. Phúc. Ưng vương đầu chim biến mất, vĩ đại ưng thân vô lực ngã xuống đất. Meo meo. Hơn 30 mét trường sặc sỡ mèo rừng vương như mãnh hổ hạ sơn vây hướng Ngô địch đánh tới. Ngô địch ra quyền. Mèo rừng vương nửa người liên đối trái tim cùng nhau nổ tung, chết không thể chết lại. Cả người kim quang chói mắt kim ti hầu vương phân hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, vô cùng linh hoạt, tùy thời cho Ngô địch một kích chí mạng. Ngô địch hay là xuất một quyền, ở hàng vạn hàng nghìn tàn ảnh trong chuẩn bị đánh nát kim ti hầu vương nửa cái đầu. Hơn trăm thước trường thanh sắc cự mãng, thanh mãng hoàng động, vây quanh Ngô địch xoay quanh hai vòng, đứng thẳng đầu lưỡi, xuống phía dưới chợt phun ra một hơi thanh sắc độc vụ. Suy suy suy. Chu vi kim chuyên ở độc vụ ăn mòn phía dưới hóa thành một bãi bãi không biết tên ác tâm vật chất, đây là kịch độc. Hắn yêu vương đối với lần này như tị xà hạt, không ngừng bận rộn lui lại. Hát gì? Trong làn khói độc, Nô địch không tự chủ đánh một cái nhảy mũi, tự lẩm bẩm, khẩu khí thật là lớn, cay con mắt. Chật, Nô địch nhẹ nhàng nhảy lấy đà, căm giận nắm tay, nhảy vọt đến thanh mãng hoàng khoảng 7 tấc vị trí, một quyền vung ra. Phúc! Thanh mãng hoàng thân thủ chia lịa, thân rắn vặn vẹo hai cái chính là triệt chết đi. Đánh rắn quả nhiên muốn đánh 7 tấc, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Nô địch gật đầu, thu không biết bây giờ hắn đánh đại xà này mặc kệ đánh địa phương nào, kết quả đều chết giống nhau. Thanh mãng hoàng vẫn như cũ bị Ngô địch một quyền đánh bể, một màn này đối với ở đây đại yêu môn tạo thành khó có thể tưởng tượng tâm lý trùng kích, một ít ở vương giả cấp yêu thú chi vương bắt đầu bất an táo động. Ngang. Một tiếng rồng gầm trong nháy mắt ép che qua tất cả thanh âm, Hắc Long Đế chỉ là một nhãn thần, chính là có thể dùng chúng vương tâm thần nghiêm nghị, mặc dù lòng có sợ sợ cũng hay là kiên trì, từ các phương hướng hướng Ngô địch vây công đi. Đến vừa lúc, Ngô địch hai tay nắm tay, chiến ý giạt giảo, hào khí căn vân. Hiện tại hắn đại khái hiểu bản thân xuyên qua sở kèm theo ngón tay vàng, không phải lao ra ra, cũng không phải là cái gì vang dội cổ kim đồ vật, mà là một quyền vô địch. Tiếp được trong hình ảnh cũng có chút huyết tinh, có chút không thích hợp thiếu nhi. Một con yêu vương đến. Nô địch ra quyền, sau đó. Sẽ không có sau đó. Hai yêu vương đến. Nô địch ra quyền. Ba con yêu vương. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, hoàng kim bên trong cung điện còn sống yêu vương bất quá 2 tay số. Nguyên bản cực kỳ xa hoa hoàng kim cung điện lúc này giống như địa ngục tu la tràng, trong không khí giăng đầy nùng thuần huyết vụ, khiến cho người buồn nôn, bất quá, ngoài ý muốn, Nô địch không có lại nôn mửa, bởi vì đã sắp tập quán. Ta liền hỏi, còn có ai? Nô địch chợt bước ra một bước, hét lớn một tiếng khiến yêu vương run. Báo đúng lúc này, một người mặc cá sấu giáp trụ thú binh lảo đảo chạy tới, còn chưa vào đại điện, thanh âm trước tiên truyền tới. Lưỡng tên nhân loại mang theo trọng bảo xung thành. Ngạc ngư thú binh hoảng sợ nói ra, sau khi hắn chứng kiến bên trong cung điện tình cảnh lúc, càng là sợ đến mất hồn mất vía, hai mắt liếc mắt, ngất đi, cho nên với Ngô địch một quyền vung lên vô ích. Xấu hổ cười cười, Ngô địch thu hồi quyền, sau đó sải bước hướng gần đây một gã yêu vương phóng đi, đấm ra một quyền, đem đánh bể. Ha 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 ha, mặc dù 10 triệu người Ngô lại giống độc hướng vậy. Ngô địch cười to nói, hào khí sông vân tiêu. Vâng, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, giống như đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng sóng xung kích cuộn sạch ra. Trong nháy mắt đem trọn tọa hoàng kim cung điện san thành bình địa, mà một khắc trước vẫn còn ở hào khí can vân Ngô địch sau một khắc liền bị gạch ngói vụn áp dưới đất. Trên Hắc Long thành vô ích, hai gã người khoác hoàng kim chiến giáp, tản ra khí tức cường đại nhân loại đứng lơ lửng trên không. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Một người trong thanh âm nam tử khẽ run nói ra, cũng có thể trở về đi. Sợ là chúng ta không có cơ hội trở lại. Một gã khác vóc người hoàn mỹ, dung nhan rảo cô gái tốt khổ sắc gợi. Nhìn trong phế tích cái kia tản ra vô cùng uy thế Hắc Long, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tuy là mang theo tử trí mà đến, thế nhưng người nào lại không muốn có thể sống trở về đây. Đúng lúc này, phế tích gạch ngói vụn trong truyền đến một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm, một cái nắm tay đầu tiên dưới đất chui lên, sau đó là Ngô địch thân thể. Phi phi phi, người nào ném loạn pháo đốt ta, thật vất vả đùa giỡn cái xoái, ta có thể sao ta. Ngô địch bất mãn nói lầm bầm. Tuy chỗ thổ vài cái tràn đầy cắt đá nước bọn. Vỗ vỗ trên người bụi bặm. Nhân loại. Hắc Long Đế ánh mắt con trên không trung trên người hai người lưu trong nháy mắt chính là lần thứ 2 rơi vào Ngô địch trên người. Chiếc Hắc Long Đế rốt cục xuất thủ, trải qua thời gian dài quan sát, hắn tự cho là đối với Ngô Địch thực lực đã có đầy đủ hiểu rõ, lúc này không chút do dự vận dụng bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Há mồm phun một cái, một mảnh phong cách cổ xưa gương đồng xuất hiện, huyền phù ở Hắc Long Đế trước người. Diệt Sinh Kính giữa không trung lưỡng tiên nhân loại cường giả không tự chủ được thoát ra, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, càng để cho bọn họ khiếp sợ sự tình phát sinh, Diệt Sinh Kính trong bắn ra diệt sinh quang rơi vào Ngô Địch trên người, nhưng mà vô dụng. Cái gì phá gương đồng, xem một quyền của ta đánh bể ngươi. Ngô Địch hai chân hơi cong, đồng nhiên phát lực. Phanh, giờ khắc này, diện tích mặt đất mở vỡ thành hai mảnh, mà cao tốc phi thăng tới Hắc Long Đế trước mặt Ngô Địch còn lại là một quyền hạ xuống. Giang giác. Gương đồng không có chút nào ngăn cản lực vỡ vụn, ngay sau đó vỡ vụn là Hắc Long Đế cực đại long thủ. Khắp bầu trời huyết vũ vương xuống, Ngô Địch phiêu nhiên rơi xuống đất, lau một bả trên mặt ố huyết, nhe răng cười. Giữa không trung lưỡng tiên nhân loại cường giả đã không còn gì để nói, đang khi bọn hắn định tìm Ngô Địch nói chuyện tâm tình thời điểm, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức truyền đến, phảng phất có thể áp sập mảnh thiên địa này. Vực chủ. Dung nhan rảo cô gái tốt môi trắng bệnh, run nói ra hai chữ. Trốn một gã khác nam tính cường giả hét lớn một tiếng, lôi kéo nữ tính cường giả cánh tay, ở tại bọn hắn trong miệng vực chủ chưa phủ xuống trước khi bóp nát một cái phù bảo, xé rách không gian rút đi. Ai 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 phía dưới, Ngô Địch ngay cả liên ngoắc. Chỉ tiếc đã tới không kịp. Thực sự là, đi vội vã như vậy cần gì phải, chạy về ra thu y phục à, tốt xấu mọi người đều là người, mang ta đoạn đường không được sao. Ngô Địch bất mãn. Thiên không đống nhiên tối sầm lại, trên bầu trời, một đạo kết quả không gian liệt phùng xuất hiện, cái khe sau đó là một con khổng lồ đến đột phá phía chân trời Hắc Long. Nhân loại, là ngươi giết ta con cháu sao? Trong khe Hắc Long vực chủ lạnh lùng đặt câu hỏi, dưới sự uy áp. Thú thành trong hắn thú binh từng cái tất cả đều nổ tung thành từng đám huyết vụ. Đúng vậy, là ta giết chết ta, làm sao, muốn khích lệ ta à? Ngô Địch đạm nhiên nói ra, gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Hiện tại hắn không sợ đối thủ cường đại, sợ là đối thủ không đủ cường đại, trong khe quý danh Hắc Long thoạt nhìn nhưng thật ra mạnh nhất. Vậy thì chết đi. Hắc Long vực chủ vươn một con vĩ đại Hắc Long chảo. Nhớ kỹ tên của ta tên một quyền, Ngô Địch. Ngô Địch hét lớn một tiếng. Toàn lực một quyền. Hắc Long vực chủ Hắc Long chảo ở Ngô Địch quyền xuống trong nháy mắt nổ tung, không có chút nào sức chống cự, đồng thời quyền lực vẫn còn ở lan tràn, xuyên qua không gian cái khe, đem Hắc Long vực chủ nửa người đánh bể vỡ đi ra, huyết sái thiên địa. A, ghê tởm, Hắc Long vực chủ phát sinh một tiếng giống giận rung trời, bất đắc dĩ rút đi. Trên bầu trời cái khe chậm rãi khép lại, mặt đất quay về bình tĩnh, trong thiên địa chỉ còn Ngô Địch một người ngươi. Danh phó thật một quyền Ngô Địch. Chương 3, vô địch tiểu điểm. Này ba có ai không? Trống trải trên vùng quê, người xuyên mang huyết y áo lót thanh niên một thân một mình tịch mịch đi ở vô biên trên khoáng dã, thỉnh thoảng hô to lên tiếng. Thanh niên tự nhiên là Ngô Địch, một quyền vô địch Ngô Địch. Thời gian ngược dòng đến Ngô Địch xuyên qua đến thế giới này sau đó 2 tháng, cũng chính là lúc đầu yêu thú thành chi chiến 2 tháng. Ngô Địch không biết mình xuyên qua ngày đầu tiên cũng đã cứu lại nhân tộc với trong nước lửa một lần, nếu như biết, ngược lại là có thể được nước vài ngày, mặc dù không có có thể được nước người là được. Ở nơi này không biết biên giới trên hoang dã du đãng 2 tháng, Ngô Địch cuối cùng là đầy đủ cảm thụ được thế giới này mênh mông. Trong thời gian này, Ngô Địch một bóng người cũng chưa bao giờ gặp, ngược lại thì yêu thú, gặp phải một đám lại một nhóm. Nhưng mà yêu thú nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Ở Ngô Địch dưới nắm tay, mặc kệ đến bao nhiêu kết quả đều chết giống nhau. Nhất đồ sộ một hồi từng trải, phải kể tới 1 tháng trước lần kia thú triều, vô cùng vô tận yêu thú phô thiên cái địa mà đến, trận chiến ấy, Ngô Địch giết nương tay. Không ngủ không nghỉ ước chừng giết 3 ngày cuối cùng mới là giải quyết thú triều. Nhưng mà, sau trận chiến ấy, Ngô Địch thần sắc trở nên ngưng trọng, không phải là bởi vì nguy hiểm, mà là bởi vì vô địch. Bản thân thật sự là quá mạnh mẽ. Ngô Địch cảm giác mình chính là một xuyên qua liền mãn cấp vai nam chính, trong nháy mắt đạt được mạnh nhất, dựa theo nhiệt huyết thăng cấp loa y tiểu thủy hệ tờ trong con đường. Hiện tại hắn nếu không phải là cùng Hồng Nhan chi kỷ môn cùng nhau qua sung sướng tính phúc sinh hoạt, sẽ chính là ánh mắt thâm thúy nhìn chỗ hư không. Tiện tay phá toái hư không, đổi chỗ đồ đi cao cấp hơn địa phương tiếp tục luyện cấp. Người trước, Ngô Địch rất nghiêm túc muốn thật lâu. Từ đi tới nơi này, hắn thấy qua nhân loại nữ tử chỉ có 1, ngoại hình vẫn không lười, chỉ là rất đáng tiếc, nói chưa từng nói nửa câu trước, nhân ra bỏ chạy, về phần hắn chính là thư tính yêu thú Ngô Địch nhưng thật ra gặp gỡ qua không ít, nhân thú. Chỉ tưởng tượng thôi liền có thể sợ được không? Người sau, Ngô Địch thử qua. Hắn đã từng đứng ở trên vùng hoang dã. Mắt không hề nháy một cái nhìn hư không một chỗ xem trọn một ngày một đêm, xem mục đích thử sắp nức, hai mắt đỏ bừng, dĩ nhiên không nhìn ra đóa hoa đến. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, giờ khắc này, Ngô Địch rốt cục cảm nhận được. Càng là chiến đấu, hắn liền càng là ai thán liên tục. Một cái mãn cấp quý danh không cẩn thận đi tới tân thủ thôn, bị vây ở tân thủ thôn, vẫn từ nhỏ quái. Nô địch đống nhiên muốn tới trên địa cầu một cái tên là tiên kiếm kỳ hiệp truyện trong trò chơi nhân vật truyện kỳ, quan phương tiễn biệt hiệu 10 dặm sườn núi kiếm thần. Mình bây giờ tựa như cái kia 10 dặm sườn núi kiếm thần, vẫn buồn chán soát nổi tiểu quái, còn hết lần này tới lần khác hai mắt sờ một cái hắc, không biết nên đi như thế nào mới có thể nhảy ra cái này vòng lẩn quẩn. Ai, máy sửa chữa mở lớn, không có ý nghĩa, một chút ý tứ cũng không có. Nô địch than thở, rung đùi đắc ý nói ra. Thật vất vả xuyên qua một hồi, người khác đều là phế vật nghịch tập, trang bức vẽ mặt, quật khởi mạnh mẽ, ở lần lượt trong chiến đấu hưởng thụ đột phá mình là thú, hưởng thụ cùng càng mạnh đối thủ chiến đấu là thú, hưởng thụ ăn dưa quần chúng vẻ khiếp sợ, xác thực là khoái trá tốt cùng, nhưng đến đã biết trong, làm sao đột nhiên liền vô địch đây. Mặc kệ cái gì đối thủ, một quyền xuống phía dưới toàn bộ giải quyết, nếu như chu vi có ăn dưa quần chúng cũng lì hệ nở thôi, chí ít còn có thể thỏa mãn một cái Ngô địch lòng hư vinh, thế nhưng vấn đề là địa phương quỷ quái này một người cũng không nhìn thấy a. Ngô địch ngay cả một có thể nói chuyện tâm tình người cũng không tìm tới, cái này xuyên qua còn có ý gì đang nói. Quá yếu làm người ta không cam lòng, quá mạnh mẽ thì càng là làm người ta không thú vị. Ban đầu nhiệt huyết qua đi, còn lại con co vô tận trống rỗng. Loại này dường như muốn đem người bức điên cảm giác trống rỗng khiến Ngô địch tuyệt hy vọng, đối với cái này thấp võ thế giới cảm thấy tuyệt vọng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngay cả Ngô địch tự thân cũng không có phát hiện là cái này vô địch một quyền lực ở giao cho hắn vô địch lực lượng đồng thời, đã ở từ từ mài hắn góc cạnh, mà diệt hắn nhuệ khí. Đến tháng thứ ba, Ngô địch trên mặt đã không có chút nào vô địch hưng phấn, có chỉ là đạm nhiên, đối với tự thân vô địch lực lượng đạm nhiên, đối đãi tất cả sự vật đạm nhiên. Đạm nhiên đối đãi tất cả, ngoại vật không thể động bản tâm. Cái này vốn phải là tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm lão quái vật, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền thế tục sau đó mới phải xuất hiện tâm tình, Ngô địch cũng là ở ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian bị tạo nên. Dựa theo Ngô địch mình nói để diễn tả nói, đó chính là hiện tại hắn nội tâm còn lại chỉ có chết lặng, không có làm ban đầu nhiệt huyết. Đã từng cao chót vót 5 tháng một đi không trở lại. Vũ trụ là cân bằng, nhân quả tuần hoàn tự có định luận. Vạn vật có được tất có mất, lần này xuyên qua ở giao cho Ngô địch một quyền vô địch cái này có thể nói bụt ngón tay vàng đồng thời chính là khiến hắn mất đi một ít gì đó. Tỷ như thuộc về người thanh niên trùng kính cùng tinh thần phấn chấn hoặc là hắn. Về điểm này, Ngô địch hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả. Ở trong vùng hoang dã nhận đúng một cái phương hướng, một đường bay nhanh, mấy ngày sau, Ngô địch rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy người sống, chỉ là ba người kia 14-15 tuổi thiếu niên nam nữ tránh xử ở trong dầu sôi lửa bỏng, sắp bị yêu thú ăn. Tiện tay cứu ba người, từ bọn họ trong miệng, Ngô địch biết được phụ cận cách đó không xa liền có một tên nhân loại quân sự phòng ngự biên thành. Ở ba người mang dưới đường, Ngô địch lần đầu tiên bước vào nhân loại thành thị, cùng ba tháng dã nhân sinh hoạt nói cúi chào. Nhưng mà, đi tới nhân loại thành thị, Ngô địch biểu tình hững hờ như cũ. Nhìn người chung quanh cùng sự tình, luôn cảm thấy không để được tinh thần, suốt ngày biếng nhác, không có việc gì, trên mặt luôn là một bộ mắt cá chết hình dạng, cũng vì vậy trừ trước đây bị hắn cứu ba tên thiếu niên nam nữ ở ngoài, cũng không còn nhân chủ động cùng hắn kết giao các loại. Đối với lần này, Ngô địch trái lại càng vui mừng, mừng rỡ thanh nhàn, tiết kiệm không ít phiền phức. Hiện tại Ngô địch ưa thích có lại chỉ có một, đó chính là ăn. Coi như trở nên vô địch, coi như làm thế nào đi nữa bị ma bình góc cạnh, kẻ tham ăn bản chất còn không thay đổi. Ở ăn lần trong thành các đại tiểu lâu sau đó, Ngô địch bắt đầu trở nên chưa thỏa mãn dục vọng đứng lên. Kết quả là, ý tưởng đột phát Ngô địch quyết định tự mình động thủ cơm no áo ấm. Mình mở nhà hàng, mình làm đại chủ, mình làm đồ ăn cho mình ăn. Nói làm liền làm, ở ba tên thiếu niên nam nữ dưới sự trợ giúp. Nhà hàng nhỏ rất nhanh liền là có thêm rơi vào, mặc dù là ngoại ô, có chênh lệch chút ít hoang vắng, thế nhưng ít nhất là miễn phí. Cứ như vậy, một cái tên là vô địch tiểu điếm nhà hàng nhỏ chính thức khai trương. Thời gian nhoáng lên chính là 9 tháng, Ngô địch đi tới thế giới này đã có ước chừng thời gian 1 năm. Này, Ngô địch ca, Ngô địch ca. Một cái thanh thúy êm thai giọng nữ đem Ngô địch từ đối với chuyện cũ hồi tưởng trong kéo về đến hiện thực. A, cái gì, không đủ ăn không? Ta cho ngươi thêm. Ngô địch hoàn hồn, vô ý thức nói ra. An mặc quần áo lam sắc trang phục, đem vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh thiếu nữ thần sắc ngưng trọng đứng lên, nhón chân lên, tiêm bạch mu bàn tay dán tại Ngô địch trên trán, nói ra, không có nóng dần lên a. Đi đi đi, ngươi mới phát tao đây. Ngô địch tức giận đẩy ra trước mặt đơn đuôi ngựa thiếu nữ nhu nhuận tay nhỏ bé. Hi hi, thiếu nữ không có tức giận, nghịch ngợm cười rộ lên, cười hoa nở. Thiếu nữ tên là Đình Tuyết Tình, là trước đây Ngô địch từ yêu thú trong miệng cứu ba một người trong. Hai gã khác thiếu niên sở kiện, Tô Vân Sinh hiện tại đang ngồi ở mặt khác trên bàn. vô địch tiểu điếm không lớn, thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm cái chừng 20 người, nhưng mà giờ cơm hiện tại, trong tiểu điếm khách hàng vẫn như cũ chỉ có 3 người, tuy là cùng vị trí hẻo lánh có quan hệ, thế nhưng lớn hơn hay là một nguyên nhân khác. Địch ca, không phải ta nói, ngươi cái này tự kỷ khuyết điểm nên sửa đổi một chút, đối đãi đây vẫn phải có chút tự mình biết mình, ngươi làm thức ăn này thật sự là khó có thể nuốt xuống A. Mi Thanh Mục Tú Tô Vân Sinh thống khổ nói ra, hung hăng hướng trong miệng bỏ vào một hơi không biết yêu thú gì thịt, sau đó như là bay hơi bóng cao su vây sủi lơ tại chỗ ngồi thượng, mà hắn chỉ ăn 3 thanh mà thôi. Ừ, ngoài miệng nói không được, thân thể nhưng thật ra thành thật sao. Nếu là ăn không ngon các ngươi sẽ mỗi ngày đến, rõ ràng là các ngươi sức ăn quá nhỏ. Nô Địch liếc mắt nhìn Đinh Tuyết Tình trước mặt cái kia con cắn lưỡng cái miệng nhỏ đùi gà, mặt không đỏ tim không đập nói ra. Đúng vậy, khó ăn là khó ăn điểm, thế nhưng ta luôn cảm giác ăn địch ca, đồ đạc, lực lượng sẽ liên tục dũng mãnh tiến lên ra. Người cuối cùng nhìn ngốc trong ngu đần Sở Kiện vừa cười vừa nói, đồng thời còn không quên hướng trong miệng bỏ vào đệ ngũ cà lam thực. Sau một khắc, chỉ thấy Sở Kiện hai mắt trắng nhợt, hai chân đạp một cái, cư nhiên trực tiếp ngất đi. Một bên, Đinh Tuyết Tình cùng Tô Vân Sinh nhất thời đại loạn, vừa trách móc một bên mang tương Sở Kiện xoay người, ba ba ba, chật phách hắn lưng, cho tới khi lúc trước một miệng phun ra đến, Sở Kiện mới rốt cục khoan thai tỉnh dậy, tỉnh lại thời khắc đó liền lại muốn đi ăn thịt, may mắn bị Đinh Tuyết Tình đúng lúc ngăn lại. Hả, đúng Nô Địch ca, quân viện lão sư nói tiếp qua một tuần, sẽ có đô thành đại nhân vật đến chúng ta tới nơi này tuyển chọn một ít mầm móng đi đô thành chiến thần học viện tu tập, ba người chúng ta thảo luận qua, chúng ta đều muốn đi. Đinh Tuyết Tình chăm chú nói ra. Đi thôi, muốn đến thì đến sao, lại không là con nít, không nắm quyền sự tình đều cùng đại nhân hội báo. Nô Địch nói ra. Thế nhưng, nếu như chúng ta đi nói, liền không người đến nơi đầy cùng ngươi. Đinh Tuyết Tình nói ra. Không ai sẽ không người, ta cũng vui vẻ thanh nhàn, vừa lúc những thứ này thứ tốt ta đều có thể một người ăn. Nô Địch phất tay một cái, vẻ mặt đạm nhiên. Đinh Tuyết Tình xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia nhỏ không thể thấy thất lạc, chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Nô Địch, hỏi Nô Địch ca, ngươi ngày đó có thể đến xem chúng ta thi tuyển sao? Ta nghĩ muốn ngươi tới. Nô Địch sững sờ, thần bí nói ra, được, ta chẳng những sẽ đi giúp các ngươi nỗ lực lên bơm hơi, còn có thể cho các ngươi mang thứ tốt. Đưa nở dê xa cách ta còn không muốn bất chiến mà bại. Đinh Tuyết Tình còn chưa mở miệng, Tô Vân Sinh trái lại trước tiên liên tục cự tuyệt, sau đó đỡ Sở Kiện vội vàng đào tẩu. Nô Địch, nam, 24 tuổi, mãn cấp xuyên Việt Nam nhân vật chính, biệt hiệu một quyền Nô Địch. Thân phận bây giờ là vô địch tiểu điếm chủ kiêm đầu bếp, hứng thú là làm đồ ăn, mộng tưởng là trở thành thế giới đứng đầu liệu lý người, thu được chủ thần tên. Chương 4, Hoàng Thành người đến. Đưa mắt nhìn Đinh Tuyết Tình ba người đi xa, Nô Địch ánh mắt rơi vào ba người trong bàn ăn. Đối với hai cái đại nam nhân bàn ăn, Nô Địch đương nhiên là trực tiếp lướt qua, suy đao, đem Đinh Tuyết Tình trong mâm quý danh đùi gà thịt cắt một khối nhỏ, nhét vào trong miệng, nhắm mắt, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Ước chừng một lát qua đi, Nô Địch gật đầu, nói ra, ừ, hay là cái kia khó ăn mùi vị, bất quá Tuyết Tình có thể cắn được chiếc thứ hai, chính là ta tài nấu ăn tiến bộ chứng minh a. Nô Địch nghĩ như vậy, thật tình không biết không phải hắn tài nấu ăn tiến bộ, sau đó Đinh Tuyết Tình ba người sự nhẫn nại đề cao. Phải biết rằng lúc mới đầu sau khi bọn họ thế nhưng vừa chạm vào cùng ngược lại a. Có câu nói, mình làm đồ ăn, mặc kệ khó hơn nữa ăn, vì cũng muốn ăn xong, huống chi hiện tại Ngô Địch cũng không có dư thừa tiền đi hắn tiểu lâu lớn trà sát một trận. Gió cuốn mây tan, dùng tốc độ nhanh nhất ăn tươi Đinh Tuyết Tình phần sau đó, Ngô Địch vô vô cái bụng, đi vào thân bếp sau, nhìn tại chủ phòng chất đống lóe ra các màu sáng bóng nguyên liệu nấu ăn, rơi vào trầm tư. Đầy đủ nhân cánh tay lớn lên đùi gà. Đó là bát chân kê vương đùi gà, lóe ra lượng hắc sắc màu vĩ đại hùng trưởng, đó là hắc hùng vương hùng trưởng, tản ra thất thải quan mang, tinh khí bồng bột lộc bộ, đó là thất thải lộc vương nhất bộ phận tinh hoa, ngoài ra còn có càng tinh hoa, dài hơn một thước roi trạng vật hoành chuyển ở một bên, trong chu nước hấp hối kim sắc con lươn đó là kim lươn vương. Nơi đây đóng nguyên liệu nấu ăn bất kỳ thứ nào xuất ra đi đều đủ để khiến cho rung động, nguyên liệu nấu ăn phẩm giai phương diện căn bản không cái gì có thể nói. Vấn đề đến xảy ra ở địa phương nào đây? Ta tài nấu ăn thật có kém như vậy sao? Không biết ta, tay ta cũng sẽ không thúi như vậy mới đúng a. Nô Địch lẩm bẩm. Xem ra là thời điểm đổi mới một cái thực đơn, nếm thử một ít món ăn mới. Nô Địch thầm nghĩ như thế. Đêm qua, vị thành có mưa. Chỗ ngồi này với Đông Thương quốc Tây Bắc bưng quân sự trọng thành, là Đông Thương nhân tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, ngoan cường sừng sững ở này đã mấy trăm năm, thủy chung đảm nhiệm phòng ngừa yêu thú tộc nhân xâm nhiệm vụ trọng yếu. Tứ hướng bằng sắt tường thành tản ra ngăm đen quan mang, thượng càng hiện đầy rất nhiều màu đen đậm điểm nhỏ, đó là khô cạn hoặc chưa khô cạn tiên huyết. Từ đêm qua đến nay sớm tích tí tách hạt mưa rửa sạch rơi bằng sắt trên tường rào đã tích góp từng tí một gần một tháng tinh huyết, vì trong thành mọi người mang đến tân tiên khí tức, trong không khí hòa lẫn bùn đất cùng cỏ xanh hương khí tựa hồ khiến người ta môn tâm tình cũng là thay đổi tốt không ít. Trong thành một mảnh vui thích bầu không khí. Trên đường phố, người đi đường lui tới, trên mặt mọi người không khỏi tỏ vẻ nụ cười ung dung, mà trong này lại tồn tại một cái ngoại lệ. Nô Địch, mặc nhất kiện đơn giản áo ngắn, trên chân đạp nổi một đôi tự chế nhân tự dép trong khuỷu tay khoác một cái cung cấp rau xanh, trên mặt thủy chung là bộ kia mắt cá chết răng rớp, khiến cho người không quá nguyện ý đi gần. Nô Địch ở một cái rau chợ bán thức ăn dừng đứng lại, nhìn trên cái giá rực rỡ muôn màu tân tiên rau quả, rơi vào trong trầm tư, không nghĩ qua là lại là Phạm Tuyển chọn chắc trở trứng. Cánh khí nóng nảy bán đồ ăn bác gái ngày hôm nay lần đầu tiên không buồn, đang cùng hai bên trái phải bán thịt bác gái trò chuyện đăng hải. Ai, người nghe nói sao? Hôm qua cái chúng ta vị thành chiến sĩ chủ động xuất kích, đi tiêu diệt những yêu thú kia, kết quả phát hiện nơi đó thậm chí ngay cả một con sống yêu thú cũng không có. Cũng không phải là sao. Ta cho ngươi biết, hôm qua cái nhà của ta trước kia một dạng chính là đi, hắn nói với ta à, những yêu thú kia tất cả đều là bị người một quyền đấm chết, hơn nữa yêu tinh dĩ nhiên cũng không thiếu một cái. Ngươi nói, cái này sẽ không phải là năm nay thường xuyên ở ngoài thành xuất hiện cái kia bạch tí cao nhân làm đây. Ta xem có thể. Lại nói tiếp người cao nhân kia thực sự là thần bí a. Không ngừng thần bí, còn rất đặc biệt, nhà của ta trước kia một dạng đã từng xa xa xem qua người cao nhân kia, nói cho ngươi cao nhân kia áo choàng thế nhưng treo ở trước người, đón gió lay động, còn có đỉnh bạch sắc mũ, cũng rất là không bình thường a. Thời mãn kinh các bà bác bát quái ngôn ngữ vĩnh viễn là nói không hết, Nô Địch ở sạp trạm kế tiếp 10 phút, cũng nghe 10 phút. Đối với trong miệng hai người bạch tí cao nhân, Nô Địch luôn cảm giác là đang nói hắn. Bất quá. Cái gì áo choàng thì không đúng, rõ ràng là hắn bạch sắc tập rể, còn có mũ chính là tiêu chuẩn nhất đầu bếp mũ. Nói thật, vài lần Ngô Địch ra khỏi thành, thuần túy là bởi vì nấu ăn cần nguyên liệu nấu ăn không có, giữa lúc cao hứng, vì vậy liên y phục cũng không kịp đổi lại chính là vội vội vàng vàng đi bắt nguyên liệu nấu ăn đi mà thôi. Lại đứng sau 5 phút, Ngô Địch nắm lên hai cây phẩm chất cao thấp hợp dưa chuột, đừng hiểu lầm, mua dưa chuột cũng không phải là vì tự cho là đúng hoặc là hắn dùng. Nô Địch chỉ là muốn làm thử làm một đạo món ăn nổi tiếng thanh long ngọa tuyết mà thôi. Trước đồ ăn liền xác định là thanh long ngọa tuyết, tiện đưa Đinh Tuyết Tỉnh cùng mặt khác lưỡng tên tiểu tử món chính vẫn còn không có xác định, bất quá 2/3 giây sau, Nô Địch tả quyền nhẹ nhàng đụng đụng lòng bàn tay phải, tâm trạng có chủ ý. Bỏ lại lưỡng trái dưa leo tiền sau khi, Nô Địch khoác cung cấp rau xanh vội vàng hướng về ngoài thành chạy đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, những người chung quanh chỉ cảm thấy cuồng gió đập vào mặt, thổi cho bọn họ lung la lung lay, suýt nữa ngã sắp xuống. Không bao lâu, đợi đến Ngô Địch dừng thân hình, hắn đã xuất hiện ở mịt mờ trong rừng núi, khoảng cách vị thành đã có 180 trong khoảng cách. Tùy ý ở giữa núi rừng cất bước mà đi, trong bụi cỏ, huyên náo âm thanh không ngừng, trong núi rừng cường đại yêu thú đều nhìn thẳng Ngô Địch cái này nhìn như không có chút nào thực lực lớn dê béo. Chỉ tiếc, bọn họ chọn sai mục tiêu. Chỉ thấy Ngô Địch tay trái nắm tay, vung xuất ra đạo đạo tinh mịn tàn ảnh, bụi cỏ sau đó. Này tùy thời mà phát động tay thợ săn môn ngay cả kêu rên cũng không có phát sinh, chính là huyết sái tại chỗ. Dọc theo trong rừng tiểu đạo đi ước chừng 10 phút thời gian, Nô Địch xuất hiện trước mặt một mặt cao vóc nham bích. Nham bích đầu tiếu, có nhiều chỗ quái thạch đá lởm chởm, có nhiều chỗ nhưng lại là trơn chuột trong như gương. Đối với một cái không biết bay người mà nói, chỗ ngồi này nham bích là một chỗ thiên hiểm, rất khó leo lên. Ánh mắt ở nham bích các nơi quét mấy quét, Nô Địch nhìn thẳng trên vách đá đoạn cái kia tản ra kim quang óng ánh ổ chim. Sau một khắc, ùng ùng, trời long đất lỡ vây động tĩnh phát sinh, Nô Địch dưới chân phát lực, đúng là trực tiếp dọc theo vương góc nham bích chạy. Kim quang trong xảo huyệt, vĩ đại tia chớp màu vàng chim bản năng dự cảm đến nguy hiểm, cánh chim thượng lửa điện hoa không ngừng lóe lên. Tiêu thiểm điện điêu vũ cánh bay, liếc mắt chính là phát hiện Nô Địch, hai cánh lóe lên, giang giác một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp màu vàng hướng Nô Địch rơi đi, đánh hắn một cái lảo đảo, nhưng cũng giới hạn hơn thế. Trên vách đá, Nô Địch cuối cùng nhảy to lớn mỏm đá trên vách đá cái khe răng khắp nơi, suýt nữa trực tiếp sụp đổ, mà Ngô Địch còn lại là nhảy lên thật cao đến giữa không trung, bình tĩnh nhìn thiểm điện điêu, vung ra một quyền. Máu bắn tứ tung, đầu này vương giả cấp thiểm điện điêu không đầu thi thể vô lực rơi, Ngô Địch còn lại là một lần cuối cùng mẫn lực, vững vàng rơi xuống trên vách đá trong xào huyệt, không còn một ngống đem ba cái đứa bé đầu lớn tiểu thiểm điện điêu trứng thả vào trong tay khóa trong rổ. Món chính hoàng kim cơm chiên trứng chuẩn bị hoàn tất. Thời gian một tuần thoáng qua rồi biến mất. Ngày này, vị thành không hiểu đột nhiên náo nhiệt lên, muôn người đều đổ xô ra đường, mọi người tâm tình trước đó chưa từng có vang dội. Bởi vì, hoàng thành người đến. Chương 5, chó khôn không cản đường. Đông Thương quốc vương đâu người đến, cần tới vị thành tuyển chọn một ít nổi tiếng hậu sinh mầm móng đi đến trong truyền thuyết chiến thần học viện tu hành, đây là cơ duyên vô cùng to lớn. Chiến thần học viện là địa phương nào? Đông Thương quốc thần thánh nhất, cường đại nhất học phủ, hiện tại Đông Thương quốc các nơi nổi danh cường giả hầu như tất cả đều là từ chiến thần học viện tốt nghiệp ra. Ứng với đại thế mà sống chiến thần học viện, danh như ý nghĩa chính là bồi dưỡng được chiến trường chân chính chi thần. Ở bây giờ người này tộc sự suy thoái, ngoại tộc hoành hành thời đại, nhân tộc cần cường giả đến bảo vệ nhân tộc cuối cùng một tia lãnh thổ. Chiến thần học viện địa vị ở Đông Thương quốc quốc dân môn trong lòng địa vị không cần nói cũng biết, hàng năm không biết lại có bao nhiêu người vì tiến nhập chiến thần học viện mà đánh vỡ suy nghĩ đi vào trong chen. Có vì mình tiên đồ, thế nhưng nhiều người hơn là nhân tộc phục hưng đại nghiệp, vì có thể làm cho nhân tộc tiếp tục tại trên vùng đất này phồn diễn sinh sống. Vị thành quân doanh góc đông bắc, có một chỗ tư hướng xuống đất tường quyển định khu vực, nơi đó là vị thành huấn luyện bồi dưỡng tân nhân viên chiến đấu địa phương, cũng chính là Đinh Tuyết Tỉnh trong miệng theo như lời quân giáo. Giờ này khắc này, quân giáo đại môn hai bên vây trong khắp thành cư dân, một đám thời mãn kinh đại thúc các bà bác dướn cổ lên, nhìn về phía cuối đường đầu, đợi đến chứng kiến một đội kia người xuyên uy vũ giáp trụ đội ngũ lúc xuất hiện, tiếng hoan hô vang rền ở. Đội ngũ phía trước nhất là cả người nguyệt sắc trường bào lão giả, đồng thời hắn là như vậy lần này chiến thần học viện phái mà tới chọn rút sứ, cũng chính là giám khảo. Nguyệt sắc trường bào lão giả từ tam thông phía sau là hai gã người xuyên hồng bạch giao nhau, cắt tỉa khéo trang phục thanh niên, ở tại bọn hắn nơi ngực, một viên kim sắc huyền ảo phù hiệu phản xạ thái dương quang huy, đó là chiến thần học viện tiêu chí, hơn nữa hồng bạch bào đại biểu cho bọn họ thân phận không phải đơn giản chiến thần học viện học viên, mà là nội viện hạch tâm. Hai gã chiến thần học viện nội viện đệ tử nòng cốt một cao một thấp, một béo một gầy. Luận vẻ ngoài, đương nhiên là bên trái nam tử cao gầy càng sâu ba tiền đặt cuộc, màu da trắng nõn, mũi cao thẳng, thần sắc ngạo nghệ thêm tự tin, người như vậy đã định trước sẽ là mọi người tiêu điểm, nhận hết mọi người sùng bái. Nhưng mà, hôm nay, ở chỗ này, hắn nhưng là bị mặt khác cái kia ục kịch mập mạp nhỏ cướp hết danh tiếng, không có lý do gì khác, chỉ vì một gã khác thanh niên Ngô Nguyệt Bán chính là vị thành sinh ra. Cùng Đinh Tuyết Tình ba người tao ngộ cùng loại, Ngô Nguyệt Bán người nhà đã ở yêu thú tập kích phía dưới vĩnh viễn rời hắn mà đi, nguyên bản nho yếu, hướng nội mập mạp nhỏ từ một ngày kia trở đi đột nhiên khai khiếu, nỗ lực, không biết gian khổ tu hành, cuối cùng lại là bị tuyển chọn tiến nhập chiến thần học viện, bởi vì xuất chúng thiên phú thậm chí trực tiếp vào bên trong viện, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Cho dù đã không còn là trước đây cái kia bị người bắt nạt cũng không dám hoàn thủ mập mạp nhỏ. Thế nhưng Ngô Nguyệt Bán tinh khiết chi tâm lại từ đầu đến cuối không có bởi vì địa vị và thân phận biến hóa mà biến hóa. Lúc này đây, nguyên bản hắn là cần phải tiếp tục ở bên trong viện khổ tu, thế nhưng vừa nghe nói Tam Thông đạo sư muốn đến chính mình cố hương chiêu sinh, Ngô Nguyệt Bán chính là không chút do dự theo tới. 10 năm trôi qua, vị thành hay là hắn trong trí nhớ cái kia vị thành, hết thảy đều là thân cận như vậy. Trần Dũng lão sư, khi thấy quân giáo trước cửa đứng đấy cái kia dung nhan tang thương nhưng vẫn như cũ kiên nghị khuôn mặt quen thuộc lúc, Ngô Nguyệt Bán nhất thời kích động nên đón, đi một cái Đông Thương quốc tiêu chuẩn sư sinh chi lễ, cho dù hắn thực lực bây giờ cùng thân phận đều vượt xa trước mặt cái này nghiêm lệ lão sư. Hừ, cái này quả bí lùn thật đúng là biết làm đùa giỡn. Cao gầy cao ngất thanh niên Vương Dương bất mãn nói nhỏ. Luận thân phận xuất thân, hắn là Đông Thương quốc tám vương một trong những gia tộc, luận thực lực thiên phú, hắn từ lúc mấy năm trước chính là ở chiến thần học viện tiêu giao bảng trên bảng nổi danh, giống Ngô Nguyệt Bán loại này xuất thân thấp hèn. Dựa vào vận khí từng bước đi tới ngược lại bình dân, hắn chưa từng có nhìn tới. Thế nhưng, cái này đã từng hắn không để vào mắt quả bí lùn cũng là ở một năm trước nổi đại sự trong cho thấy hắn không có dũng khí, đứng ra, cùng tiêu giao bảng nữ thần một trong cùng nhau thâm nhập yêu thú cương vực bụng Hắc Long Thành, vì tan biến lần kia yêu thú xâm lấn kế hoạch làm ra cống hiến to lớn. Cũng chính là một lần kia sau đó, Ngô Nguyệt Bán tên từ từ trở nên vang dội, hơn nữa nhiệm vụ sau khi hoàn thành thưởng cho cùng tài nguyên khuynh hướng. Khiến hắn nhảy từ thanh vân bảng gián đoạn nhảy vọt đến tiêu giao bảng thứ 30, bài danh so với Vương Dương càng cao hơn 3 gã. Điều này làm cho luôn luôn mắt cao hơn đầu, chưa từng có đem Ngô Nguyệt Bán không coi vào đâu Vương Dương làm sao có thể đủ cân bằng, tự nhiên mà vậy đối với Ngô Nguyệt Bán sinh ra vài phần oán khí. Lại sau đó chính là lần chọn lựa này, Ngô Nguyệt Bán nửa đường hoành nhúng một tay, ở nơi này vị thành cướp hết hắn danh tiếng còn là chuyện nhỏ, càng làm cho Vương Dương khó chịu là từ Tam Thông dĩ nhiên cũng đúng Ngô Nguyệt Bán ưu ái hữu gia. Phản mà đối với hắn lạnh băng băng, một bộ xa cách hình dạng. Từ tầng đi lên dân đen mà thôi, cũng chỉ có thể ở chỗ này xuất làm náo động. Vương Dương mặt tâm trầm, tiếp tục nói. Nguyệt sắc trường bào lão giả ánh mắt lóe lên, mang trên mặt nụ cười ấm áp, môi khẽ nhúc nhích, nói ra, Vương Dương, những thứ này tầng việc cũng không nhọc đến ngươi làm ơn, ngươi tự động rời đi, thế nhưng nhớ kỹ, không được tỏ vẻ ta chiến thần học viện chiêu bài khắp nơi gây chuyện thị phi. Từ phu tử. Vương Dương trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, một lát mới bất đắc dĩ gật đầu xác nhận, lặng yên rời khỏi đội ngũ. Vị thành quân doanh cùng trung ương đường cái nối thẳng trên đường, thay cho hồng bạch trang phục, mặc vào hoa lệ quần áo Vương Dương thần sắc gâm vụ đi trên đường, nhìn, nghe hai bên đường nhăn nhữ bẩn thỉu cùng ầm ĩ, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ. Thâm sơn cùng quốc xuất dân đen. Vương Dương hèn mọn nói ra. Đúng lúc này, hắn trong tầm mắt xuất hiện một người mặc đơn giản áo ngắn, trên chân táp lạp một đôi tự chế nhân tự tha thanh niên. Thanh niên thần sắc đạm nhiên, lưỡng mắt thấy vô thần, một bộ thủy chung không để được tinh thần hình dạng, hai vai thoáng đạp lạp, trong miệng còn ngậm một khối mới ra lô nóng hổi bánh nướng. Theo lý thuyết, người như vậy, Vương Dương bình thường tuyệt đối sẽ không nhìn hơn cho dù liếc mắt, thế nhưng lần này là ngoại lệ. Thân là tiêu giao bảng cao thủ, hắn linh giác tự nhiên nhạy cảm, giữa hai người khoảng cách còn có 100 mét, Vương Dương chính là nhận thấy được không thích hợp, thanh niên trong tay dẫn theo ba túi cái ăn cư nhiên ẩn chứa rất cường liệt sinh mệnh tinh khí, thậm chí còn có từng tia từng sợi thiểm điện chi lực đang tràn ngập. Đây tuyệt đối không tầm thường. Vương Dương trên mặt kinh ngạc chỉ là duy trì liên tục trong nháy mắt, sau đó chính là chợt lách người ngăn ở Ngô Địch đường phải đi qua thượng. Con kiến hôi, đem ngươi vật trên tay cho ta. Vương Dương khỏe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, một bộ trên cao nhìn xuống dáng dấp, chân thật đáng tin ra lệnh. Ngô Địch hơi đánh trợn mắt, nhìn che trước mặt mình Vương Dương, mũi thở hơi kích động, đạm nhiên mở miệng, nói ra, chó khôn không cản đường. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám mắng ta? Vương Dương trên mặt ngạc nhiên trong nháy mắt chuyển hóa thành vô cùng tức giận, từ Ngô Nguyệt bán, từ Tam Thông nơi đó tích góp từng tí một mà đến oán khí vào thời khắc này bạo phát. Ngươi thành công làm tức giận ta, con kiến hôi. Vương Dương quanh thân hoa lệ bảo phục không gió mà bay, một cổ uy áp kinh khủng ở bắn ra. Ngay tại lúc cổ uy áp này ảnh hưởng đến quanh thân sự vật trước khi, Ngô Địch động, nhẹ nhàng nâng tay, nắm tay, một cái quả đấm trực tiếp che tại Vương Dương trên mặt. Hưu. Thiên không hiện lên một viên bạch nhật lưu tinh, rơi hướng Viết Vương. Chương 6, một ngón tay đạn bạo nổ. Mẹ, mụ mụ, mau nhìn, là lưu tinh A. Một đứa bé con chỉ vào bay về phía chân trời phần cuối Vương Dương, hưng phấn kêu lên. Đứa nhỏ ngốc, ban ngày nào có cái gì lưu tinh, nương dẫn ngươi đi quân doanh xem đại cao thủ, ngươi sau đó lớn lên cũng phải nỗ lực tu hành, tranh thủ tiến nhập chiến thần học viện, quang diệu cạnh cửa. Một cái hơn 30 mấy thiếu phụ nữ trọng tâm trường nói ra, nắm hài đồng tay nhỏ bé từ Ngô Địch bên cạnh đi nhanh qua. Ven đường, Ngô Địch vươn nắm tay tự nhiên giơ lên, sờ sơ tóc, trong miệng không tự chủ thổi bay huýt sáo, như làm trộm được chi phối len lén xem vài lần, phát hiện cũng không có người chú ý tới bên này lúc, mới rốt cục thở phào. Vô địch trong khi, Ngô Địch cũng thay đổi lười, trừ phi là ở hắn mình muốn làm việc, tỉ như nấu cơm nấu ăn loại chuyện này, hắn Ngô Địch đều không phải là cỡ nào để bụng. Nếu như dùng ba chữ đến khái quát nói, đó chính là sợ phiền phức. Vô địch Ngô Địch hiện tại nhất chỉ sợ cũng duy nhất sợ sẽ là phiền phức. Cho nên, coi như lúc trước Vương Dương địch ý biểu hiện là rõ ràng như thế, Ngô Địch cũng không có tại chỗ đưa hắn một quyền đánh bể, trực tiếp đánh thành một bài thịt nát. Ngô Địch ngược lại là cẩn thận khống chế lực đạo, dùng đủ để đưa hắn đánh bay ra ngoài độ mạnh yếu ra quyền, vì chính là không làm cho không tất yếu gây rối, làm cho bản thân thân ở trong phiền toái, còn như bay đi Vương Dương cuối cùng có thể sống sót hay không, cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Trong miệng như trước ngậm còn đang phát tán ra nhiệt khí bánh nướng, Ngô Địch ngẩng đầu nhìn một chút thái dương, xác nhận một phen thời gian, chợt nhón chân lên, một đường tiểu bào hướng quân doanh phương hướng đi. Đợi đến Ngô Địch chạy tới quân giáo lúc, cửa sớm bị nhiệt tình vị thành nhân dân chiếm đoạt lĩnh, một đám đại thúc bác gái hoặc là vô giúp vui, hay là mang cùng với chính mình nữ nhân tham gia chiến thần học viện tuyển chọn, bầu không khí đặc biệt tăng vọt. Từ quân hiệu cửa thiết trí đạo thứ nhất chắc thí đốt lên thủy, đã có sắp tới 3 bách nhân đội ngũ sắp hàng. Những thứ này xếp hàng nhân trung có chính trực thanh nam tử trắng niên, có tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, cũng có thoạt nhìn 40, 50 vài đại thúc, thậm chí còn có thân cao không quá 1 thước 3, rõ ràng 10 tuổi không đến hài đồng. Tham gia chắc thí dự thi giả tuổi tác chiều ngang to lớn, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tạo thành hiện tượng này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là chiến thần học viện tên. Xếp hàng trong lòng mỗi người đều có một cường giả ngộng, mà tiến vào chiến thần học viện đem khiến cho bọn hắn cách mình ngộng tưởng tiếp cận một bước dài. Loại này thiên tái nan phùng cơ hội, có thể nào bỏ qua. Ngô Địch ở phía ngoài đoàn người nghỉ chân xem một hồi, lắc đầu, không chính là một cái trường học sao, coi như trường học này là một trường danh tiếng, cũng không cần đánh vỡ suy nghĩ cũng nghĩ vào đi thôi, hơn nữa coi như thành là tối cường, vô địch thiên hạ, cũng không có gì hay à, đủ buồn chán. Từ chen trúc trong đám người gian nan đi về phía trước, Ngô Địch đi tới quân giáo trước đại môn, hướng thủ môn quân sĩ lên tiếng kêu gọi chính là cất bước chuẩn bị đi vào. Ai, vân vân. Ngô lão bản, ngày hôm nay ngươi nhưng không thể đi vào. Người xuyên nhị đẳng quân phục quan quân vội vàng dám lên trước, ngăn lại Ngô Địch. Làm sao? Ngày hôm nay làm sao lại không thể vào, đều là quen biết đã lâu không vâng. Ngô Địch hỏi. Quan quân nhìn Ngô Địch tay xách thức ăn, tâm trạng đoán được Ngô Địch đây là muốn cho bọn hắn quân giáo ba người kia có khả năng nhất tiến nhập chiến thần học viện học sinh đưa cơm. Nhị đẳng quan quân thế nhưng biết, Ngô Địch với Đinh Tuyết Tình cái này ba đứa cô nhi mà nói, xem như là đời thứ hai người giám hộ, nếu như đổi thành trước đây, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng là hôm nay không được. Ngày hôm nay nhưng là chiến thần học viện tuyển chọn đại nhật một dạng, vì để Đinh Tuyết Tình ba người dùng nhất trạng thái hoàn mỹ tiếp thu khảo hạch, hắn nói cái gì cũng cần phải đem Ngô Địch ngăn lại không thể, tuyệt không thể để cho cái này thức ăn đưa đến Đinh Tuyết Tình ba người trước mặt. Lại nói tiếp, từ Vô Địch tiểu điếm thành lập khai trương ngày nào đó, Ngô Địch đầu bếp này tên chính là chuyển khắp toàn bộ vị thành. Đem thức ăn làm khó ăn không khó, thế nhưng nếu như đem đồ ăn làm so với khó ăn còn khó hơn ăn, khó ăn tới cực điểm, khó ăn đến làm người ta giận sôi, khó ăn đến đủ để cho người chạm vào cùng ngã xuống đất bước, như vậy độ khó hãy cùng đỉnh cấp đầu bếp làm ra nhất thức ăn mỹ vị chênh lệch không bao nhiêu, đều là kỹ thuật làm việc. Mà Ngô Địch chính là cái kia đủ để cùng đầu bếp thượng hạng cùng so sánh, tài nấu ăn xuất thần nhập hóa, có thể tiện tay đem nguyên liệu nấu ăn làm được khó ăn đến mức tận cùng người nọ. 9 tháng trước, Vô Địch tiểu điếm khai trương đại hạ giá, làm thế kỷ 21 đầy hứa hẹn thanh niên, đối với một ít kinh doanh thủ đoạn, Ngô Địch tự nhiên rõ ràng, khai trương ngày đầu tiên trực tiếp đánh miễn phí cờ hiệu hấp dẫn không biết bao nhiêu khách hàng. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ, mười mấy tên khách hàng ở tiện thịt nhập khẩu trong nháy mắt, đều ba 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 ngã xuống đất hôn mê. Lúc đầu, mọi người còn tưởng rằng là Ngô Địch ở trong thức ăn hạ độc, muốn đem hắn bắt lại, sau lại trải qua bên trong thành bác sĩ chẩn đoán bệnh cùng với một ít thức tỉnh mọi người miêu tả, mọi người mới biết chân tướng. Khó ăn, căn bản là không có cách hình dung bạo tạc tính chất khó ăn mùi vị trong nháy mắt ở nhân khẩu khang nhũ đầu trong bộ phát ra, cái này mới đưa đến một lần kia tập thể hôn mê. Từ đó qua đi, Vô Địch tiểu điếm dĩ nhiên là vắng ngắt đứng lên, trừ thỉnh thoảng có hai cái không tin tà, không biết trời cao đất rộng vị thành niên chạy tới tìm đường chết, hay là thua cái gì đánh đố, đến lại mạo hiểm nhóm người bên ngoài, cũng chỉ có Đinh Tuyết Tình ba người có thể kiên trì đi quan cố. Đối với Ngô Địch tay nghề rõ ràng không gì sánh được nhị đẳng quan quân, lúc này nào dám thả Ngô Địch đi vào độc hại bọn họ quân giáo mầm móng. Nhị đẳng quan quân đôi thỉnh thoảng liếc về phía Ngô Địch trong tay ba phần thức ăn, một bên xoa đầu đầy mồ hôi, mặt ma ngày này nói ra, thật không phải với a, Ngô lão bản, ngày hôm nay tình huống đặc thù, cấp trên hạ mệnh lệnh, không có gì ngoài đi qua sơ thí người, hơn hết thể không thể thả được. Ừ nghe vậy, Ngô Địch vô thần hai mắt hốt sáng ngời, nguyên bản bởi vì phiền phức hắn cũng đã gần muốn đánh tính buông tha, hiện tại vừa nghe nói chỉ cần đi qua sơ thí liền có thể vào, Ngô Địch tự nhiên muốn tranh thủ một cái, dù sao sớm đáp ứng trước qua Đinh Tuyết Tình. Đối với Ngô Địch mà nói, cái này ba so với hắn tiểu thập tuổi thiếu niên nam nữ đã là tương đương với con của hắn, nữ nhi tồn tại, nữ nhi thỉnh cầu đức định, hắn đương nhiên phải không sợ phiền phức cố gắng một hồi. Không nói hai lời, Ngô Địch đi thẳng tới đội ngũ đầu mút nhất, bắt đầu kiên trì đợi. Khoảng chừng sau 3 tiếng, lúc tới chính ngọ, đội ngũ phía trước nhất rốt cục luân đáo Ngô Địch. Không hợp cách, kế tiếp. Sơ thí giám khảo, một cái thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên hơi không kiên nhẫn nói ra, thời gian dài như vậy buồn chán sơ thí, tâm tình cho dù tốt cũng hầu như về sẽ phiền não. Ngô Địch bạch 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 đi lên tạm thời dựng chắc thí đài, tại nơi đài từ cứng rắn mỏ kim loại làm bằng đá tạo máy kiểm tra lực đạo dừng đứng lại, một tay nhấc nổi thức ăn, thủ đoạn ở trên dụng cụ khoa tay múa chân một cái, hắn đang do dự. Thủy chung xuống không tay. Nhanh lên một chút a. Người đàn ông trung niên không nhịn được thúc giục. Ta có một cái vấn đề. Ngô Địch cau mày, hỏi tiếp, thứ này kiên không kiên cố. Nếu như đánh hư không biết tìm ta bồi đi, sự tình đầu tiên nói trước, ta nhưng không thường nổi, còn có ta sợ nhất những thứ này đã không còn mà vẫn thấy vương vấn chuyện phiền toái. A người đàn ông trung niên bị Ngô Địch ngôn ngữ cho cười, song trưởng ôm ngực, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nói ra, ngươi mặc dù đánh hư coi như ta thua, ta tới bồi. Ai, hai từ này, thoạt nhìn rất trẻ, cũng không biết là thật khờ hoặc đốc, cư nhiên vọng tưởng đem máy này trăm vạn máy kiểm tra lực đạo đánh hư. Người đàn ông trung niên lắc đầu, ở trong lòng nghĩ như vậy. Đối với cái này đài máy kiểm tra hắn tồn tại tuyệt đối tự tin, đừng nói là một người bình thường, coi như là phong vương cường giả, đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể cũng tuyệt đối đánh không hư máy này trăm vạn cấp bậc máy kiểm tra. Một cái nam tử trưởng thành lực lượng tính là một đạo lực, tu vị tiểu thành. Đi vào hoàng giai sau đó đạo lực là 100, sau khi huyền giai là 1 thiên, địa giai 1 vạn, thiên giai 10 vạn, sau đó phong vương mới là 100 vạn đạo lực. Đương nhiên nơi đây 100 vạn đạo lực ngón tay không là đơn thuần lực lượng cơ thể, mà là hỗn hợp thuật pháp đến tính toán. Cho nên nói, máy này từ tinh sắt chế tạo, khảm dùng một viên ngũ giai yêu tinh 100 vạn cấp bậc máy kiểm tra tuyệt đối không có khả năng bị một phàm nhân đánh hư, người đàn ông trung niên phi thường xác định nhất định cùng với khẳng định. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, người phía sau đều còn chờ đấy. Mau đánh, qua này hoàng tuyến liền coi như qua ải. Người đàn ông trung niên thúc giục, hắn có chút khẩn cấp nghĩ đến chứng kiến Ngô Địch không có thể đi qua chắc thí lúc ảo não biểu tình, đây coi như là hắn buồn chán một ngày đêm duy nhất là thú. Máy kiểm tra lực đạo trước, Ngô Địch lần thứ hai nhắc lại một lần, đạo, ngươi sự tình đầu tiên nói trước, nếu như đánh hư ngươi bồi, đương nhiên, ta cũng sẽ không dùng toàn lực đến bẫy ngươi. Cho dù có người đàn ông trung niên hứa hẹn trước đây, Ngô Địch vẫn là có chút không yên lòng, đầu năm nay, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vạn nhất Ngô Địch chính xác đem máy này thoạt nhìn cũng rất vật chân quý đánh bể, đối phương cũng không thường nổi, không chừng sẽ xấu lắm, đến lúc đó phiền phức không ngừng, đây cũng không phải là Ngô Địch muốn thấy được. Cho nên Ngô Địch quyết định khống chế tốt lực đạo, chỉ dùng một ngón tay, ngược lại có thể qua hoàng tuyến là được. Chỉ thấy Ngô Địch ngón cái tay phải khoát lên trên ngón trỏ, sau một khắc, ngón trỏ nhanh như tia chớp bắn ra, rơi vào máy kiểm tra lực đạo thượng. Đăng 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 đăng, máy kiểm tra lực đạo cao cấp màu trong nháy mắt chính là biến hóa đến tối cao đoạn hắc sắc, đồng thời đang không ngừng rung động. Toàn bộ trầm trọng máy kiểm tra vào giờ khắc này lay động. Bành! Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời, máy này 100 vạn máy kiểm tra lực đạo bay lên trời, lại hạ xuống lúc đã là một đống rách rách dưới phế liệu. Oanh! Cuối cùng âm thanh đến từ chính Ngô Địch dưới chân tạm thời dựng bãi đá. Cả tòa bãi đá ở dư âm dưới ảnh hưởng âm ầm sụp đổ, trở thành một vùng phế tích. Mà hết thể này cũng chỉ là Ngô Địch tùy ý một ngón tay tạo thành. Chương 7, Thanh Long Ngọa Tuyết. Quân trước cửa trường chắc thí hội trường, toàn trường vắng vẻ, nghe được cả tiếng kim rơi. Lúc trước ở chú ý hay là thất thần không khỏi bị nhìn thấy trước mắt đến một màn kinh người cả kinh mục trường khẩu nốc, há to mồm thật lâu không thể khép kín. Bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ. Bạo nổ. Phụ trách chắc thí giám sát người đàn ông trung niên lắp bắp nói ra, thần tình trên mặt từ dại ra biến thành kinh ngạc, sau đó là chấn động, kinh hãi. Quả thực là thay đổi thất thường. Người đàn ông trung niên làm quan giám khảo, khoảng cách máy kiểm tra là gần nhất một cái, máy kiểm tra lực đạo muốn nổ tung lên sản sinh lực đánh vào trong nháy mắt chính là sẽ rách hắn quần áo trên người, chỉ còn lại có cuối cùng vài tia vải treo ở trên người, che khuất yếu hại vị trí, yêu tinh bạo tạc sản sinh ánh sáng và nhiệt độ càng là đưa hắn tóc dài cháy sạch quyển khúc, gương mặt càng trở nên một mảnh đen nhánh, thoạt nhìn hoạt kê phi thường. Làm vì lần này đại biểu chiến thần học viện chạy các tòa thành thị tuyển chọn đội một thành viên. Người đàn ông trung niên đối với lần này phi thường kiêu ngạo, đồng thời thủy chung đem chính mình hình tượng cùng chiến thần học viện hình tượng nối liền cùng một chỗ, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải giữ vững dáng vẻ, tất cả phải bình tĩnh. Thế nhưng giờ khắc này, người đàn ông trung niên ý nghĩ trong lòng chỉ có một, đi mẹ nó bảo trì dáng vẻ, lao tử hiện tại phi thường không đạm định, lao tử chứng đau, thân thể cùng về tinh thần song trọng chứng đau. Khái khái bãi đá sụp đổ sản sinh bụi bặm trong, Nô Địch đầy bụi đất ho khan hai tiếng, nghĩ thầm bản thân rõ ràng đã khống chế. Cái này cái gì máy kiểm tra lực đạo, còn 100 vạn cấp bậc lại vẫn như thế không khỏi đánh. Tuy là vừa rồi cùng người đàn ông trung niên từng có ước định, không cần hắn bồi, thế nhưng ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, hiện tại chính là tam thập lục kế tẩu vi thượng sách lúc. Cái kia, xin lỗi hắc, hay là thoáng đa dụng một điểm lực, cái kia, lúc trước ngươi có thể nói tốt bồi thường cái gì không liên quan gì tới ta, cái kia không có chuyện gì nói, ta liền đi trước ha. Nô Địch khó có được ngại ngùng một hồi. Không đợi người đàn ông trung niên phản ứng kịp chính là chân mặt du, nhanh như chớp chính là chạy mất tăm. Khi đi ngang qua quân giáo đại môn lúc, Nô Địch theo lúc trước nhị đảng quan quân vẫy tay, nói ra, ta đi vào á. Ừ, nhị đảng quan quân vô ý thức gật đầu, sau đó đông nhiên phản ứng kịp, quát to một tiếng không được, vội vã quay đầu lại, lại đâu còn tìm được Nô Địch thân ảnh. Quân giáo ở giữa một gian cổ kính trong kiến trúc, từ Tam Thông cùng Hồng Bạch trang phục mập mạp nhỏ Ngô Nguyệt bán ở trong phòng nghỉ ngơi một bên đơn giản dùng cơm. Một bên thương thảo đánh giá buổi sáng chắc thí thành quả, đồng thời chế định buổi chiều máy đo kiểm tra hoa. Không hề nghi ngờ, trong này, thành tích khảo nghiệm nổi bật nhất xông ra tự nhiên là Đinh Tuyết Tình ba người. Từ Trấn Dũng bên kia, bọn họ biết được Đinh Tuyết Tình ba người là 9 tháng trước lần kia yêu thú tập kích người bị hại, trong nhà hơn người đều ở đây trận kia tập kích trong bỏ mạng, mà ba người bọn họ còn lại là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cũng chính là một lần kia sau đó. Cái này ba chỉ có 14 tuổi thiếu niên nam nữ chủ động tìm tới Trần Dũng, tiến nhập quân giáo, bắt đầu nghiêm ngặt huấn luyện. Lúc đầu, ba người tu hành thành quả cũng không rõ ràng, có thể nói là quân trong trường đệm đám người kia. Thế nhưng dần dần, một tháng, hai tháng, ba tháng sau đó, ba người tu hành tiến cảnh bỗng nhiên chính giữa đột nhiên tăng mạnh, chưa tới nửa năm thời gian, đúng là lực gáp một đám 20 vài vai nam trung niên, trở thành quân trong trường cao cấp nhất một nhóm kia một trong những học sinh. Trong lúc này nguyên do, Trần Dũng không biết, thậm chí ngay cả Đinh Tuyết Tình ba người mình cũng là không hiểu ra sao. Nguyệt Bán, ngươi cảm thấy ba đứa hải tử như thế nào? Có thể phù hợp ở chúng ta Chiến Thần Học Viện chiêu sinh yêu cầu. Từ Tam Thông nuốt dài gần tức bạch sắc trong râu, nhìn về phía nằm ở bàn trước chỉnh lý tư liệu tiểu bản thanh niên nói ra. Ngô Nguyệt Bán ngẩng đầu, thô lỗ cười, nói ra, phu tử ngài làm so với học sinh xem càng thấu triệt mới đúng, ở phu tử trước mặt, học sinh cũng không dám nói lung tung. Từ Tam Thông cười cười, đạo, đối với ngươi muốn nghe một chút ngươi ý tưởng. Ta đây đã nói. Ngô Nguyệt Bán ngẫm lại, sửa sang lại ngôn ngữ, nói tiếp, phu tử, sự tình đầu tiên nói trước, ta nhưng không là bởi vì bo nở hắn là ta đồng hương mới thiên vị, Đinh Tuyết Tình, Tô Vân Sinh, sở kiện ba người đủ để đi vào viện, đợi một thời gian, nhưng thành đại khí, trở thành thủ vệ nhân tộc ta trụ cột vững vàng. Hắc hắc mập mạp nhỏ Ngô Nguyệt Bán nhức đầu, lại nói, tuy là có chút ngượng ngùng, bất quá ta ở tại bọn hắn lớn như vậy thời điểm căn bản ngay cả bọn họ một phần mười trình độ cũng chưa tới, cho nên. Từ Tam Thông lắc đầu, nói ra, không phải vậy, Nguyệt Bán ngươi thấy qua tự coi nhẹ mình, ba người bọn họ căn cơ mặc dù khác thường vững chắc, thế nhưng luận thiên phú, tự nhiên là không kịp nổi ngươi, ngươi khuyết thiếu chính là tử thư. Dạ, học sinh thụ giáo. Ngô Nguyệt Bán cung kính thi lễ. Đúng lúc này, một trận phảng phất thiên băng địa liệt tiếng oanh minh truyền đến, khiến cho hai người trong khi biến sắc. Học sinh cái này đi kiểm tra. Không đợi Từ Tam Thông nói, Ngô Nguyệt Bán chính là chợt lách người, mẫn tiệp lùi ra ngoài cửa, hướng về quân phía ngoài cửa trường chạy tới. Cùng lúc đó, quân giáo cơm trong nội đường, Trần Dũng vì Đinh Tuyết Tình ba người chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, chuẩn bị để cho bọn họ hảo hảo bồi bổ, dùng ứng đối buổi chiều khảo hạch, tranh thủ gia nhập vào Chiến Thần Học Viện. Bạo tạc tiếng oanh minh truyền đến lúc, Trần Dũng tay run một cái, gắp lên một khối đông pha nhục chính là rơi trở lại. Ba người các ngươi chờ, ta đi xem. Trần Dũng nói xong chính là vẻ mặt nghiêm túc hướng quân cửa trường học chạy tới. Trần Dũng cùng Ngô Nguyệt Bán hai người cơ hồ là trong khi đi tới quân cửa trường học, sau đó phân biệt chạy nơi phế tích đứng, vẫn còn ở không rõ người đàn ông trung niên cùng nhị đảng quan quân chạy tới. Phát sinh cái gì? Ngô Nguyệt Bán lúc này thay đổi lúc trước hòa khí, cả người giống như nội liễm con báo một dạng, tròn vo dưới thân thể cất giấu bạo tạc tính chất lực lượng, hắn ở toàn bộ tinh thần đề phòng. Bạo nổ. Người đàn ông trung niên vô ý thức tự nói. Bị ai đánh bạo nổ? Ngô Nguyệt Bán khẽ quát lên tiếng, mang theo một tia đạo âm, đem người đàn ông trung niên từ mộng bức trạng thái kéo về hiện thực. Người đàn ông trung niên một cái giật mình, xem lên trước mặt Ngô Nguyệt Bán, nỗ lực nhớ lại lúc trước trùng kích tính một màn, nói ra, một phàm nhân, chỉ dùng một quyền, không, là một ngón tay, không không không. Một quyền. Ngô Nguyệt Bán nhạy cảm bắt được chữ này, trong nháy mắt liên tưởng đến Từ Tam Thông từ phu tử đã từng trong lúc vô ý cùng hắn đề cập về vị thành sự kiện kia, hoặc có lẽ là cái kia thần bí cao nhân, cả người ngây người, ước chừng qua hơn 10 giây mới ý thức trở về, không ngừng bận rộn trở về phòng nghỉ, chuẩn bị hướng Từ Tam Thông báo cáo. Bên kia, Từ nhị đảng quan quân trong miệng biết được là người kia, là Ngô Địch đến, còn mang theo mỹ thực mà đến, Trần Dũng nhất thời không đạm định, hai cái lông mi vặn như là bánh quai trèo giống nhau, đột nhiên ý thức được cái gì, quát to một tiếng không tốt. Sau một khắc, chạy như bay, vô cùng lo lắng hướng phương hướng bay nhanh. Giờ này khắc này, đối với quân giáo các nơi địa hình sớm đã quen thuộc Ngô Địch, không bao lâu chính là đi tới, chứng kiến Đinh Tuyết Tình ba người. Khi nhìn đến Ngô Địch lúc, ba trên mặt người nhất thời hiện ra kinh hỉ thần sắc. Bất quá khi chứng kiến Ngô Địch trên tay còn cầm ba túi rõ ràng cho thấy thức ăn đồ đạc sau đó, Tô Vân Sinh cùng Đinh Tuyết Tình hai người khuôn mặt nhất thời sụt xuống, mặc dù là toàn cơ bắp sở kiện cũng là một bộ như lâm đại địch răng rớp. Còn như lúc trước còn vây quanh ở ba người hai bên trái phải, cùng có khả năng nhất tiến nhập Chiến Thần Học Viện tiến tu sớm sáo sáo cận hồ học sinh còn lại là đồng loạt lui lại, căn bản ngay cả lưu cũng không dám ở lâu, vội vã đóng gói bản thân bữa trưa rời đi. Đối với Ngô Địch trên tay thứ này lợi hại, bọn họ thế nhưng nhất quá là rõ ràng, Trần Dũng ở trong huấn luyện uy hiếp bọn họ đại chiêu chính là dựa vào này. Không cố gắng huấn luyện, thì đi vô địch tiểu điếm ăn một bữa, cái này là bực nào tàn khốc nghiêm phạt. Đời này bọn họ cũng không muốn thử lại đủ để cho người hoài nghi nhân sinh đặc biệt mùi vị. Trong nháy mắt, to như vậy chính là chỉ còn lại có bốn người. Nô địch hai ba bước ở Đình Tuyết Tình ba người bên cạnh bàn đứng vững, số lượng đem chứa thức ăn sáu lọ lấy ra, một người hai phần đặt ba người trước mặt. Cũng còn chưa ăn cơm chứ. Nô địch lên tiếng kêu gọi, ánh mắt cũng là rơi vào ở trên bàn từng đạo thoạt nhìn cũng rất tốt ăn thức ăn thượng. Không không không, địch ca, chúng ta đã ăn no. Tô Vân Sinh miễn cưỡng vui mừng cười nói. Nói mỏ, bàn này mang thức ăn lên không một chút cũng không nhúc nhích sao. Nô địch không lưu tình chút nào vạch trần. Hắc hắc, Tô Vân Sinh lau một bả cái chán mồ hôi hột, nói tiếp, nô địch ca, ngươi cũng không ăn đi, vừa lúc ngồi xuống ăn chung một trận. Vừa nói, Tô Vân Sinh lặng yên đem trước mặt hai cái cà mèn đẩy xa một chút, ý là ngày hôm nay liền ăn chung bỗng nhiên bình thường cơm nước.
Đúng đúng đúng, Địch ca, tuy là rất cảm tạ ngươi hảo ý, nhưng là chúng ta buổi chiều còn muốn chắc thí, cơm này chúng ta giữ lại buổi tối ăn xong.
Ngay cả Sở Kiện đều là không ngừng bận rộn lương thuận, tuy là mỗi một lần đi vô địch tiểu điếm, số hắn nhất cho Ngô Địch mặt mũi, thế nhưng ở nơi này mấu chốt, hắn cũng không dám ăn. Phải biết rằng, mỗi một lần ăn xong Ngô Địch đồ đạc, bọn họ đều phải suy yếu nhiều canh giờ, tuy là suy yếu qua đi sẽ càng thêm tinh thần sung mãn, thế nhưng xét thấy buổi chiều khảo hạch chắc thí, buổi trưa hiển nhiên được kiềm chế.
Khanh khách cột đơn đuôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ Đinh Tuyết Tình không khỏi cười ra tiếng, đồng dạng đem trước mặt thức ăn đẩy xa một chút.
Ngô Địch trầm mặc liếc mắt nhìn ba người, đen khuôn mặt, như linh đóng cột nói ra, không được, buổi trưa các ngươi phải ăn, không ăn sau đó nhưng là không còn cơ hội, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, các ngươi nghĩ rõ ràng.
Hơn nữa, Ngô Địch tiếp tục nói bổ sung, buổi trưa không giống nhau, ta đã làm thí nghiệm, cam đoan cùng trước đây bất đồng, là ăn ngon mùi vị.
Nói lời này trong khi, Ngô Địch thuần thục lại rất nhanh đem trên bàn này tinh xảo thức ăn một tia ý thức chồng đến trước mặt mình, thèm ăn nhỏ dãi.
Nghe vậy, thấy thế, gần là lúc trước được còn cười hì hì Đinh Tuyết Tình, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là trong nháy mắt sụp xuống, đối với Ngô Địch biểu thị hoài nghi.
Ha, các ngươi cái này biểu tình gì, cái này là không tin ta sao?
Ta lúc nào cái hố qua các ngươi?
Ngô Địch bất mãn.
Sở Kiện gật đầu, bổ đao đạo, hầu hết thời gian.
Cuối cùng vẫn là Đinh Tuyết Tình hòa giải, hỏi Ngô Địch ca, ngươi buổi trưa cho chúng ta làm cái gì, đầu tiên nói trước, nếu còn là những thịt kia nói, ta cũng không ăn.
A vừa nhắc tới trong hộp cơm đồ đạc, Ngô Địch nhất thời đến tinh thần, đắc ý nói ra, buổi trưa trước đây đồ ăn A, gọi thanh long ngoạc tuyết.
Vừa nghe tên món ăn, Đinh Tuyết Tình ba người nhất thời không hẹn mà cùng đem trước mặt cả mèn đẩy càng xa một chút.
Chương 8, phát quang cơm chiên.
Thanh long ngoạc tuyết.
Vừa nghe thức ăn này tên, Đinh Tuyết Tình ba người nhất thời không đạm định, không hẹn mà cùng đem trước mặt cà mèn đẩy xa một chút, tính tính nhìn đối diện ăn thịt tan miệng đầy dầu mỡ Ngô Địch.
Thanh long.
Cái này vậy là cái gì kỳ quái thịt?
Giờ khác này trong lòng ba người ý tưởng lại một lần nữa không hẹn mà cùng nhất trí, đó chính là Ngô Địch không biết lại từ đâu trong làm đến một ít ly kỳ cổ quái thịt, bắt bọn họ làm thử đồ ăn tiểu bạch thử đây, không ăn, kiên quyết không ăn.
Thế nào, nghe thế sao có ý thơ tên món ăn có phải hay không rất có muốn ăn?
Ngô Địch có chút nhỏ đắc ý nói ra.
Cũng chỉ có ở dính đến hắn quan tâm người hoặc sự tình, tỉ như bản thân đồ ăn, Ngô Địch trên mặt mới có thể thái độ khác thường nhiều hơn rất nhiều biểu tình, không còn là bộ kia hai mắt vô thần, đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, không để được tinh thần mắt cá chết răng rớp.
Ngô Địch ca Đinh Tuyết Tình kết quả đôi mắt hơi nheo lại, vừa cười vừa nói, nếu có tự tin như vậy, vậy ngươi ăn trước điểm như thế nào đây?
Được chưa?
Ngô Địch xoa một chút bo nở dê mơ hai tay, mở ra Đinh Tuyết Tình trước mặt đệ một cái hộp cơm, nhất thời. Một mảnh xanh đậm vẻ xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt.
Sắc xanh đậm, trạng thanh long, bên trên càng là có chút điểm bạch sắc như tuyết nhỏ vụn rơi.
Thanh long ngọa tuyết tên, danh phó thật.
Đây là
đào phách dưa chuột.
Tô Vân Sinh thanh âm có chút biến hình, khó có thể tin hỏi.
Ngô Địch sắc mặt biến thành hắc, phản bác, cái gì đào phách dưa chuột, nói khó nghe như vậy, cái này gọi là thanh long ngọa tuyết.
Hảo hảo hảo, thanh long ngọa tuyết tốt thanh long ngọa tuyết tốt, không phải thanh long là tốt rồi.
Tô Vân Sinh như chút được gánh nặng thở phào một cái, tâm tình khẩn trương hễ quét là sạch.
Đinh Tuyết Tình cùng Sở Kiện ở ngắn ngạc nhiên sau đó, cũng là đồng thời thở phào.
Đinh Tuyết Tình vỗ vỗ hơi nô lên ngực nhỏ, hắn mới vừa rồi còn thật sợ vừa mở ra, thấy là thanh sắc sâu lông cùng ác tâm không rõ sắc huyết thanh, như vậy hắn thật muốn chạy.
Sở Kiện cùng Tô Vân Sinh lần lượt mở ra trước mặt mình đao phách dưa chuột, luận vẻ ngoài, là mãn phân, bất quá, đang không có xác nhận cuối cùng mùi vị lúc, vẫn không thể phớt lờ.
Trong ngày thường tùy tiện Sở Kiện, lúc này quả thực cẩn thận từng ly từng tí, hai mắt không hề nháy, chậm rãi tiễn một khối dưa chuột vào miệng, nhắm mắt lại, cẩn thận tỉ mỉ nổi, sau đó hai mắt đỏ lên, không khỏi một trận lệ nóng doanh trọng, đây là bị cảm động.
Không có trách vị, không có trách vị, không có trách vị.
Cái này là bình thường mùi vị a.
Tuy là phần này đao phách dưa chuột cùng phổ thông quán cơm nhỏ trong ăn không có gì bất đồng, thế nhưng nếu như hơn nữa đây là xuất từ Ngô Địch thủ này tiền đề, như vậy ý nghĩa liền triệt bất đồng. Cái này nhưng là bọn họ lần đầu tiên ở Ngô Địch nơi đây ăn được bình thường thức ăn mùi vị.
Như thế nào đây?
Lúc này ta cũng không có bấy ngươi môn đi.
Ngô Địch đắc ý, cũng không có nói ra thật đao này phách dưa chuột thực sự là từ trong quán cơm mua sự thật này.
Ân 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 ba người miệt mài cắn đã không quá tân tiên dưa chuột, liên tục gật đầu, nói không có cảm khái, cảm động, đó là giả.
Một phần dưa chuột không bao lâu chính là cách nhìn,
đang ở Ngô Địch chuẩn bị hướng ba người giới thiệu món chính lúc, cửa, Trần Dũng đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc gấp trở về, đỡ môn, hô lớn, khẩu xuống lưu thực. Nói xong, Trần Dũng chợt đề cập một hơi thở, ba chân bốn cẳng, đem Đinh Tuyết Tình ba người che chở sau lưng tự mình, căm tức nhìn Ngô Địch. Đợi đến chứng kiến trên bàn đã vô ích ba cà mèn sau đó, Trần Dũng nhất thời biến sắc, kêu la om sòm kiểm tra ba thân thể người. Ở Đinh Tuyết Tình, Tô Vân Sinh, Sở Kiện ba người nhiều lần giải thích phía dưới, Trần Dũng rốt cục tin tưởng bọn họ lúc trước chỉ là ăn một phần đao phách dưa chuột, không phải là cái gì hắc ám liệu lý. Dù vậy, Trần Dũng đối với Ngô Địch vẫn là có chút không yên lòng, nhìn còn lại không có mở khải món chính, hỏi phương diện này đây là cái gì? Cơm xào trứng. Ngô Địch một bên gặm lớn đùi gà, vừa hàm hồ không rõ nói ra. Cơm xào trứng, cái gì không? Rất phổ thông a, nguyên lai là cơm xào trứng a, chỉ là cơm xào trứng, liền yên tâm. Đinh Tuyết Tình ba người một lần nữa ngồi vào trước bàn, nghĩ đây là Ngô Địch đặc biệt vì bọn họ tiễn đưa mà làm cơm thường, trong lòng không khỏi càng cảm động. Nắp hộp mở ra, ba đạo hào quang màu hoàng kim một mạch ngút trời, đem trọn tọa to như vậy đều là chiếu rọi một mảnh vàng óng ánh, trong lúc mơ hồ còn truyền đến một trận tiếng sấm nổ mạnh. Đây là cái gì quan mang? Tốt thiểm. Sở Kiện nỗ lực mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng trong vật. Quang mang hoàng kim. Cơm xào trứng. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết hoàng kim cơm chiên, loại vật này ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Trần Dũng khó có thể tin nói ra. Nô lão bản, nghĩ không ra ngươi thật không ngờ thâm tàng bất lộ, cư nhiên biết làm như vậy đứng đầu cơm xào trứng. Trần Dũng bội phục nói ra. Ừ, Ngô Địch trong miệng còn bỏ vào lớn cái đùi gà thịt, bên mép tràn đầy đầy mỡ, biểu hiện trên mặt còn lại là vẻ mặt mẫu bức, cơm xào trứng phát quang. Nó làm sao lại sẽ phát quang đây? Lẽ nào ta thực sự là chủ thần? Nghĩ tới đây, Nô Địch không khỏi kích động, Nô Địch không biết là, cái này cơm xào trứng sở dĩ phát quang cũng không phải là bởi vì tay hắn nghệ đã đăng phong tạo cực, mà là bởi vì trứng kia. Nô Địch càng không biết là con kia bị hắn một quyền đánh bể thiểm điện điêu vương, trong cơ thể thậm chí còn ẩn chứa một tia nhỏ bé chim phượng hoàng huyết mạch, đồng thời thành công sinh phản tổ hai quả trứng. Nếu không phải là Nô Địch đột nhiên xuất hiện, đợi một thời gian, cái này hai quả trứng ấp trứng sinh ra vật tất sẽ trở thành yêu thú trong cự bá tồn tại. Ngô Địch cơm xào trứng tài nghệ tự nhiên không có cao bao nhiêu, chỉ có thể nói là phổ thông, mà sở dĩ phát sinh biến hóa thì là bởi vì trong trứng phượng hoàng lực đối với tiến hành 3 giờ lại thêm công phu, lúc này mới có hiện đang sáng lên cơm chiên. Nhanh, mau nếm thử vị đạo như thế nào đây. Ngô Địch có chút chờ mong. Phát quang liệu lý đã xuất, như vậy cách bạo nổ vật liệu may mặc lý do còn có thể xa sao. Ngô Địch có chút chờ mong cái này liệu lý có thể hay không bạo nổ y. Tục ngữ nói tốt không thể bạo nổ vật liệu may mặc lý do không phải tốt liệu lý. Đinh Tuyết Tình ba người ở chỗ mình ngồi làm tốt, cầm lấy môi cơm, mang trên mặt vẻ chờ mong, Trần Dũng đối với hoàng kim cơm chiên lực mạnh tôn sùng càng để cho bọn họ muốn tìm tòi nghiên cứu cái này sẽ phát quang liệu lý, đến tột cùng là lại như thế nào mỹ vị. Đinh Tuyết Tình cắn non nửa muỗng, Tô Vân Sinh nửa muỗng, mà Sở Kiện còn lại là không có hình tượng chút nào tràn đầy một muỗng. Tỏa ra ánh sáng lung linh hoàng kim cơm chiên vào miệng, nhất thời Đinh Tuyết Tình ba người tròn mục đích mở to, biểu hiện trên mặt đọc lại, một câu nói cũng nói không nên lời. Hay là cái kia vị, hơn nữa trùng kích càng sâu, bọn họ muốn khóc, nhưng là lại khóc không được, cả người chi giác đều tựa như bị tức đoạt. Bạo nổ y kìa, bạo nổ y kìa, bạo nổ y. Nô Địch hưng phấn nói nhỏ, nhìn Đinh Tuyết Tình ba trên mặt người một bộ đã bị cơm chiên chinh phục dại ra biểu tình, Nô Địch rất chi kích động. Trần Dũng lúc này cũng cho là ba người đây là bị ăn ngon đến nói không ra lời. Tâm lý còn đang suy nghĩ đợi sẽ tự mình cũng tới nếm thử. Đúng lúc này, xoẹt một tiếng mảnh nhỏ vang, ở Ngô Địch tha thiết nhìn kỹ phía dưới, bạo nổ y hiện tượng rốt cục đúng hạn xuất hiện. Chương 9, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Đâm rồi tam thanh thanh thúy xé rách âm thanh ở an tĩnh bên trong vang lên, kim sắc quang vụ dày trong, thành thiên thượng trăm vải mảnh nhỏ giống như lá rụng vây tuân rơi mà rơi. Bạo nổ. Ngô Địch biểu hiện trên mặt đã có thể nói là phấn khởi. Đối với trong truyền thuyết bạo nổ vật liệu may mặc lý do, Ngô Địch tuy là từng tại trên TV thấy qua rất nhiều, thế nhưng hiện trường phát sóng trực tiếp lại vẫn là lần đầu tiên, huống chi cái này bạo nổ vật liệu may mặc lý do là xuất từ hắn thủ. Tình huống gì? Trần Dũng nhìn cái này bạo nổ y chi cảnh, còn lại là vẻ mặt mẫu bức, thế nhưng sau đó hắn chính là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn chứng kiến Sở Kiện cùng Tô Vân Sinh hai người như là triệt thạch hóa một dạng, thẳng tắp ngửa đầu ngả xuống đất, mặt ngoài thân thể bùm bùm một trận loạn hưởng, mơ hồ còn có hoàng điện quang màu vàng đang lóe lên. Thế thế, Trần Dũng căn bản không để ý tới tìm Ngô Địch tính sổ, vội vàng đi tìm y sư hỗ trợ. Đinh Tuyết Tình bởi vì chỉ là ăn một hớp nhỏ duyên cớ, lúc này còn vẫn có thể lưu lại cuối cùng một tia thanh minh, lúc này đang cho đã mắt ú oán nhìn Ngô Địch. Nô Địch trên mặt bởi vì làm ra bạo nổ vật liệu may mặc lý do mà hiện ra sắc mặt vui mừng lúc này cũng đã thu lại, nhìn không thể động đậy chút nào ba người, không biết sao, đột nhiên có chút áy náy. Bất quá, đánh người hắn là vô địch Nô Địch, đối với làm sao chữa phương diện này thượng cũng là rốt đặc cắn mai. Nô Địch đoán chừng bản thân hẳn là chạy trốn, nếu như lưu lại nhất định sẽ có phiền phức, vẹn vẹn là Trần Dũng một cửa ải kia liền không tốt lắm. Bất quá, cách trước khi đi, Nô Địch ngẫm lại cảm giác mình dù sao cũng phải làm những gì bồi thường mới được. Vì vậy, Nô Địch bình tĩnh cởi nửa người trên áo ngắn, lộ ra sau khi cân xứng bắp thịt vóc người, chậm rãi hướng không thể động đậy Đinh Tuyết Tình đi tới. Đinh Tuyết Tình nhìn từ từ tới gần Nô Địch, hai mắt đúng là mê ly lên, hai má không khỏi sinh ra lưỡng lau khả ái đỏ ửng, một viên tiểu trái tim ùn nhảy cực nhanh. Nhưng mà, sự thực chứng minh, là Đinh Tuyết Tình suy nghĩ nhiều. Nô Địch tại sao có thể là cái loại này sẽ dậu đổ bìm leo người đâu. Hơn nữa Ngô Địch thế nhưng am hiểu sâu 3 năm khởi bước, tối cao tử hình đạo lý, đối với cái này loại còn không có triệt trưởng thành tiểu cô nương không có hứng thú. Đem không tính là cỡ nào sạch sẽ áo ngắn đắp lại Đinh Tuyết Tình cận tồn bạch sắc buộc ngực nửa người trên, Nô Địch cực nhanh xoay người, chạy trốn, trước khi đi vẫn không quên thuận đi trên bàn hai cái lớn đùi gà. Nô Địch cảm thấy ngày hôm nay tiễn đưa xem như là làm hư, mình nếu là về tiệm. Sợ là có người sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó phiền phức không ngừng, Nô Địch sợ là cũng bị phiền chết. Vì vậy, ở nơi này trên đầu gió đỉnh sóng, Nô Địch chuẩn bị đi ra ngoài trước tị tị phong đầu, đi ngoài thành Đại Sơn hoặc trên Thảo Nguyên đi tản bộ một chút, các loại danh tiếng qua trở về nữa. Đơn giản mà nói chính là mọi người nhanh chóng, thách ra mà chạy. Nô Địch chạy trốn qua không lâu sau, Trần Dũng mang theo quân doanh y sứ đến, ngoài ra đồng hành còn có Ngô Nguyệt Bán cùng Từ Tam Thông hai người. Mấy phút sau, khi biết được ba người chỉ là bị nạn ăn đến, nghỉ ngơi qua sau khi liền sẽ khôi phục sau đó, Trần Dũng viên này tâm mới rốt cục bông. Cái này vừa để xuống, nhất thời lại là nghĩ vậy sự tình đầu sỏ gây nên Ngô Địch, lúc này liền là nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Trần Dũng đạo sư, ngươi nói ba người bọn họ là ăn một miếng cái này cơm xào trứng mới như vậy. Khả năng sao? Ngô Nguyệt Bán chỉ trên bàn ba bát cơm xào trứng, nuốt một bãi nước miếng. Bất kể nói thế nào, cái này phát quang hoàng kim cơm chiên vẻ ngoài là đỉnh đầu một, mà Ngô Nguyệt Bán cái này hình thể liền cũng đủ nói rõ hắn là cái đỉnh đầu ăn một lần hàng. Đừng, Nguyệt Bán ngươi kiềm chế, ngàn vạn lần chớ đụng, sẽ khó ăn đến để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Trần Dũng đau lòng nhức óc nói ra, hối hận bản thân căn bản không nên tin tưởng Ngô Địch biết làm nói rõ phát quang hoàng kim cơm chiên. Thật có khó như vậy ăn cái gì? Không có thực tiễn thì không có quyền lên tiếng, ta nếm một hơi thử xem. Ngô Nguyệt Bán cực nhanh cầm muỗng lên. Trực tiếp chính là một hớp lớn, đây là hắn tập quán, đợi được Trần Dũng muốn ngăn cản lúc sau đã không kịp. Ừ cơm xào trứng nhập khẩu, Ngô Nguyệt Bán nhất thời trừng lớn hai mắt, trong đầu như là một thế giới nổ tung, khai thiên tích địa vây kích thích cảm giác truyền đến, khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi chi giác, rơi vào trong. Bất quá, Ngô Nguyệt Bán tốt xấu là chiến thần học viện tiêu giao bảng 30 cao thủ, tu vị không phải Đinh Tuyết Tình ba người có thể so sánh với, cho nên cũng không có trực tiếp rồi ngã xuống. Ao ào ào Ngô Nguyệt Bán miệng lớn thở phì phò, phục hồi tinh thần lại, hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thiểm điện điêu. Ngô Nguyệt Bán cảm thụ được trong cơ thể truyền đến tê dại điện giật cảm giác, chấn động nói ra. Thiểm điện điêu, à, đúng vị thành bắc bên vài trăm dặm có một tòa nha bích, mặt trên liền có một con thiểm điện điêu vương, hơn nữa còn giống như đẻ trứng, rất là hung mãnh. Nguyệt Bán ngươi coi như muốn liệp sắt cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Dũng hảo tâm nhắc nhở. Ngô Nguyệt Bán khoát tay. Bưng lên trong một chén cơm xào trứng, đối với bên cạnh Từ Tam Thông nói ra, phu tử, cái này cơm xào trứng là thiểm điện điêu trứng, hắn khả năng chính là người nọ. Ừ, như vậy nồng hậu sinh mệnh tinh khí còn có cái này như có như không điện quang đặc tính, không có sai, thật là thiểm điện điêu. Từ phụ một dạng gật đầu, nhìn về phía Trần Dũng, hỏi làm đạo này cơm xào trứng người xuất hiện ở nơi nào. Trần Dũng vi lăng, nói ra, Nô Địch, ta cũng không biết. Tiểu tử thúi kia ước đoán chạy trốn. Bất quá chạy hòa thượng không chạy miếu, ngoại ô vô địch tiểu điếm, hắn tóm lại là phải đi về, ngài yên tâm, ta nhất định đem hắn chụp tới. Không để ý đến Trần Dũng cam đoan, Từ Tam Thông cùng Ngô Nguyệt Bán hai người lúc này liền là hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng Trần Dũng theo như lời ngoại ô vô địch tiểu điếm chạy trí đi. Giống Từ Tam Thông đại nhân vật như vậy, sở dĩ đi tới nơi này xa xôi biên thành nguyên nhân đương nhiên sẽ không chỉ là vì tiểu tiểu tuyển chọn mầm móng chiêu sinh mà thôi. Mục đích có ba. Một dĩ nhiên chính là biểu hiện ra vì chiến thần học viện chiêu sinh, thứ hai là vì chữa trị cùng tăng mạnh vị thành trận pháp cấu tạo, trong khi hướng vị thành thủ thành đế giả nhắn nhủ một ít bí ẩn mệnh lệnh, ba vì chính là Ngô Địch, đương nhiên trước đó, vị thành bạch y cao thủ vẫn là một cái chưa chứng thực đồn đãi mà thôi là được. Bất quá, ở hôm nay lưỡng sự tình sau đó, vô luận là Ngô Nguyệt Bán hay là Từ Tam Thông đều phi thường xác định Ngô Địch chính là cái kia truyền lưu đã lâu bạch tí cao nhân, lãnh đời không giống cường giả. Giá trị người này tộc nguy cấp tồn vong chi tế, giống Ngô Địch cường đại như vậy không an định ước số, là không thể theo đuổi chi, ít nhất cũng phải Mạc Thanh Sở hắn mảnh nhỏ mới được. Cho nên khi biết Ngô Địch thân phận sau đó, Từ Tam Thông tự mình xuất phát, đi trước Ngô Địch tiểu điếm. Chỉ là, bọn họ chuyến này nhất định là muốn vô ích chạy, bởi vì hiện tại Ngô Địch căn bản không ở vị thành. Ở trên vùng quê tán ba ngày bước, bất chi bất giác, Ngô Địch trong tầm mắt xuất hiện một thành phố, một tòa thuộc về yêu thú thành thị. Không chút do dự nào, Ngô Địch hướng na tòa yêu thú thành đi tới, thật vất vả đi ra một chuyến, vừa lúc đánh săn, tìm chút nguyên liệu nấu ăn trở lại nấu ăn, Ngô Địch nghĩ như vậy. Chẳng qua là khi Ngô Địch thế như trẻ tre, một quyền một cái, đánh ra một con đường máu, đi tới thành thị sân rộng, chứng kiến cái kia bị đinh ở trên cọc gỗ, cả người máu tươi trao y đầm đi a thân ảnh sau đó, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Cái này không biết từ nơi này xông tới cao cao tại thượng đồ quỷ sứ chán ghét cư nhiên thảm như vậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thật. Tàn bộ đi ngang qua. Cái kia bị đinh ở trên cọc gỗ, cả người máu chảy đầm địa, nhận hết gian vặt, toàn thân không có một khối hoàn hảo da thịt, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương nam nhân, tự nhiên là ba ngày trước bị Ngô Địch một quyền đánh bay Vương Dương. Chính xác coi như, Vương Dương rơi vào hiện ở kết cục này, thật cùng Ngô Địch nửa xu quan hệ cũng không có, hết thảy đều là hắn mù quáng tự lại gây. Ba ngày trước, bị Ngô Địch một cái quả đấm ngông phi Vương Dương sắc thực bị thương nặng, thế nhưng cũng phải thua thiệt hắn vận khí cũng đủ tốt ở trong lúc hôn mê, không có bị yêu thú phát hiện. Sau một ngày, Vương Dương khoan thai tỉnh dậy, đem hết toàn lực từ trong nhẫn chữ vật lấy ra duy nhất một khỏa bảo mệnh đan thuốc ăn vào, một ngày đêm dược lực sau khi luyện hóa, Vương Dương thương thế trên người khôi phục hơn phân nửa. Khôi phục sau đó, Vương Dương ý niệm đầu tiên tự nhiên là trở về vị thành tìm Ngô Địch tính sổ. Nhưng mà, nhiều ngày đoán khí tích góp từng tí một, bị Ngô Địch cái này phàm nhân một quyền đánh trọng thương khuất nhục, tất cả hết thể đều có thể dùng thủy chung cao cao tại thượng, tự nhận là tài trí hơn người Vương Dương giận không kèm được. Trong lòng oán khí không chiếm được thả ra, khi nhìn đến chỗ ngồi này yêu thú thành thị bạch tượng thành lúc, Vương Dương ỷ vào cùng với chính mình phong vương đỉnh phong thực lực cùng với gia tộc ban thưởng bí bảo, nghĩ trong tình báo cái này bạch tượng thành chủ không giống hắc long đế kinh khủng như vậy, đúng là đầu góc nóng lên, giống như một lăng đầu thành đổ ngốc giống nhau, lẻ loi một mình giết hướng yêu thú thành. Hắn muốn dùng độc thân đại náo yêu thành chiến tích hướng thế nhân, hướng Từ Tam Thông chứng minh bản thân so với Ngô Nguyệt Bán phải mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là ở bình thường, Vương Dương xác thực có thể bằng vào phá không phủ, ở yêu thành đại náo một hồi, ở bạch tượng đế xuất hiện trước khi tiêu sái nên ngang mà đi, lưu lại một bị người ca tụng truyền thuyết. Nhưng mà kế hoạch là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Cũng coi như Vương Dương điểm bối, không, là vận khí lưng đến nhà bà nội, yêu tộc trong một gã đại nhân vật yêu thích trực hệ con nối dòng vừa may tới đây làm khách, còn mang theo người nhất kiện bí bảo, sớm định trụ không gian, vừa may khắc chế Vương Dương phá không phủ, khiến cho sợi không có đất dụng võ chút nào. Ở phá không phủ mất đi hiệu lực một chớp mắt kia, Vương Dương khuôn mặt nhất thời lục, hoàn toàn u ám. Sau đó sự tình có thể nghĩ, coi như hắn lại dễ dụa như thế nào làm sao có thể đào thoát. Bị yêu thú chóc nã sau đó, nhận hết gian vặt, cuối cùng bị đinh ở sân rộng cái cọc gỗ, khuất nhục chờ chết. Nếu như không phải Ngô Địch vừa may tản bộ đi ngang qua, chỉ sợ cũng không có người biết có một cái như vậy lăng đầu thành, độc thân sông yêu thành, cuối cùng đem mình chơi không còn hình người. Ngô Địch mặc dù đối với Vương Dương cao cao tại thượng tư thế rất là không thích, nhưng nhìn đến Vương Dương cái này bộ dáng thê thảm, Ngô Địch lại là có chút không đành lòng. Không có cách nào ai bảo Ngô Địch là một người tốt đây. Thời gian qua đi vẹn vẹn một ngày đêm, lại có người loại lẻ loi một mình xông vào bạch tượng thành tin tức rất nhanh chính là truyền vào chính giữa yêu thành đại điện, trấn thủ tòa thành thị này bạch tượng đế trong thai. Hừ, nhân loại thực sự là càng ngày càng kiêu ngạo, cái gì miêu cầu cũng dám đến ta địa bàn Dương ai. Ung một cặp ngọc thạch vây long lánh ánh sáng nhạt hoàn mỹ ngà voi trắng voi đế lúc này tức giận. Ma Long thiếu chủ, lại chờ chốc lát, đợi ta thu thập này không biết trời cao đất rộng nhân loại trở lại cùng người thương nghị. Ai, ta cũng cùng đi, khiến hắn có đến mà không có về, miễn cho nhân loại kia có cái gì vỡ vụn không gian thủ đoạn. Bạch tượng đế đối diện, Ma Long hoàng giả cả người dài đen kịt miếng vảy, lưng mọc hai cánh, như cứng như sắt thép trên đuôi có một đống thật nhỏ hát sắc vĩ diễm. Cũng tốt, vậy phiền phức thiếu chủ. Bạch tượng đế khách khí nói tiếng cảm ơn, sau đó trước đi ra đại điện, trầm trọng thân hình khổng lồ thải đạp hư không một trận run. Không bao lâu, bạch tượng đế du ngoạn sơn thủy bầu trời quảng trường, nhìn phía dưới máu chảy thành sông, bộ hạ mình môn bị giết vỡ không được binh hình dạng, trong lồng ngực trên sự phẫn nộ thăng tới cực điểm. Nhân loại, ngươi là cứu con kiến hôi mà đến, chỉ tiếc, ngày hôm nay, các ngươi một cái đều đi không.
Bạch Tượng Vương nén giận nói ra, thanh âm như sấm, vang vọng thiên không.
Trên quảng trường, Nô Địch đào đào lỗ thai, thần sắc không có biến hóa chút nào, bình tĩnh tự nhiên lại mang điểm mạn bất kinh tâm nói ra, không không không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tản bộ đi ngang qua mà thôi.
Bạch Tượng Vương thần sắc hơi ngừng, trầm giọng nói, ngươi không mang được người nọ, ngươi cũng đi không?
Không, ta là thật.
Tản bộ đi ngang qua, thuận tiện đánh săn mà thôi.
Nô Địch khoát khoát tay nói ra, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Tượng Đế ngà voi, nói ra, ngươi ngà voi dáng dấp không tệ, có thể hay không tiện ta?
Ngươi muốn chết.
Bạch Tượng Đế sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, bị Nô Địch làm tức giận.
Một tiếng cao vút voi ngâm qua đi, Bạch Tượng Đế bắt đầu thải đạp hư không chạy, không gian, mặt đất, đầy đủ mọi thứ tại hắn lực lượng phía dưới run run, đây là chí cường lực lượng.
Tuyệt không xảo, nói tới sức mạnh, Nô Địch cho tới bây giờ không có phục qua người nào.
Thu quyền ở bên hông, ở Bạch Tượng Đế tới gần đến trước người hắn mấy thước khoảng cách lúc, Nô Địch đột nhiên bạo khởi, hô hao tổn mỡ cùng trong khi ra quyền.
Thăng Long quyền xuống, Bạch Tượng Đế to bằng gian phòng suy nghĩ ầm ầm nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, chỉ có hai cây tinh túy ngà voi bay ngược gai xuống dưới đất.
Sau đó chạy tới Ma Long Hoàng nhìn một màn này, nhất thời kinh hại đến tột đỉnh tình cảnh, một cái thất giai yêu đế, nhất thành chi chủ, lại bị một cái xem ra không có chút nào tu vì nhân loại một quyền đánh bể.
Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, nói ra không ai sẽ tin tưởng.
Nhưng hắn chính là phát sinh, ở Ma Long Hoàng trước mắt, không phải do hắn không tin.
Không nói hai lời, Ma Long Hoàng xoay người liền đi, không dám lại làm chút nào dừng lại, nhưng mà đã muộn.
Nô Địch giơ Bạch Tượng Đế trong một cây ngà voi, nhắm vào không trung chạy trốn Ma Long Hoàng, đầu thủ ném mạnh ra.
Bá một tiếng, ngà voi phảng phất xuyên phá không gian, trong nháy mắt đuổi theo Ma Long Hoàng, đem từ hông bụng vị trí trực tiếp xuyên thấu tới lồng ngực, đẫm máu tại chỗ.
Ma Long Hoàng bỏ mình, không trung viên kia thoạt nhìn bình thường không có gì lạ thạch châu không có trưởng không giả, thoáng qua lượng thoáng qua chính là rơi xuống, bị Nô Địch một bả tiếp được, thưởng thức hai cái sau đó chính là nhét vào trong túi áo.
Làm một người tốt, Nô Địch cuối cùng vẫn không để cho Vương Dương ở chỗ này tự sinh tự diệt.
Ở trong thành tìm một quý danh bao tải, hoa mấy giờ đem đánh tới yêu thú trên người chân quý bộ phận cắt đi đóng gói sau đó, Nô Địch thủ đoạn khiêng nguyên liệu nấu ăn, một tay kia như là tha chó chết giống nhau kéo nửa chết nửa sống Vương Dương, ra tốc trở về thành.
Ở cách vị thành còn có 1 km tả hữu địa phương, Nô Địch dừng lại, tay phải xoay tròn, đầu thủ đem vẫn còn tồn tại một hơi thở Vương Dương vừa lúc ném tới cửa thành lầu thượng, mà chính hắn còn lại là từ chỗ cũ leo tường vào thành, nên ngang hướng mình tiểu điếm chuyến đi.
Đều đi qua tứ ngày, Nô Địch đoán chừng danh tiếng đã qua, đám kia cái gì học hành gì viện người chiêu sinh không sai biệt lắm kết thúc, đã đi.
Nhưng mà, sự thực chứng minh, Nô Địch đoán sai.
Không đợi hắn gần sát bản thân vô địch tiểu điếm, một cái lăn tròn như là bóng cao su giống nhau bóng người từ đâm nghiêng trong xuyên ra, nhìn Nô Địch tựa như nghe mùi miêu, kích động tột đỉnh.
Nô lão bản, Nô cao nhân, ngươi nhưng trở về, ngươi cũng biết ta chờ ngươi các loại thật khổ cực a.
Nô Nguyệt bán như là chó sói thê lương gào khóc nói.
Chương 11, 500 năm trước.
Cao nhân a, ngươi nhưng rốt cục trở về, ta chờ ngươi chờ thật là khổ a, đều 4 ngày chưa ăn cơm, người gầy một vòng lớn a.
Tiểu bàn tử thanh niên Ngô Nguyệt Bán giống như một thú hoán tiểu tức phụ giống nhau, liễu lo cái không ngớt, làm cho Ngô Địch trong thai như là có một con long mật vẫy một trực ông réo lên không ngừng, xác thực là đáng ghét không ngớt.
Ngô Địch cố nén hướng tờ này tròn vo, nhìn thậm chí có chút hoạt kê trên mặt đánh một quyền xung động, tức giận hỏi ngươi là ai hả?
Nhận lầm người đi.
Nói xong, không đợi Ngô Nguyệt Bán trả lời, Ngô Địch chính là trước một bước bỏ qua cái này tiểu bàn tử, hướng mình tiểu điếm đi tới.
Nói đùa. Hắn cũng không muốn cùng cái này tiểu bản tử liên lụy bất kỳ quan hệ gì, cái này rõ ràng cho thấy phiền phức chi nguyên.
Nô Địch ghét nhất chính là phiền phức.
Ai 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 tiểu bản tử Ngô Nguyệt Bán bước mềm mại bước tiến theo Nô Địch đi vào vô địch tiểu điếm, cao giọng hô, chậm một chút ta, cao nhân, chờ ta một chút ta, cao nhân, ta đều biết, ngài chính là cái kia bạch tí cao nhân.
Cái gì cao nhân thấp người, khó nghe không khó nghe, xin gọi ta đại chủ.
Nô Địch chăm chú cải chính nói,
thật là cao người. Không thành vấn đề cao nhân.
Ngô Nguyệt Bán miệng đầy đáp ứng, cũng là một điểm đổi ý tứ cũng không có.
Nô Địch liếc một cái, lười để ý cái phiền toái này, vừa lúc ngày hôm nay được không ít tân tiên nguyên liệu nấu ăn, cho nên Ngô Địch dự định đi chủ phòng thử làm một ít món ăn mới.
Làm một tên có trí chủ thần đại chủ, không ngừng sửa cũ thành mới là phải.
Nô Địch xoay người đi vào chủ phòng, Ngô Nguyệt Bán còn lại là giống như một theo đuôi giống nhau một tấc cũng không rời.
Đây cũng là Ngô Nguyệt Bán tính tình sở trí, nhận thức tử lý.
4 ngày trước, Từ Tam Thông chỉ bất quá tùy tiện phân phó hắn một câu nhất định phải đợi được Nô Địch.
Cái này sau đó 4 ngày, Ngô Nguyệt bán liền thật ở tiểu điếm bên cạnh các loại 4 ngày 4 đêm. Không có ăn cũng không có ngủ, hết sức chăm chú chờ, sợ mình không nghĩ qua là liền bỏ qua. Cao nhân ngươi muốn làm gì? Ngô Nguyệt bán hoảng sợ nhìn cầm dao bầu chỉ mình Ngô Địch. Ngô Địch từ tốn nói, ta cảnh cáo ngươi không được lại theo tới, chủ phòng là một cái thần thánh địa phương, nơi đây chỉ có ta có thể vào. Ngô Nguyệt bán bụ bẩm mập quá mức trên mặt bài trừ một đóa hoa vẫy nụ cười, vội vàng xua tay đáp lại. Cao nhân, ngài đây là muốn xuống bếp làm cơm. Nếu không. Rồi. Vậy ngài có thể cho ta làm chút sao? Ta đều 4 ngày chưa ăn qua cơm, ngươi nhìn ta một chút cái này cái bụng đều đói gầy một vòng. Ngô Nguyệt bán vô vô bản thân tròn trịa bụng nhỏ, tội nghiệp nói ra. Ngươi có tiền không? Ngô Địch quan sát Ngô Nguyệt bán một vòng, hỏi. Tiền. Ngô Nguyệt bán gãi gãi đầu phát, lắc đầu, đạo, không có mang. Không có tiền ngươi ăn gì cơm? Làm sao, muốn ở chỗ này của ta ăn cơm chu á à? Hỏi qua trên tay ta giao bầu sao? Ngô Địch tức giận nói ra. À. Ngô Nguyệt bán kéo dài âm cuối, một lát mới ý thức qua đây đây là một quán cơm. Chật vỗ mập u cờ bắp đùi, từ trong lòng móc ra một khối hình thoi, lóe ra ánh sáng màu tím tinh chạm vật, nói ra, người xem vật này được không? Nô Địch tiếp nhận yêu tình, trên dưới trái phải quan sát vài lần, nghi ngờ nói, thứ này ta từng thấy, không phải là những nguyên liệu nấu ăn kia trong óc đồ đạc, ta đều lười nhặt, ngươi cũng muốn mông ta. Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân. Nô Nguyệt bán hiện tại xem như là tỉnh táo lại, nghe Nô Địch lời này, càng thêm xác định Nô Địch cao nhân thân phận. Bởi vì vị thành sở truyền lưu cái kia bạch tí cao nhân cũng là như vậy, nhìn kỹ chân quý yêu tinh với không có gì, chưa bao giờ từng lấy đi cho dù một khối yêu tinh. Cao nhân, ngươi xem ta hiện tại liền thứ này. Nếu không ta trước tiên xa cái sổ sách, ta bây giờ là thật đói. Vừa nói chuyện đồng thời, Ngô Nguyệt bán bụng bự cũng là phối hợp cô lô lô kê. Thấy Ngô Địch còn không nói, vì vậy Ngô Nguyệt bán nói tiếp, cao nhân, người xem à, ngài họ Ngô, ta cũng họ Ngô, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi 500 năm trước là một nhà A, không chừng ngươi chính là ta thái 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 gia gia hai đại gia cô ba cậu cựu đại bá cháu chắt cái gì, ta cũng coi như không đến, xem ở ta là ngài thất lạc nhiều năm bà con xa phân thượng, cho ta xa một trận chứ sao. Ngô Nguyệt bán ước ao nhìn Ngô Địch nói ra. À, đừng nói 500 năm trước, coi như là 500 năm trước, ngươi cũng không khả năng có bất kỳ quan hệ thân thích, bởi vì căn bản là không đồng thời vô ích rất á, ta thế nhưng xuyên việt giả, Ngô Địch nghĩ như vậy. Bất quá thật vất vả lai khách người, Nô Địch cũng không phải thật cái muốn đuổi hắn đi, hơn nữa cơm xào trứng sự kiện sau đó, Nô Địch trước đoán sau này mình sẽ không thử đồ ăn tiểu bạch tử, cho nên vừa lúc lần này khiến cái này tiểu bản tử thử xem món ăn mới. Khiến Ngô Nguyệt bán ở bên ngoài đại sảnh ngồi xong chờ, Nô Địch tùy ý từ bao tải to trong sờ mó, lấy ra một cây như là bạch ngọc trường điều chạm thịt, đó là bạch tượng thành chủ bạch tượng đế vòi voi, đương nhiên đây chỉ là tối tiền đoan một đoạn ngắn tinh túy mà thôi. Nô Địch chọn nguyên liệu nấu ăn luôn luôn đều là chọn nhất bộ phận tinh hoa. Mạn Hán toàn tịch Trung Sơn bắt chân chia ra làm điệu lạc đà, hùng trưởng, hầu não, tinh thần, voi rút, bao thai, tê vĩ, sư tử nhũ, trong voi rút tục xưng chính là lớn vòi voi một dạng. Nếu lấy ra cái này bạch tượng mũi, Nô Địch liền chuẩn bị làm một chút truyền thuyết này trong bát chân đồ ăn. Đem dài một thước bạch tượng rút xé thành lưỡng đoạn, một đoạn thả lại bao tải, một đoạn cầm ở trên tay, chuẩn bị một chút tay lúc, Nô Địch nhưng lại là cau mày. Bởi vì vô tòng hạ thủ, căn bản không biết phải làm sao. Mặc kệ, nấu đi. Nô Địch lắc đầu đem trong đầu tạp nghiệm lắc đi, tùy ý tẩy trừ một phen liền đem bạch tượng rút tinh túy để vào trong nồi. Sau đó một tia ý thức ngược lại một đống lớn loạn thất bát tao đổ gia vị, phối đồ ăn, che hoa, hỏa hoạn bắt đầu buồn bực nấu. Sau một tiếng, Nô Địch mang một cái buồn lớn không biết vật gì vậy liệu lý đi ra chủ phòng. Cái bụng đã sớm đói xẹp bụng Ngô Nguyệt bán nhất thời hai mắt sáng ngời, cái bụng không có ý chí tiến thủ tê. Cao nhân, đây là một đạo cái gì đồ ăn kia mà? Ngô Nguyệt bán xoa xoa tay, hỏi. Nô Địch liếc liếc mắt, bình tĩnh tự nhiên nói ra, voi rút loạn cách thủy. Đa tạ cao nhân chiêu đãi, ta đây liền thúc đẩy. Ngô Nguyệt bán nói trực tiếp dùng mười mấy cây chiếc đũa đem trong bạch tượng rút nhấc lên, nói chuyện liền cắn. Ừ, thịt này có giãn không sai, dai rất đủ. Ngô Nguyệt bán hàm hồ nói hai câu, nguyên lành đem trong miệng miệng lớn voi rút thịt nuốt hạ đố. Một hơi, hai cái, ba thanh. Nhìn Ngô Nguyệt bán một hơi tiếp một mì hệ nở dê không ngư nở dê nghỉ ăn cùng với chính mình đồ ăn, Nô Địch đột nhiên cảm thấy cái này tiểu bản tử khả ái không ít, khó có được gặp gỡ một cái thưởng thức bản thân thức ăn bá nhạc, Nô Địch đang muốn thưởng cho hắn làm tiếp mấy đạo thời điểm, tiểu bản tử Ngô Nguyệt bán cũng là không hề có điểm báo trước trận chính giữa vừa ngã vào trong buồn. Khó ăn di chứng rốt cục vẫn phải xuất hiện, hơn nữa trùng kích là mãnh liệt như vậy, mặc dù là dùng Ngô Nguyệt bán tu vị đều là gánh không được. Lại thất bại. Ngô Địch đen khuôn mặt, đem tiểu bàn tử Ngô Nguyệt bán đuổi về đến trong thành thấy được vị trí, sau đó không ngừng bận rộn trở về tiệm, quan môn đóng cửa. Chương 12, thưởng cho một phần. Cuối cùng Ngô Nguyệt bán đến tột cùng là làm sao trở lại, Ngô Địch không rõ ràng lắm, Ngô Nguyệt bán mình cũng không rõ ràng lắm. Đợi đến Ngô Nguyệt bán tỉnh dậy sau đó đã là ngày kế buổi trưa, khoan thai mở hai mắt ra, đợi đến chứng kiến một bên từ Tam Thông sau khi, Ngô Nguyệt bán cả kinh ngã nhào một cái xoay người xuống giường, vội la lên, phu tử, cao nhân trở về. Ừ, ta biết. Từ Tam Thông gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Nguyệt bán, hỏi ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Ngô Nguyệt bán gãi gãi cái hót nói ra, không có thế nào à, chính là giống bình thường giống nhau à. Từ Tam Thông lắc đầu, nói ra, ta ngón tay là người tu vị. Ngô Nguyệt bán cả kinh, vội vã dò xét thân mình, phát hiện mình nguyên bản ngăn chặn không đột phá tu vị đúng là phập phù lên, vội khoanh chân ngồi xuống, điều khí bình tức, đêm này cổ đột phá xung động đè xuống, hắn tích lũy còn chưa đủ, hiện đang đột phá không là một chuyện tốt. Phu tử, ta. Ngươi ngày hôm qua có ăn xong vật gì vậy? Từ Tam Thông đoạt hỏi trước. Ừ, ta ngày hôm qua đợi được cao nhân, sau đó đói, lại sau đó cao nhân lão bản làm cho ta phần ăn, không công, mềm, như là voi mũi một vật. Ngô Nguyệt bán nhớ lại nói. Nghe vậy, từ Tam Thông gật đầu, nói ra, hôm qua Vương Dương trọng thương ngã gục, hình như là bị người ném trở về, đồng thời không lâu vị thành bên ngoài mấy ngàn dặm bạch tượng thành bị phá, thành chủ bạch tượng đế bị người đánh bể đầu. Cái gì? Vương Dương huynh đệ trọng thương, ai làm? Còn có bạch tượng thành bạch tượng. Ngô Nguyệt bán coi như trễ nải nữa, lại nghe không hiểu từ Tam Thông đột nhiên này không đầu không đuôi hai chuyện, lúc này cũng là phản ứng kịp. Bạch tượng thành chủ bạch tượng đế. Bạch sắc voi múi, hắn ngày hôm qua ăn là chết đi bạch tượng đế tinh túy voi rút, như vậy cái kia độc thân thâm nhập đại hoang mấy ngàn dặm, công phá bạch tượng thành hung ác loại người thân phận đã miêu tả sinh động, không phải Ngô Địch thì là ai. Giờ này khắc này, Ngô Nguyệt bán trong lòng, Ngô Địch hình tượng buộc phát bao la hùng vĩ đứng lên, cao không thể chạm. Hơn nữa vừa nghĩ tới Ngô Địch lẻ loi một mình công phá bạch tượng thành, Ngô Nguyệt bán trong đầu chính là sẽ không tự chủ hiện ra người kia thân ảnh. Một năm trước, ở Hắc Long Thành, một quyền đánh nát diệt sinh kính đồng thời đánh bể cường đại vô cùng Hắc Long Đế, cứu hai người bọn họ ân nhân. Chỉ tiếc, cái kia ân nhân nhất định là không biết tái xuất hiện, lúc đầu có xác thực tình báo cho thấy, Hắc Long vực chủ đều là phủ xuống, cái cấp bậc đó đại yêu, thực lực căn bản không thể tưởng tượng. Mỗi khi nghĩ đến một năm trước ân nhân, cái kia hắn thậm chí ngay cả ngay mặt cũng không thấy ân nhân, Ngô Nguyệt bán đều tự trách không gì sánh được, tự trách bản thân nhát gan, tự trách bản thân hẳn là liều mạng khiến ân nhân ly khai mới là, dùng cái kia ân nhân thực lực tuyệt đối sẽ so với chính mình càng hữu dụng. Phu tử, ngài nói, ta có phải là rất vô dụng hay không, ta căn bản là cái thứ hèn nhát, thiên hạ này nào có sẽ bỏ lại ân nhân bản thân chạy người. Ngô Nguyệt bán viền mắt hơi đỏ nhuận. Đứng lên, Nguyệt bán. Từ Tam Thông sắc mặt chợt lạnh lùng, nói ra, sự kiện kia sai không ở ngươi, không tại cái gì người. Tuy là chúng ta đến nay không thể nào biết được vị tông sư kia thân phận, thế nhưng nếu hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào đi. Hắn liền sớm có vì bảo vệ nhân tộc đại nghiệp hiến thân giác ngộ, có chết trận chiến trường giác ngộ, hắn đại nghĩa giá trị được mọi người chúng ta tôn kính, đồng thời kế thừa. Từ Tam Thông mấy câu nói tạm thời khiến Ngô Nguyệt bán từ hối hận tâm tính trong giải phóng, đứng lên cung kính nói ra, phu tử giáo huấn là, đệ tử thụ giáo, đệ tử hiện tại lại đi tìm cao nhân. Không, lần này ta tự mình đi, truyền thuyết này trong Ngô lão bản so với ta trong tưởng tượng còn muốn bất phàm, đáng giá ta tự mình đi, hơn nữa. Từ Tam Thông ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy không gì sánh được, hắn muốn đích thân đi gặp một chút Ngô Địch, gặp mặt thậm chí là nếm thử Ngô Địch thần kỳ liệu lý. Một khắc đồng hồ sau khi, Từ Tam Thông cùng Ngô Nguyệt Bán hai người lần thứ hai đi tới Vô Địch tiểu điếm. Khi nhìn đến lại là Ngô Nguyệt Bán, hơn nữa lần này còn mang theo một cái rõ ràng thoạt nhìn sẽ bất phàm lão giả sau đó, Ngô Địch bắt đầu lẩm bẩm, ngược lại không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì phiền phức. Ngô lão bản, cái này cơm xào trứng là ngươi làm. Từ Tam Thông mang trên mặt ôn hòa nụ cười, theo tay vung lên, ba phần đến nay tỏa ra ánh sáng lung linh cơm xào trứng xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt. Ngô Địch nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó mặt không đỏ tim không đập nói ra, không vâng. Nói đùa, vậy làm sao có thể thừa nhận, rõ ràng đến tìm phiền toái á lão nhân này, ta tới một người chết không thừa nhận, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Từ Tam Thông nụ cười trên mặt bị kiềm hãm, vạn vạn không nghĩ tới Ngô Địch tiên nhiên như thế không theo lẽ thường xuất bài, này cũng muốn phủ nhận. Xem ra cái tin đồn này trong sợ phiền phức muốn chết, nấu ăn khó ăn muốn chết Ngô lão bản so với trong tưởng tượng muốn khó làm một ít. Bất động thanh sắc thu hồi cơm xào trứng, Từ Tam Thông xuất ra một thỏi nặng trịch tiền bạc, đạo, ngày hôm qua lão phu học sinh ở ngươi nơi đây xa bút chướng, ngày hôm nay lão phu đến một là trả nợ, thứ hai nghe nói Ngô lão bản nơi đây cơm nước phi thường khó.
Không, là đặc biệt, cố ý đến thưởng thức.
Ngô Địch tiếp nhận tiền bạc, Ma Lưu thu vào trong lòng, nghĩ những thứ này ước đoán đủ hắn lan ở dê chừng mấy ngày, không khỏi tâm tình thật tốt, khó có được bài trừ một cái không thế nào dễ nhìn nụ cười, đạo, chờ nổi, ta đợi để cho ngươi mở mắt một chút.
Sau 2 giờ, Ngô Địch đại chủ tỉ mỉ chuẩn bị món chính một đạo tiếp một đạo ước chừng 5 đạo toàn bộ thượng tề, theo thứ tự là hấp hùng vương trường, mỡ nổ cầm vương chân, nướng điệu long thịt, xào lạt tử kê chân còn có cuối cùng áp chụp món chính, mặt khác một đoạn bạch tượng rút loạn cách thủy.
Nhìn những thứ này lóe ra mê người sáng bóng thức ăn ngon, Ngô Nguyệt bán cái này thâm niên kẻ tham ăn đều là khó khăn, thừa dịp Ngô Địch đi chủ phòng chỉnh lý khe hở, Ngô Nguyệt bán nhỏ giọng nói ra, phu tử, làm sao nhiều như vậy à, học sinh có thể ăn không?
Nếu là bình thường mỹ thực nói, đừng nói chỉ là chính là 5 đạo, chính là trở lại 50 đạo, Ngô Nguyệt bán một người cũng có thể làm xong, thế nhưng đây chính là xuất từ Ngô lão bản thủ, người nào dám tuyên bố có thể ăn xong, đây là muốn mệnh.
Từ Tam Thông không trả lời, cầm đũa lên, trên chiếc đũa tinh quang lóe lên, xẹt qua bạch tượng rút, kẹp xuống một mảng nhỏ để vào trong miệng, tinh tế nhai, sau đó mở mắt ra, lời nói thấm thía nhìn Ngô Nguyệt bán nói ra, Nguyệt bán, đem cái này cho rằng là một hồi tu hành. Một lần cơ duyên, sau này ngươi liền sẽ phát hiện chỗ tốt vô cùng, đương nhiên, phu tử cũng sẽ không khiến ngươi một người chịu khổ tu hành.
Tốt phu tử, học sinh thụ giáo.
Ngô Nguyệt bán mặt béo một trận đường hồng, lại là có chút sục sôi đứng lên, sau đó bắt đầu miệng lớn ăn Ngô Địch thần kỳ liệu lý, đương nhiên hắn ăn là hắn bốn đạo chiếm đa số, đế cấp bạch tượng rút, hắn cũng không dám ăn nữa.
Ước chừng nửa canh giờ gió cuốn mây tan, một già một trẻ hai người ha ha dừng một chút, tiêu hóa thêm luyện hóa. Đúng là đem cái này 5 đạo đồ ăn một điểm không dư thừa ăn hết tất cả.
Phu tử, học sinh không được.
Ngô Nguyệt bán ngồi liệt ở trên cái băng, một bộ sinh không thể yêu dáng dấp.
Từ Tam Thông hình dạng cũng không khá hơn chút nào, liên tục dựng râu trừng mắt, muốn tiêu trừ thời khắc đó vào sâu trong linh hồn đặc biệt mùi vị, nào còn có nửa phần nhất đại tông sư hình dạng.
Ú, lợi hại, coi như các ngươi lưỡng lợi hại, lại có thể ăn xong, thức ăn này ngay cả tự ta một trận đều chỉ có thể quăng cái co lại, các ngươi nghiêu. Tại hạ bội phục.
Ngô Địch đối với hai người vươn ngón tay cái, là thật đánh tâm bội phục bọn họ nghị lực cùng sự nhẫn nại.
Nghe vậy, Từ Tam Thông không khỏi lật một cái liếc mắt, nghĩ thầm nếu không phải là vì tự thể nghiệm phân tích, còn muốn vì kế tiếp nói chuyện làm chăn đệm, hắn mới không muốn chịu phần này tội.
Nhưng mà, Ngô Địch lời kế tiếp thật là khiến cái này nhất đại tông sư một cái lảo đảo, suýt nữa từ trên cái băng ngã xuống.
Dám cho các ngươi là bản điếm đệ nhất danh đĩa si đi hành động thực tiễn giả. Bản điếm trưởng kiêm đầu bếp trưởng quyết định thưởng cho các ngươi trở lại một phần, thế nào, ý không ngoài ý, vui hay không, không cần thấy qua cảm tạ ta nha.
Ngô Địch nói như vậy.
Chương 13, phu tử chấp nhất.
A ô, không được a.
Nghe tới Ngô Địch câu kia thưởng cho trở lại một phần lúc, Từ Tam Thông một cái lảo đảo suýt nữa kẹ ngã xuống đất, mà Ngô Nguyệt bán còn lại là trực tiếp ngửa mặt lên trời tuyệt vọng giống to.
Chỉ là ăn xong một phần cũng đã đem hết toàn lực, làm cho xuất hồn thân hồng hoang lực đến khắc phục, nếu như trở lại một phần. Vậy còn không như trực tiếp đi tìm chết tốt.
Khái khái Từ Tam Thông ho khan hai tiếng, nhìn về phía Ngô Địch nói ra, Ngô lão bản, cái kia hôm nay trước hết đến nơi đây, chúng ta cũng không nhọc đến phiền ngươi lại đốt một phần.
Ân, Ngô Nguyệt bán một cô lâu ngồi dậy, ý vị gật đầu.
Không làm phiền, không làm phiền, ta xem các ngươi thật giống như còn ăn chưa no hình dạng, làm một hợp cách đầu bếp, làm sao có thể khiến khách hàng ăn không đủ no đây.
Ngô Địch vẻ mặt nghiêm mặt nói ra.
Đừng, Ngô lão bản không cần khách khí như vậy. Cái này một phần thưởng cho, lão phu sẽ không thừa, sẽ để lại cho ta đây cái không nên thân học sinh đi.
Từ Tam Thông nuốt dài gần tấc trong râu, ánh mắt thâm thúy nói ra.
Phu tử.
Ngô Nguyệt bán trong ánh mắt tràn đầy tiểu tức phụ vây ưu hoán, thầm nghĩ phu tử hôm nay người qua cái hố.
Ừ, vậy được rồi, tiểu bàn tử, ngươi hôm nào nhưng nhất định phải tới a, ta người này không thích nhất thiếu người đồ đạc, phiền phước.
Ngô Địch nói ra.
Ừ tiểu bàn tử Ngô Nguyệt bán dưng dưng trọng trọng gật đầu. Mặc dù trong lòng khổ nữa cũng vẫn phải là chịu đựng.
Nhưng mà, đúng lúc này, Từ Tam Thông cũng là đột nhiên bỗng nhiên vỗ một cái chán, tiếc nuối nói ra, Ngô lão bản, cái này thật là không khéo, chúng ta ngày hôm nay chậm chút sẽ khởi hành trở về Chiến Thần Học Viện, thức ăn này chỉ sợ ngươi được thiếu trước.
Hay a hay, phu tử ngươi thật lợi hại.
Ngô Nguyệt bán hai mắt trợn sáng ngời, cho là Từ Tam Thông đây là đang giúp hắn thoát ly khổ hải, nhưng mà Ngô Nguyệt bán không biết là hắn vui vẻ quá sớm chút. Đây chỉ là sáo lộ khai đoan mà thôi.
Này tên là sáo lộ lộ còn dài.
Quả nhiên, một nghe bọn hắn ngày hôm nay muốn đi, Ngô Địch nhất thời khó khăn, gãi gãi sau gáy, nói ra, người kia cả đây, ta hiện tại cho các ngươi làm, các ngươi dẫn đường thượng ăn chứ sao?
Không không, không cần như vậy, lão phu với ngươi nói rõ đi, ta học sinh này ngày hôm qua sau khi trở về đối với Ngô lão bản tay nghề người thế nhưng khen không dứt miệng, nói nếu có thể mỗi ngày ăn tốt biết bao nhiêu. Sau đó lão phu ngày hôm nay liền cố ý đến kiến thức một chút Ngô lão bản tay nghề đến, quả nhiên không giống người thường, không thể tầm thường so sánh. Từ Tam Thông chân thành nói ra.
Thật.
Ngô Địch hoài nghi nhìn về phía Ngô Nguyệt Bán, thầm nghĩ lời này ngay cả tự ta cũng không dám nói, có điểm đáng sợ.
Ngô Nguyệt Bán đâm lao phải theo lao, cũng không thể mở ra thầy đồ đại không phải, vì vậy chỉ có thể lại một lần nữa dưng dưng gật đầu, nói ra, ta dùng ngươi 500 năm trước là một nhà bà con xa quan hệ phát thệ, ăn ngon thật.
Ngô Địch gật đầu, thuận miệng nói, nếu như thế thích, vậy lưu lại chứ sao?
Không được, chiến thần học viện chúng ta là nhất định phải trở về.
Từ Tam Thông như đinh đóng cột nói ra.
Ừ, Ngô Địch làm khó dễ.
Nói thật, hắn có chút không muốn mất đi Ngô Nguyệt Bán cái này khách hàng trung thực, chính là thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có. Ngô Nguyệt Bán chính là hắn những thức ăn này bá nhạc, tuy là ngay cả Ngô Địch chính mình cũng không biết Ngô Nguyệt Bán thưởng thức thức ăn này điểm nào là được.
Nếu không như vậy đi, Ngô lão bản ngươi A cũng theo chúng ta cùng đi Đô Thành, sau đó thì sao, ở mở một cái chi nhánh như thế nào?
Từ Tam Thông thừa thắng xông lên, rốt cục nói ra hắn chân chính mục đích.
Mở chi nhánh à?
Không được, cái gì đều phải làm lên từ đầu tố khởi, lại muốn xây nhà, lại muốn mua một đống lớn thứ lộn xộn, quá phiền phức, không muốn làm.
Ngô Địch cự tuyệt nói.
Phiền phức?
Không phiền phức không phiền phức, này việc vặt lão phu giúp ngươi toàn bộ giải quyết, ngươi còn phải phụ trách đi làm điếm trưởng, đầu bếp trưởng là được.
Từ Tam Thông nuốt dầu mép cười nói.
Thật?
Ngô Địch biểu thị hoài nghi, thiên hạ nào có cái gì miễn phí cơm trưa, mà lại nói lời nói thật, Ngô Địch là thật không muốn đi quá náo nhiệt địa phương.
Chính là người càng nhiều, thị phi là hơn, là vì cái loại này đại thành thị, nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng cũng là càng hỗn loạn, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Tuy là vị thành nơi này là ít một chút, quặng cu é một điểm, cũng không có đô thành lớn phồn hoa, thế nhưng ít nhất, không có các loại thế lực chính giữa rắc rối phức tạp quan hệ lợi hại sở dệt thành một trường phiền toái lớn võng, Ngô Địch hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, không cần nhiều sao hao tâm tổn trí suy nghĩ này người lừa ta gạt, mừng rỡ tự tại. Hơn nữa ở bên cạnh bờ coi tuyến đầu, Ngô Địch có liên tục không ngừng nguyên liệu nấu ăn cung ứng, không có phải đi bên ngoài đánh săn, thuận tiện cũng thuận tiện.
Từ Tam Thông nhìn Ngô Địch cái này một bộ không muốn đi hình dạng, tâm lý đánh giá một tiếng khó chơi, sau đó chính là tùng kế tiếp lợi thế, đạo, Ngô lão bản, nói cho ngươi cái tin tức xấu đi, ngươi ở đây vị thành khả năng không vượt qua nổi, mấy ngày hôm trước cơm xào trứng sự kiện, ngươi thế nhưng đem Trần Dũng bọn họ cho phiền muộn đau khổ, cái này sẽ sợ là mạo nổi tinh thần tìm làm phiền ngươi đây.
Phiền phức.
Đó là thật có hơi phiền toái.
Ngô Địch thần sắc không thay đổi, vẫn lạnh nhạt, chỉ là nội tâm lại là có chút quấn quýt, bởi vì hắn không biết Đinh Tuyết Tình ba đứa hải tử có hay không bởi vì hắn duyên cớ không được tuyển chọn.
Nhất kế không được, Từ Tam Thông lần thứ hai tung kế tiếp mê hoặc.
Ngô lão bản, lão phu cảm thấy đi, dùng ngươi tài nấu ăn tại như vậy cái địa phương nhỏ thật sự là nhân tài không được trọng dụng, giống như ngươi vậy đầu bếp cần phải có càng đại vũ đài mới được.
Từ Tam Thông mê mội lương tâm nói ra.
Thật sao?
Nghe vậy, Ngô Địch đạm nhiên thần sắc rốt cục xuất hiện biến hóa.
Chính là cái này.
Từ Tam Thông vô đùi, nói tiếp, ngươi cái này tiểu điếm sinh ý ở vị thành sợ là không có tốt bao nhiêu đi, thật ngươi đồ ăn cũng không kém, chỉ là thiếu khuyết giống chúng ta như vậy bá nhạc mà thôi. Ta có thể cam đoan với ngươi, ở Đô Thành, hướng lao phu cùng Nguyệt Bán như vậy có khối người, mọi người ăn quen sơn chân hải vị, hiện tại cũng nghĩ đến ăn chút đặc biệt khẩu vị, Ngô lão bản thức ăn này tất sẽ rất được hoan nghênh.
Ngô Địch vô thần hai mắt vào lúc này cũng là chậm rãi đổi thành một tia sức sống, nói không tâm động đó là giả.
Là một tên có trí chủ thần nam nhân, ai không muốn bản thân tên món ăn Dương Tứ Hải, vị thành cái này sân khấu đối với cái này cái rộng lớn mục tiêu mà nói quả thực tiểu chút.
Một vấn đề, Tuyết Tình ba người bọn hắn đã bị các ngươi chúng tuyển đi.
Ngô Địch hỏi.
Đó là tự nhiên.
Từ Tam Thông trả lời.
Được, ta đây coi như là đi khảo sát, nếu là không tốt ta sẽ trở lại.
Ngô Địch miễn cưỡng đáp ứng.
Quyết định như vậy, Ngô Tiểu Hữu, chúng ta sáng sớm ngày mai tiểu ra phát.
Từ Tam Thông cười nói.
Ngô Địch nghiêng đầu, đạo, không là hôm nay sao?
Ha ha, dù sao cũng phải cho Tiểu Hữu thu thập thời gian không vâng.
Từ Tam Thông tùy ý xả cái lý do, chính là cười lớn xuất môn, tâm tình vô cùng tốt.
Phu tử ly khai Vô Địch tiểu điếm ước chừng mấy cây số sau đó, Ngô Nguyệt Bán mới rốt cục lấy dũng khí, hỏi phu tử vì sao chấp nhất với cao hơn người đi Đô Thành. Nhưng lại lừa gạt cao nhân, này hắc ám liệu lý sợ rằng không biết bao nhiêu người sẽ cố ý đi ăn đi, cao nhân sẽ gây phiền toái, dùng cao nhân tính tình,
đợi ở tuyến đầu khả năng thích hợp hắn hơn. Nguyệt Bán A, ngươi đến bây giờ lẽ nào đều còn không có phát hiện sao? Từ Tam Thông lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nói ra, hắn đồ ăn nhưng không phải là cái gì hắc ám liệu lý, không, tạm thời xem như là hắc ám liệu lý đi, thế nhưng... Từ Tam Thông đông nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được, nói ra, đồng thời cũng là một bài thuốc quý AA. Chương 14, lần này đi Đô Thành. Ngày hôm sau ngày mới hơi sáng, nằm ở trên giường Ngô Địch chợt mở hai mắt ra, đúng là hy hữu thấy không có nằm ý, một cô lô từ trên giường đứng lên, bắt đầu đắp chăn, chỉnh lý giường chiếu, đem chỉnh tề để vào trong hộp tủ. Ngoạ thất quét dọn xong sau đó, kế tiếp là dùng cơm đại sảnh, mỗi cái bàn, mỗi thanh ghế, Ngô Địch đều là tỉ mỉ đã lau đi một lần, sau đó chỉnh tề xếp. Cuối cùng địa phương dĩ nhiên chính là chủ phòng, đem sở hữu có thể mang cái gì cũng là một tia ý thức nhét vào trong bao bố, các loại yêu thú tinh túy bộ vị nguyên liệu nấu ăn, quen dùng dao bầu, cái thìa, thậm chí là nồi chén bầu trầu. Sau 2 canh giờ, Ngô Địch có một là hắn gấp 2 thân cao hành lý bao tải, đóng cửa vị thành Vô Địch tiểu điếm đại môn, bình tĩnh phất tay một cái, ly khai. Lần này đi Đô Thành, sợ là sẽ phải có một đoạn thời gian sẽ không trở về. Vị thành quân doanh sân rộng, người đông nghìn nghịt, Đô Thành đại nhân vật phải đi về tin tức bất hĩnh nhi tẩu, vị thành mọi người tự nhiên muốn để đưa tiễn. Chờ đến Ngô Địch lúc chạy đến sau khi, ngoài sân rộng 3 tầng, bên trong 3 tầng đã toàn bộ kín người hết chỗ, hướng Ngô Địch như vậy có một cái như vậy bao lớn muốn chen vào tự nhiên có chút khó khăn. Nhường một chút, nhường một chút. Ngô Địch vô lực nhắc nhở, cảm thấy chỉ là đi tới sân rộng đều phiền toái như vậy, giờ khắc này, Ngô Địch trong lòng đúng là bắt đầu sinh thối ý, nghĩ thẳng thắn không đi tính. Nếu để cho Từ Tam Thông biết mình tốn nhiều như vậy lời lẽ thật vất vả đem Ngô Địch lừa dối đến Đô Thành, kết quả kém chút bị chút chuyện nhỏ như vậy cho quấy nhiễu, ước đoán sẽ khóc không ra nước mắt đi. Ú, Ngô lão bản, ngươi đây là muốn dọn nhà sao? Rốt cục, có người chú ý tới Ngô Địch, một câu nói liền đem người chung quanh chú ý đều là hấp dẫn qua đây. Dù sao Ngô Địch ở nơi này vị thành cũng coi là một danh nhân. Tiểu Ngô, lưng lớn như vậy hành lý, thật muốn đi rồi. Ngô lão bản, đây là dự định đi nơi nào thăng chức à? Ngô huynh đệ, chúc ngươi nhiều may mắn. Trong nháy mắt, chu vi đại thúc bác gái ân cần thăm hỏi phô thiên cái địa mà đến, trong có quan tâm ân cần thăm hỏi, ung dung thiện ý chế dễ ước, tự nhiên cũng sẽ có một ít không thế nào tốt trào phúng. Chính như Ngô Địch từng nói, vị thành mặc dù không lớn, thế nhưng dân phong cũng rất giản dị. Đại đa số người tuy là cùng Ngô Địch không có gì cùng xuất hiện, thế nhưng dù sao cùng nhau ở tòa thành nhỏ này sinh hoạt 9 tháng, Ngô Địch muốn đi, cũng sẽ hơi xúc động. Mà này cùng Ngô Địch không thế nào đối phó, nguyên nhân quy căn kết hay là hắc ám liệu lý phong ba, Ngô Địch đồ ăn thật sự là đem bọn họ dọa sợ không nhẹ, tuy là cuối cùng người không có việc gì, nhưng chung quy lưu lại ám ảnh, trong lời nói không khỏi không tốt một ít. Giữa quảng trường, dùng từ Tam Thông, Ngô Nguyệt Bán dẫn đầu chiến thần học viện đại biểu ngay ngắn có thứ tự xếp thành hàng, vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế đã có một canh giờ. Một canh giờ trước khi, bọn họ chính là đã chỉnh trang xong, nhưng mà giữa lúc người khác chuẩn bị xuất phát lúc, Từ Tam Thông cũng là hạ lệnh nguyên chờ đợi, đến tận đây đã một canh giờ. Phu tử 5 ngày trước phụ trách đạo lực chắc thí người đàn ông trung niên tiến lên 2 bước, đối với Từ Tam Thông cung kính thi lễ một cái, nghi hoặc hỏi phu tử đến tột cùng đang đợi người phương nào. Ở nơi này vị thành còn có người nào có thể đáng giá phu tử đợi? Từ Tam Thông nhỏ không thể thấy gật đầu, nhìn phía ngoài đoàn người con bao lớn Ngô Địch, nhãn tình sáng lên, khuôn mặt hiện lên tiêu ý, nói ra, hắn đến, Nguyệt Bán, đi nên đón xuống. Đến. Có thể làm cho phu tử đại nhân vật như vậy tự mình đợi người đến tuột cùng là người nào? Cái này không chỉ có là người đàn ông trung niên trong lòng nghi vấn, cũng là tất cả mọi người tại chỗ nghi hoặc. Tầm mắt mọi người men theo Ngô Nguyệt Bán đi tới phương hướng nhìn lại. Sau đó chính là chứng kiến trong đám người cái kia đặc lập độc hành, có 2 người cao bao tải hành lý thanh niên. Nửa người trên nhất kiện vô cùng đơn giản, bạch đái bắn tỉa hoàng áo ngắn, nửa người dưới còn lại là một cái quá gối thanh lương phá khố, trên chân kéo một đôi nhân tự thảo dép, toàn thân không có một tia sóng linh lực đang nói, ngược lại thấu phát một cổ giản dị nông mục khí tức. Đây chính là phu tử phải đợi người. Chiến thần học viện đội ngũ phần lớn người chưa thấy qua Ngô Địch, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, chỉ có rất ít mấy người. Như lúc đầu phụ trách đạo lực chắc thí người đàn ông trung niên, nếu như nằm ở trên băng ca, bản thân bị trọng thương, không thể động đậy chút nào vương dương, có thêm chính là Ngô Nguyệt Bán cùng Từ Tam Thông. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn, hắn chính là phu tử phải đợi người nọ. Người đàn ông trung niên cảm giác thế giới quan đều phải đổ nát, cái này rõ ràng chính là một cái phàm nhân A, được rồi, sức mạnh lớn một điểm phàm nhân. Trên băng ca vương dương con ngươi thoáng nhìn, đợi đến chứng kiến Ngô Địch thân ảnh sau đó. Trong mắt nhất thời tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kinh hãi. 4 ngày trước, từ Ngô Địch đả kích trong khôi phục lại Vương Dương, còn còn tồn muốn tìm Ngô Địch tính sổ, đem điều này không biết từ nơi này xông tới nam nhân sẽ thành mảnh nhỏ ý tưởng. Thế nhưng ở Bạch Tượng trong thành, mình bị đóng vào sỉ nhục trụ thượng đẳng chết thời khắc đó, cái này thoạt nhìn cà lơ phất phơ, bình thường không có gì lạ nam nhân xuất hiện, một đôi nắm tay khí phách giết ra một cái loang lổ đường máu. Mà để cho Vương Dương kinh hãi thậm chí là sợ hãi là đối mặt khủng bố Bạch Tượng thành chủ Bạch Tượng đế, Ngô Địch vẫn như cũ chỉ điểm một quyền, hời hợt một quyền đánh bể Bạch Tượng đế to bằng gian phòng suy nghĩ. Một khắc kia, đám chìm trong huyết vũ trong Ngô Địch thân ảnh, giống như ma thần, ở Vương Dương trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Hắn cả đời này sợ rằng đều phải sinh hoạt tại Ngô Địch trong bóng ma. Trả thù. Nói đùa, hiện tại chỉ là chứng kiến Ngô Địch, cả người đã bị sợ hãi bao phủ. Hắn là vì số không nhiều thấy qua Ngô Địch xuất thủ người may mắn. Trong đám người, Ngô Nguyệt bán thí điên, tiểu bào ở trong đám người khai ra một cái thông đại lộ, nên hướng Ngô Địch, nhiệt tình chào mời đạo, cao nhân, ngươi nhưng đến, cao nhân ngươi làm sao có nhiều đồ như vậy, cao nhân, ta chỗ này có một chiếc nhẫn chữ vật, ngài nếu không phải ghét bỏ nói, trước đem liền xuống. Nghe Ngô Nguyệt bán cái này mở mì hệ NG một tiếng cao nhân, Ngô Địch mặt đều đen, đây là chê hắn không đủ nổi danh, phiền phức không nhiều đủ sao. Cũng phải thua thiệt hiện tại vị thành nhân dân các nơi náo động một mảnh, không có bao nhiêu người nghe được Ngô Nguyệt bán đối với Ngô Địch xưng hô. Tiểu bản tử, ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, không nên gọi ta cái gì chó má cao nhân, ngươi có thể gọi xuất ca A, đại ca A cái gì cũng so cái gì cao nhân tốt. Ngô Địch nói ra. Được, cao nhân đại ca. Ngô Nguyệt bán mềm mại nhảy tới nhảy lui, vì Ngô Địch mở đường, đưa ra không gian giới chỉ thủ tắc là vẫn hành, chỉ là Ngô Địch vẫn tịch thu. Không phải là không cần, mà là thứ này đối với Ngô Địch vô dụng. Hắn mặc dù có vô địch lực lượng, thế nhưng đối với mấy cái này cần linh lực thôi động vật cũng là không có biện pháp nào, đây cũng là Ngô Địch có chút phiền muộn một điểm, nếu có thể một cái như vậy thuận tiện chữ vật giới chỉ, như vậy hắn liền không cần luôn luôn đi săn thú, trực tiếp duy nhất liền có thể đánh một năm thậm chí là mấy năm phần. Nói đến, săn thú chỉ lấy nhất bộ phận tinh hoa cũng là dựa vào này hành động bất đắc dĩ, đồ đạc quá lớn, Ngô Địch tuy là cầm nổi, chính là phiền phức. Mà Ngô Địch phiền nhất chính là phiền phức. Ở vị thành nhân dân tập thể nhìn kỹ phía dưới, Ngô Địch leo lên sân rộng đài cao. Giờ khắc này, hắn vạn chúng chúc mục. Chương 15, bắt túc thiên mã. Theo Ngô Địch leo lên sân rộng đài cao, vị thành sở hữu trình diện nhân dân ánh mắt cũng là tùy theo nhất tịnh chuyển qua trên đài, vắng vẻ hai mặt nhìn nhau đang kéo dài mấy giây ngắn ngủi sau đó, toàn trường nhất thời vỡ tổ. Khiến đô thành đại nhân vật, chiến thần học viện cao quý đại biểu xếp thành hàng các loại một canh giờ đại nhân vật dĩ nhiên là Ngô Địch. Cái này trùng kích tính một màn để cho bọn họ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Làm sao đột nhiên cái kia nấu ăn khó ăn đến mạnh nổ quán cơm nhỏ lão bản xấu như vậy bức. Thật chẳng lẽ là đại nhân vật gì thành công thể nghiệm và quan sát dân tình hở. Nô lão bản, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Nô huynh đệ, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Tiểu nô, chẳng lẽ ngươi cũng là bị chiến thần học viện chúng tuyển chứ? Này vấn đề vừa ra, nhất thời khiến cho mọi người nhất trí đồng ý. Dù sao so với việc hắn suy đoán, chỉ có cái này là bọn họ có thể tiếp thu. Thoại phong nhất chuyển, mọi người mấy có lẽ đã nhận định Ngô Địch đây cũng là bị chiến thần học viện sở trúng tuyển, mới có thể leo lên sân rộng đài cao. Còn như khiến từ tam thông đám người các loại ước chừng một canh giờ chuyện này còn lại là bị mọi người vô tình hay cố ý bỏ qua, tế hóa. Vị thành mọi người hoặc chúc mừng, hoặc ân cần thăm hỏi, hoặc ơ cao, hoặc đấu kỵ ngôn ngữ, khiến cho Ngô Địch phi thường không thích ứng, trên mặt vẫn như cũ mang theo đạm mạc thần tình. Thế nhưng Ngô Địch nội tâm lại là có chút phiền. Vạn người chú mục cảm giác được không? Đối với đại đa số người mà nói, đáp án đương nhiên là khẳng định, nhưng là đối với Ngô Địch mà nói, đây là phiền phức. May mắn hắn ngày hôm nay sẽ phải rời khỏi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không còn có phiền toái như vậy, nghĩ tới cái này, Ngô Địch tâm tình lại là ung dung chút. Ngô Địch ca! Địch ca! Địch ca! Đúng lúc này, Đinh Tuyết Tình, Tô Vân Sinh, Sở Kiện ba người khi lấy được cho phép sau đó, hưng phấn chạy chậm tiến lên, từ ba người phương hướng vây quanh Ngô Địch. Đinh Tuyết Tình vẫn như cũ ghim đơn đuôi ngựa, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cả người tràn đầy thanh xuân sức sống, thoạt nhìn khả ái phi thường. Tô Vân Sinh dung nhan là thuộc về tương đối tuấn mỹ cái loại này, hơn nữa hắn tính tình tương đối nội liễm, có thể tốt khống chế tâm tình mình. Lúc này tuy là hưng phấn, nhưng là lại cũng không có quá nhiều thu hút sự chú ý của người khác. Cuối cùng toàn cơ bắp Sở Kiện, nhiệt huyết quá mức tiểu thiếu niên, còn lại là sợi không e dè ầm ĩ lên, biểu đạt bản thân mừng rỡ. Ngô Địch ca, ngươi đây là phải cùng chúng ta cùng đi chiến thần học viện sao? Đinh Tuyết Tình ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Không phải, ta là đi mở chi nhánh. Ngô Địch bình tĩnh trả lời. Chi nhánh? Tô Vân Sinh bản năng cả kinh, không tự chủ nổi ra gà cả người. Đúng lúc này, Từ Tam Thông mỉm cười hướng Ngô Địch đi tới, mang theo điểm hỏi ý tứ nói ra, tiểu hữu, không có chuyện gì nói, chúng ta cái này xuất phát. Ngô Địch gật đầu, nhìn chung quanh một chút, nghi hoặc hỏi đi như thế nào. Phương tiện giao thông đây. Phương tiện giao thông. Từ Tam Thông sững sờ, không phải cỡ nào minh bạch cái danh từ này ý tứ. Thật chẳng lẽ dùng đi. Ngô Địch vấn. Không cần phiền phức như vậy, chúng ta đi trước vị thành hướng đông 3.000 dặm thiên mã mục tràng. Từ Tam Thông cười nói, vung lên ống tay áo, từ hắn trong tay áo bay ra một mảnh sương mù quang ảnh, cấu thành một bức huyền ảo không gì sánh được trận đồ, cùng sân rộng trên đài cao văn lộ tương khế hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, ngân cổ sáng màu trắng câu thông hư không cùng đài cao hai bức trận đồ, đem trên đài mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ nghe hưu một tiếng, trên đài cái này mấy trăm người trong nháy mắt chính là không thấy tăm hơi. Dọc theo Từ Tam Thông bảy không gian truy hệ nở tống trận pháp đi đến bên ngoài 3.000 dặm thiên mã mục tràng. Nô địch đoàn người đi rồi, vị thành quân doanh sân rộng mọi người ở bọn khai thông phía dưới, mang theo mỗi người chấn động về nhà, mà quân doanh phía trước to lớn thành chủ phủ trong kiến trúc, hai gã khí thế 10 phần nam tử đang nhìn Đông Vương, hai người bọn họ chính là phụ trách chấn thủ vị thành hai đại thành chủ. Lạc Đình, ngươi nói thế nào Nô địch đến tột cùng là người phương nào? Cho nên ngay cả phu tử đều đối với hắn khách khí như vậy. Một người mặc uy vũ giáp trụ, cả người thấu phát cường đại uy thế nam tử nghi ngờ nói. Ai biết được? Nếu có thể được phu tử nhìn chúng, chắc là có chỗ hơn người, ta nhớ được, cái này Ngô Địch là lẻ loi một mình từ yêu thú căn cứ trong cứu ra ba đứa hải tử đi. Hơn nữa hai ngày trước, Bạch Tượng Thành bị công phá lúc, cái này Ngô Địch vừa may ra ngoài, chẳng biết đi đâu, trong lúc này. Văn sĩ trung niên trang phục nam tử, cũng chính là vị thành thành chủ một trong Lạc Đỉnh không có nói nữa, thế nhưng hắn biểu đạt ý tứ đã đầy đủ rõ ràng. Lần sau đi đô thành thời điểm, ngược lại là phải hảo hảo nếm thử cái này Ngô lão bản đồ ăn. Văn sĩ trung niên ánh mắt sâu xa, nhỏ giọng tự nói. 3.000 dặm bên ngoài, một mảnh diện tích vô bờ đại thảo nguyên, đồng nhiên, một đạo màu ngân bạch thô to quang trụ từ trên trời giáng xuống, thổi bay trên mặt đất bụi bặm, lộ ra xuống khắc đầy thần bí văn lộ trận đài. Gai mắt hào quang màu trắng bạc thu lại, xuất hiện ở trận trên đài chính là trước tiên trước đó không lâu từ vị thành xuất phát Ngô Địch nhóm. Ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trong thời gian chính là vượt qua 3.000 dặm lộ trình, đây chính là trận pháp chỗ cường đại. Chỉ là, cường đại về cường đại, trận pháp đúng là vẫn còn cần trận sư đến thôi động, nhưng mà, trận sư số lượng so với to lớn tu luyện giả quần thể mà nói nhưng lại là trong một vạn không có một, điều này cũng làm cho đã định trước trận sư toàn bộ chức nghiệp rất thưa thớt. Vừa ra truy hệ nờ tống trận, giống Đinh Tuyết Tình các loại một đám tu vị không cao chuẩn học viên nhất thời xuất hiện bất đồng trình độ không gian truyền tống phản ứng. Từng cái chật vật không nớt, mà trái lại chiến thần học viện các đại biểu còn lại là từng cái ung dung tự nhiên nhìn học viên mới chê cười, bất quá để cho bọn họ thoáng ngoài ý muốn là Ngô Địch lại cũng là không có chút nào phản ứng không thoải mái. Không chỉ không có phản ứng không thoải mái, khi nhìn đến trước mặt mênh mông vô bờ thảo nguyên bãi cỏ, cùng với bãi cỏ thượng tùy ý thả nuôi này bộ lông tuyết trắng, lưng mọc hai cánh bắt túc thiên mã sau đó, mặt kia thượng mơ ước vẻ là không che giấu chút nào. Mặc dù không rõ ràng Ngô Địch ý đồ chân chính, thế nhưng vừa nhìn vẻ mặt này cũng biết chuẩn không có chuyện tốt. Từ Tam Thông tay mắt lanh lẹ, ở Ngô Địch xuất thủ liệp sát bắt túc thiên mã trước khi, liền đem hắn ngăn lại, trịnh trọng báo cho hắn không thể giết, cái này là linh thú. Ở Từ Tam Thông bao nhiêu lần giải thích phía dưới, Ngô Địch cuối cùng là hiểu rõ cái gọi là linh thú cùng yêu thú khác nhau, đơn giản để phân chia ngay cả có nguy hiểm và không có nguy hiểm, tốt hay xấu. Yêu thú có yêu mà linh thú có linh. Thiên địa biến hoa sau đó, đem so sánh với số đếm to lớn yêu thú. Linh thú số lượng xem như là rất chi rất thưa thớt. Yêu thú ngày càng cường đại, những thiên địa này ẩn dưỡng linh thú môn tình cảnh liền buộc phát gian nan. Trung hợp, nhân tộc lúc này tình cảnh cũng là buộc phát chi gian nan, vì vậy trải qua hơn trăm năm ở chung, nhân tộc cùng còn thừa lại linh thú chính giữa thành lập được cùng tồn tại quan hệ. Đương nhiên, đây là êm thai chút thuyết pháp, nói khó nghe một chút, liền là linh thú bách vu diệt tộc nguy cơ, phải gia nhập vào nhân loại xã hội, mà gia nhập vào sau đó, cũng không thể không hề làm gì không phải. Coi như là vì cộng đồng chống đỡ yêu thú uy hiếp, dù sao cũng phải muốn làm chút cống hiến. Kết quả là, cao quý linh thú môn ở có mỗi người tôn nghiêm cá tính đồng thời, ở nhân tộc các hạng sự nghiệp trong đảm đương nổi tác dụng trọng yếu. Mà bắt túc thiên mã, còn lại là dùng sức của đôi bàn chân nổi danh hiệu cao đẳng linh thú, có thể thải đạp hư không bay trên trời, ngày đi có thể đạt tới vạn giảm, đảm đương nổi nhân tộc các tọa trọng thành nhân viên điều động trọng trách. Nói đều đã nói đến phân thượng này, Nô Địch coi như lại mơ ước con ngựa kia chân. Con ngựa kia thịt, con ngựa kia lưng thịt kho tàu lớn cánh, cũng không khỏi không kiềm chế lại, tạm thời đem thịt kho tàu lớn cánh món ăn này quên sạch sành sinh. Chương 16, Ma Long Lĩnh Chủ. đem phía sau hai người cao bao tải hành lý giao cho Ngô Nguyệt bán bảo quản sau đó, Ngô Địch nhanh như chớp chính là hướng cách đó không xa một bát túc thiên mã chạy đi, mặc dù không có thể đốt ăn, nhưng nhìn vừa nhìn, kiểm tra cũng là tốt. Đi tới thế giới này thời gian một năm, Ngô Địch không phải ở trong đại hoang săn thú chính là đợi ở vị thành nhỏ tiệm, đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến linh thú loại sinh vật này, miễn bất hữu chút mới mẻ. Bát túc thiên mã làm là cao cấp linh thú một loại, đối với nhân loại ngược lại cỡ nào sợ. Cho dù Ngô Địch đã tiếp cận đến bên cạnh, cái này thất uy vũ khỏe mạnh, đầy đủ cao hơn 3 mét thành niên bát túc thiên mã cũng không có cỡ nào lưu ý, vẫn còn đang tự mình ăn cỏ, tản bộ. Bất quá, từ trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra thiên địa ẩn dưỡng quý khí, sẽ làm người bình thường ở chút bất chi bất giác đã bị nhiễm, sẽ không dễ dàng đi cố ý khiêu khích thậm chí là ý đồ phục tùng. Chỉ là, tuyệt không xảo, Ngô Địch rất không bình thường. Chỉ thấy Ngô Địch hai mắt hơi chiếu sáng. Trành lên trước mặt con này bắt túc thiên mã khỏe mạnh thân thể, không khỏi thán phục liên tục, không tự chủ đi lên trước, vuốt ve so người khác cao hơn không ít chân ngựa, tức tả cờ kêu kỳ la. Ngựa này chân, cái này bắp thịt, cái này co giãn, nếu như nướng lên khẳng định rất đẹp a. Nô Địch lau một bả bên mép nước bọt, nhỏ giọng lầm bầm, một bên lầm bầm còn vừa không ngừng xoa bóp chỗ này xoa bóp chỗ, một bộ đang chọn điều kiện tốt nhất nguyên liệu nấu ăn bộ vị hình dạng. Nô Địch lầm bầm âm thanh tuy nhẹ, nhưng là lại vẫn bị đầu này cách gần nhất bắt túc thiên mã nghe, lúc này một trương hẹp dài mặt ngựa kéo xuống. Linh thú có linh lời này đương nhiên sẽ không có lỗi, nghe tới Ngô Địch nghĩ muốn nướng hắn chân ngựa thời điểm, cao quý bắt túc thiên mã còn làm sao có thể nhạt quyết định, hắn cảm giác mình tôn nghiêm đã bị vũ nhục, không thể nhẫn nhịn. Đang ở Ngô Địch đi vòng đến phía sau hắn vị trí, theo dõi hắn nhu thuận tông mao đuôi ngựa không rời mắt đồng thời, bắt túc thiên mã trong lô mũi phun ra tảng lớn bạch vụ, phía trước sáu chi hơi ngồi xổm xuống, sau một khắc phía sau hai chân nhất tề đạp xuất, đầy đủ to bằng miệng chén vó ngựa rơi vào chút nào không phòng bị Ngô Địch bụng cùng trước ngực. Phanh lực lượng khổng lồ truyền mà đến, Ngô Địch thân thể giống như đạn pháo một dạng bay rất ra ngoài, ước chừng bay ra vài trăm thước mét, ở ban đầu vị trí dừng lại. Ngô Địch ca! Địch ca! Địch ca! Đinh Tuyết Tình ba người cuống quýt tiến lên đón đến, Ngô Địch bị bắt túc thiên mã đoán vừa vặn một màn này, bọn họ nhưng khi nhìn đến, ước chừng đem người đạp bay vài trăm thước. Cái này nhưng không phải người bình thường có thể chịu đựng. A, lại dám đi trêu chọc cao đẳng linh thú, những thứ này chịu đau khổ đi. Ta xem hắn lần này không thẳng cái 10 ngày nửa tháng là không lên nổi. Hay là mau dẫn hắn đi tìm từ phu tử xem một chút đi, muộn khả năng liền không kịp. Chu Vi một loại nghỉ ngơi và hồi phục trong chiến thần học viện nhân viên đều mở miệng, nói thật, đối với Ngô Địch có thể có được từ tam thông thưởng thức điểm này, bọn họ phi thường không giải thích được. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Địch chẳng qua là một cái đang bình thường bất quá phàm nhân mà thôi, tùy tiện một người đều mạnh hơn hắn, nhưng lại thiên hắn lại có thể có được phu tử thưởng thức, đây chính là phu tử a. Hâm mộ và ghen ghét phía dưới diễn sinh ra chính là các loại kỳ quái, tu sĩ thế giới so với phàm nhân còn muốn càng hắc ám, người người đều ở đây cạnh tranh. Ngô Địch ca, ngươi không sao chứ? Đinh Tuyết Tình lo lắng đỡ Ngô Địch. Không có việc gì. Ngô Địch trên mặt mộng bức vẻ tán đi, tùy ý vô vô trên người bụi bặm. Nhìn ngoài mấy trăm thước con kia bắt túc thiên mã, vô thần trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Ngoài mấy trăm thước, bắt túc thiên mã quay đầu, nhìn Ngô Địch, khiêu khích hiên ngang đầu, trong lô mũi bạch vụ bốc hơi, hít khà zz hi zz phát sinh hai tiếng mã minh, bắt túc thiên trên lưng ngựa vậy đối với trắng đoán cánh hơi chấn động một chút, đúng là đạp hư không hướng xa xa bay đi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn bay ra rất cao rất xa, phía sau đột nhiên truyền đến một trận chói hai tiếng nổ đùng đoảng, nhìn lại, bắt túc thiên mã nhất thời mã nhãn mở to. Muốn tránh né nhưng căn bản tránh chi không kịp. Thần sắc đạm mạc Ngô Địch đặt mông ngồi ở bát túc thiên mã mã trên cổ, nhất thời khiến cho đầu ngựa một trận, chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè xuống, cũng may mắn loại cảm giác này tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Hơi chút thanh tỉnh sau đó, bát túc thiên mã nhất thời thẹn quá thành giận, bị một cái nhìn không có bất kỳ tu vi nào người thường kỵ ở trên đầu, đây là cao ngạo hắn sợ không thể chịu đựng, thế nhưng làm hắn sợ hãi là, vô luận hắn làm sao biến ảo thân hình, trên cổ nam tử kia thủy chung vững vàng hấp thụ nổi hắn. Thậm chí ngay cả con mắt chưa từng chắt xuống. Ngươi vì sao đón ta? Ngô Địch mở miệng, tay trái thành quyền, làm bộ muốn đánh. Đang ở Ngô Địch tay trái thành quyền ngạch một chớp mắt kia, bát túc thiên trong mã mắt tức giận đều tiêu thất, thủ nhi đại chi là sợ hãi, không còn cách nào ngăn chặn sợ hãi, phảng phất đang đối mặt ma như thần sợ hãi. Cực độ sợ hãi phía dưới, bát túc thiên mã trên không trung mất đi cân bằng, không bị khống chế rơi xuống phía dưới, cùng lúc đó, Ngô Địch kiên trì cũng bị hao tổn đến cực hạn. Sẽ phải bị cái này bắt túc thiên mã một bài học. Đương nhiên, Ngô Địch không biết dùng toàn lực đánh bể đầu ngựa chính là, lúc trước từ Tam Thông đều nhiều lần dặn, nói rõ giết chết sau khi sẽ có phiền phức, đó cũng không thật đẹp. thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, xử lý xong bắt Túc Thiên Mã Trưng dụng các loại tất cả sự vụ từ Tam Thông xuất hiện, nhìn một màn này nhất thời biến sắc, sử dụng trận pháp lực trong nháy mắt đến Ngô Địch bên cạnh, ngăn cản trận này huyết quang thảm kịch phát sinh. Ở từ Tam Thông kiệt lực trấn an phía dưới, Ngô Địch cũng không nói gì, yên lặng xoay người, nhìn cũng không nhìn Chiến Thần Học Viện các nhân viên trong mắt chấn động, còn lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Trải qua cái này tiểu nhạc đệm sau đó, từ Tam Thông nào còn dám khiến Ngô Địch lại ở chỗ này tùy tiện đi bộ, đó là xảy ra mã mệnh, kết quả là đang chuẩn bị tốt thiên mã xa sau đó, đoàn người chính là lập tức khởi hành xuất phát. Tổng cộng 10 chiếc thiên mã xe ta ý nổi Chiến Thần Học Viện nhóm chừng 100 người, trùng trùng điệp điệp hướng Chiến Thần Học Viện phương hướng bay đi. Cảm thụ được ngoài cửa sổ vù vù mà qua khí lưu, không rõ cảnh vật, Đinh Tuyết Tình giống là hiếu kỳ bảo bảo mở dạng, dọc theo đường đi lôi kéo Ngô Địch nói không ngừng. Không thể không nói, làm cao đẳng linh thú, tốc độ toàn bộ khai hỏa phía dưới, bắt Túc Thiên Mã sức của đôi bàn chân vẫn là rất khả quan, ngày đi vạn dặm không phải chỉ là nói xuông. Buổi chiều thời điểm, đoàn người ở Bình Đính Sơn phụ cận rất xuống đóng, coi như là ở nhân tộc quốc độ cảnh nội, yêu thú uy hiếp cũng không phải là hoàn toàn ngăn chặn. Từ Tam Thông tự mình động thủ, bố trí tòa tiếp theo cái chắn đại trận, này mới khiến buổi tối trở nên không náo nhiệt như vậy. Suốt đêm không nói chuyện, ánh bình minh đến, tối tăm nhất thời khắc sắp trôi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, phương thiên địa này phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ, không khí trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Bát Túc Thiên Mã môn đều phiền não hí lên tiếng, bọn họ cảm thụ được nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Oanh thiên không nổ vang, hư không sụp đổ, tại nơi sâu trong hư không, một đôi đạm mạc ám kim sắc thụ đồng sáng lên, trở thành trong bóng tối duy nhất quang minh. Hư không tiến thêm một bước đổ nát, một cái thạc đại long đầu tiên lộ ra, sau đó là kia đôi giả thiên tế nhật cánh màu đen, cuối cùng con vật khổng lồ này chân thân phủ xuống, tản ra trí cường khí tức. Đây là một đầu ma long, thế nhưng cũng không Ngô Địch tiện tay bắt giết hoàng cấp ma long, đế cấp trên nhưng thống lĩnh nhất phương, đây là một con lĩnh chủ cấp yêu thú, ma long lĩnh chủ. Chương 17, Diệt Thế Kính. Đế tử lĩnh chủ cấp yêu thú uy áp giống như ám dạ như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt thêm dâng trào, to lớn sắt thép thân thể phảng phất có thể áp sập phương thiên địa này, long vĩ thượng u minh hỏa diễm cháy hừng hực, tản ra cực hạn nhiệt lượng. Một đôi ám kim sắc thụ đồng đang mở hí hung uy tràn ngập, làm người sợ hãi không ngớt. Đây chính là thống lĩnh bao quát Bạch Tượng Thành, Kim Sư Thành, Thiên Bằng Thành các loại một lũ yêu thú thành thị ma long lĩnh chủ uy thế. Mặt đất doanh địa, cao đẳng linh thú bắt Túc Thiên Mã môn ở ma long lĩnh chủ uy thế phía dưới, đều như là lực kiệt mở dạng, nằm sấp trên mặt đất, lạnh run, ngay cả đứng thẳng đứng dậy đều là làm không được. Trong lều, không nói đến Đinh Tuyết Tỉnh các loại một đám chuẩn học viên, chính là cùng nhau đến đây Chiến Thần Học Viện thân kinh bách chiến bọn hộ vệ tại này cổ bá đạo dưới sự uy áp cũng là không thể động đậy chút nào, giống như cá nằm trên thớt. Toàn bộ doanh địa lúc này còn có thể nhúc nhích chỉ có 3 người. Một cái tự nhiên là Ngô Địch, chỉ là hiện tại Ngô Địch tránh xử ở hương vị ngọt ngào trong ngộng, đối với cổ uy áp này phủ xuống trực tiếp miễn dịch, thậm chí căn bản không có ý thức được. Hai chính là Ngô Nguyệt Bán, chỉ là tuy là thượng năng bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng phải phản kích nhưng cũng là làm không được, chênh lệch quá lớn. Chỉ là dùng rằng đứng thẳng hắn cũng đã đem hết toàn lực. Nguyệt Bán, không cần miễn cưỡng. Từ Tam Thông vẻ mặt nghiêm túc, vỗ nhẹ Ngô Nguyệt Bán đầu vai, vì hắn truyền vào một đạo tinh thuần linh lực hộ thể, sau đó chính là cũng không quay đầu lại lăng không tới. Cùng to lớn ma long khu so sánh với, từ Tam Thông không thể nghi ngờ là nhỏ bé, thế nhưng từ hắn trên người tản ra khí thế cũng là cùng ma long độc nhất vô nhị. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, dùng ma long lĩnh chủ cùng từ Tam Thông trung gian vây giới hạn. Thế giới bị chia làm hai cái hoàn toàn bất đồng hình ảnh, một mặt một mảnh đen nhánh, mà bên kia còn lại là sáng như ban ngày. Tuy là còn chưa chân chính giao thủ, nhưng là giữa bọn họ thế giao phong đã bắt đầu, hư không ở tại bọn hắn thân chu tan biến sụp đổ sau đó khôi phục, tuần hoàn đền đáp lại, trắng hay đen, quang cùng ảnh giao thoa, lẫn nhau đầu đá, đây là một hồi thế lực ngang nhau giao phong. Giữa không trung, từ Tam Thông lăng không huyền phụ, đứng chắp tay, trên người nguyệt sắc trưởng bảo theo cuồng phong mà bay phất phới, hiện ra hết tông sư phong phạm. Ma Long lĩnh chủ, khua chiêng gióng trống như vậy xâm nhập nhân tộc ta lãnh thổ, ngươi cảm thấy có thể đủ tất cả thân trở ra sao? Từ Tam Thông giọng nói như chuông đồng, ở mảnh thiên địa này chính giữa nổ vang. Bên trong liều cỏ, Ngô Địch thân thể theo tiếng này sấm sét nổ vang không hiểu co rúm xuống, mộng bức mở sương mù hai mắt, Ngô Địch kéo qua chăn, đem cả đầu tất cả đều che lại, như vô sự chuẩn bị tiếp tục cái kia hắn sắp được trao tặng chủ thần cút mộng đẹp. Hừ hừ lưng mọc hai cánh Ma Long cười nhạt mấy tiếng. Thầm con ngươi màu vàng tràn đầy bạo ngược tâm tình. Coi như không thể toàn thân trở ra thì như thế nào, tuy là sớm biết rằng nhân loại các ngươi rất đê tiện, thế nhưng thật không ngờ cư nhiên sẽ là ngươi mai phục tại nơi đây, bất quá hôm nay, ngươi bản tính sai, toàn bộ các ngươi đều phải chết, cho ta nhi chôn cùng. Ma Long lĩnh chủ điểm nhiên nói, Từ Tam Thông hơi nhíu cau mày, không quá lý giải Ma Long lĩnh chủ nào đường về, bất quá duy nhất có thể xác định là, tử chiến không thể tránh được. Từ lão đầu, đem ngươi bài toàn bộ bày ra đi, ngươi bày trận pháp, bằng không nhưng là không còn cơ hội. Ma Long lĩnh chủ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Từ Tam Thông, miệng to như chậu máu liệt khai. Từ Tam Thông không nói gì thêm, nhiều lời vô ích, chỉ có vừa đứng. Từ Tam Thông chợt hướng hư không bước ra một bước, đồng thời hai tay giống như phi hoa trích diệp vây huyền hóa ra từng đạo sương mù tàn ảnh, từng đạo thần bí khó lường trận văn dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn, cấu thành một bức huyền ảo không gì sánh được trận đồ. Phá bạch tượng thành, giết con ta, đoạt ta bảo, không phải là vì dẫn ta tới này, hiện tại ta tới, tới lấy các ngươi những thứ này ti tiện nhân loại mệnh. Ma Long lĩnh chủ ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm vang chín tầng trời, sắt thép long vĩ cuối cùng u minh hỏa diễm đón gió căng phồng lên, đem chu vi thiên địa nhuộm đấm thành một mảnh âm u địa ngục hỏa hải. Từ lão đầu, ta biết ngươi thủ đoạn, hôm nay nếu là có thể ở chỗ này đưa ngươi chôn cất diệt, con ta chết cũng coi như không oan. Ma Long trong hai mắt lóe ra vẻ cuồng nhiệt, làm như đã khẩn cấp muốn cho Từ Tam Thông đấm máu tại chỗ. Từ Tam Thông trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, có con có vô tận chiến ý. Giờ khắc này, hắn không phải cái kia ở trong tiểu điếm lừa dối Ngô Địch tâm cơ lão đầu, hắn là chiến thần học viện, thậm chí toàn bộ Đông Thương quốc phu tử, là nhất phương tông sư, đem là nhân tộc mà chiến đấu. Phô thiên cái địa u minh hỏa diễm ở Ma Long lĩnh chủ khu xử phía dưới, hóa thành một đầu hỏa diễm Ma Long, mở hỏa diễm cự trùy, hướng về Từ Tam Thông cắn xé đi, cực hạn nhiệt độ cao cháy phía dưới, không gian vặn mẹo, liên đối Từ Tam Thông bảy trận đồ sắt biên giới đều là thoáng không rõ, trận văn đang bị ma diệt. Nhiệt độ cao u minh hỏa diễm mới chỉ là bắt đầu, hỏa diễm Ma Long sau đó Ma Long lĩnh chủ cả người miếng vảy vào giờ khắc này giống như vô số hô hấp lỗ một dạng cực nhanh khai hạp thư giãn, dẫn dắt phương thiên địa này thiên địa linh khí vào cơ thể, trải qua chuyển hóa sau khi ở giữ tận cự trùy trước khi ngưng tụ, hình thành một cái đen kịt linh khí viên cầu. Đen kịt linh lực viên cầu giống như khí cầu một dạng từ từ phồng lên tăng lớn, từ ban đầu lớn chừng cái trứng gà biến thành đường kính vượt qua 10 thước, trạng thái như vĩ đại quả cầu sắt vây sự việc. Khoảnh khắc, Ma Long lĩnh chủ chợt há to mồm, đem đen kịt linh lực gáp xúc hình cầu ngậm ở miệng, nhìn Từ Tam Thông giữ tật cười, sau một khắc, một đạo tràn ngập hủy diệt chi lực đen kịt chùm tia sáng bắn nhanh ra như điện, như là trực tiếp nhìn rõ không gian, thoáng qua liền đem Từ Tam Thông thôn phệ ở bên trong. Phu tử Ngô Nguyệt bán cắn chặt hàm răng, khắp khuôn mặt là mồ hôi lấm tấm, hai chân không tự chủ được run, gắng gượng mới không có quỳ rạp xuống đất. Trần quy trần, thổ quy thổ, hủy diệt gần tân sinh lâu đời phiêu miểu giàn mua ngâm sướng tiếng từ trong cổ sáng vang lên, nhất thời làm Ngô Nguyệt bán mừng rỡ cười to. Ông một cổ thuộc về trận huyền ảo khí thế co lại nhanh chóng, Ma Long lĩnh chủ phụt lên ra đen kịt chùm tia sáng trong nháy mắt bị bạch quang sở đồng hóa, khí tức hủy diệt bị nghịch chuyển vì nồng nặc sinh khí tức. Trong hư không phảng phất đột nhiên xuất hiện một mảnh bãi cỏ, đó là vô cùng sinh cơ biến ảo ra, mà Từ Tam Thông thì huyền phù ở mảnh này hải dương màu xanh lục ở giữa, hai tay hơi khúc nổi, vẫn duy trì trên dưới vén tư thế, mà ở hắn hai tay chính giữa, một cái hắc bạch âm dương đổ xoay chậm chậm. Đi hời hợt hóa giải Ma Long lĩnh chủ thế tiến công, Từ Tam Thông chậm rãi đẩy rời đi hai tay, chính giữa tiểu hình hắc bạch âm dương đổ theo Từ Tam Thông đẩy rời đi mà từ từ mở rộng, sau đó nhanh như tia chớp hướng Ma Long lĩnh chủ lao đi, nơi đi qua, u minh hỏa diễm không có dấu hiệu nào đều tắt. Hỏa diễm Ma Long trong nháy mắt chính là bị tiêu diệt thành một mảnh hư vô. Ma Long lĩnh chủ trừng lớn ám kim sắc long đồng, làm như đang khiếp sợ, ngay tại lúc âm dương đồ sắp rơi vào hắn to lớn long khu trên lúc, Ma Long lĩnh chủ quỷ dị cười. Ngang to rõ tiếng rồng ngâm vang lên, Ma Long lĩnh chủ ở giữa trán đông nhiên hào quang tỏa sáng, một cổ không thuộc về hắn khí thế cường đại xuống lại. Đây là một chiếc gương, phong cách cổ xưa thanh đồng kính, cùng Ngô Địch đã từng đánh nát diện sinh kính sắp xỉ, nhưng lại bất động. Diệt thế chi kính, diệt thế kính. Ken một tiếng vang nhỏ, một đạo diệt thế chi quang từ trong mặt gương bắn ra, cơ hồ là không tốn sức chút nào chính là đục lỗ Từ Tam Thông hắc bạch âm dương đổ, hai người căn bản không phải một cái lực lượng tầng cấp. Diệt thế chi quang nhìn rõ hắc bạch âm dương đổ sau đó, tàn dư uy thế không giảm, đều khuynh tả tại Từ Tam Thông trên người, đây là một đòn nặng nề. Từ Tam Thông ở tiếng kêu rền trong bay ngược ra mấy ngàn thước, trong lỗ mũi chảy máu không ngừng, lúc trước tích lũy trận thế đều tăng dã. Ha 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 ha, không nghĩ tới đi. Từ lão đầu, vì ứng với đối với các ngươi, ta thế nhưng hạ đủ tiền vốn, ngày hôm nay nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Ma Long lĩnh chủ tùy ý thêm bừa bãi cười to, tiếng như vang lôi. Cùng lúc đó, một người trong bên trong liều cỏ, Ngô Địch đông nhiên bật ngồi dậy thân, mở hai mắt ra, hoàn toàn không có buồn ngủ. Cắn răng, cắt răng, lúc này Ngô Địch rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 18, giao bầu đồ long. Trên bầu trời, một mặt phong cách cổ xưa gương đồng nhẹ nhàng trôi nổi. gương đồng mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, từng đạo ánh sáng nhạt dọc theo cái riêng đường bộ, lóe ra làm người sợ hãi lưu quang, đây là chí cường lực lượng. Diệt thế kính, kính như tên, nhất niệm nhưng diệt thế. Ở diệt thế chi quang bao phủ phía dưới, vô vật bất phá, đại biểu chính là hủy diệt ý cảnh. Tuy là cái này diệt thế kính cùng Ngô Địch đã từng đánh nát này mặt diệt sinh kính tồn tại hiệu quả như nhau ý, thế nhưng giữa hai người uy lực cũng là chênh lệch cách xa vạn dặm. Diệt sinh kính là Hắc Long vực chủ tưởng thưởng cho yêu thích con nối dòng Hắc Long đế nhất kiện bát giai pháp binh, đối ứng là lĩnh chủ lực, mà diệt thế kính hiện tại thuộc về một vị quân chủ, thập giai thương long quân chủ. Đây là một việc hàng thật giá thật thập giai pháp binh. Mặc dù từ tam thông tu vị là nhất phương tông sư cấp bậc, lại mặc dù hắn ở trên trận pháp tạo nghệ là cao hơn một cái tầng cấp, thế nhưng so với cái này diệt thế kính mà nói, đúng là vẫn còn lực không hề bát. Ha 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 ha, từ lão đầu, không nghĩ tới đi, đối phó các ngươi những thứ này đê tiện nhân loại, ta đương nhiên muốn kịp chuẩn bị mới được, ngày hôm nay, ta muốn toàn diệt các ngươi, sau đó an toàn rời đi, lưu lại một đoạn giai thoại. Ma Long lĩnh chủ bừa bãi nói ra, trên trán tương đối hắn thân hình khổng lồ mà nói, giống như vi trần vây diệt thế kính hơi phát quang. Các ngươi bố cục dẫn ta đến đây, không phải là vì giết ta sao? Hiện đang sợ, muộn. Ma Long lĩnh chủ nói tiếp, tùy ý trào phúng. Khi nhìn đến diệt thế kính lúc xuất hiện, từ tam thông thần sắc chính là thay đổi, trở nên âm trầm không gì sánh được, không còn là bởi vì mình hôm nay khả năng giữ nhiều lành ít, càng là vì cái này nguyên vốn thuộc về nhân tộc pháp binh hôm nay cũng là trưởng khống ở yêu thú trong tay mà bi ai. Không sai. Cái này diệt thế kính vốn là thuộc về nhân tộc trí bảo pháp binh, tưởng tượng năm đó, nhân tộc thời kỳ cường thịnh, thiên tài bối xuất, cường giả đỉnh, cao lùn, đó là thuộc về nhân tộc hoàng kim lớn thế, mặc dù hắn không gian ngoại tộc cũng không dám có chút khinh thường, là nhân tộc huy hoàng nhất thời đại. Nhưng mà huy hoàng qua đi cuối cùng sẽ điêu linh, thiên địa thay đổi, biến đổi quá nhanh quá đột ngột, cho nên với tuyệt đại đa số người cũng còn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp cái này trước đó chưa từng có đại cải cách. Nhân tộc sự suy thoái. Mà trái lại yêu thú cũng là nhất phi trùng thiên, các yêu thú quật khởi cùng tập kích, khiến người ta tộc văn minh lọt vào cực đại phá hư, thuộc về nhân tộc trí bảo bị yêu thú trong đứng đầu tồn tại xúc phạm cướp đoạt, còn có người tộc cổ đại các bậc tiền bối ở lại núi hoang đại xuyên trong phần mồ mả, ở yêu thú không sợ chết trùng kích phía dưới cũng là phá thành mảnh nhỏ. Hiện nay đã không biết có bao nhiêu bảo vật rơi vào yêu thú trong tay, mà diệt thế kính chính là trong một trong. Nhân tộc nhất đại tông sư cuối cùng cũng là muốn ở nhân tộc tiên hiền pháp binh phía dưới đấm máu. Đối với từ tam thông như vậy lòng mang nhân tộc dũng sĩ, trên đời bất đắc dĩ nhất, bi ai nhất việc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nguyệt bán từ tam thông quát lên một tiếng lớn, đem Ngô Nguyệt bán từ đối với diệt thế kính sợ hãi phía dưới hoàn tỉnh. Đem mọi người tụ tập lại một chỗ, ta đưa các ngươi ly khai. Từ tam thông thần sắc bình tĩnh nói ra, ánh mắt kiên định. Phu tử, ta không biết lại một lần nữa phạm cùng một sai lầm, bỏ lại bản thân ân sư một mình cách mở cái gì, ta làm không được. Ngô Nguyệt bán cắn chặt hàm răng. Quanh thân linh lực đống nhiên kịch liệt ba động ra, chuẩn bị đột phá đến tầng thứ cao hơn, chỉ có như vậy, có thể mới có thể kết thúc một ít sức mọn. Ha 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 ha, vẫn còn ở vọng tưởng đào tẩu sao. Ta đã sớm nói, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đi không, ta muốn dùng các ngươi tới an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Ma Long lĩnh chủ rét căm căm mở miệng, lộ ra một hơi hàn quang đến xương răng nanh. Huyền phù tại hắn trên trán diệt thế kính xoay chậm chậm nổi cải biến phương hướng, nhắm ngay phía dưới doanh địa. Một cổ kinh khủng uy năng ở từ từ nổi lên ở giữa. Không hề nghi ngờ, nếu là để cho từ đạo này diệt thế chi quang hạ xuống, đừng nói là cái này doanh địa, chính là phía dưới toàn bộ Bình Đính Sơn đều phải bị san thành bình địa. Ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, một đạo nhân ảnh tức giận sốc lên trứng đồng, xuất hiện ở ngoài trời phía dưới, trong tay còn cầm một bả mài đến sáng loáng quang ngói lượng. Giao bầu. Người này không phải Ngô Địch còn có thể là ai? Ngô Địch xuất hiện khiến Ngô Nguyệt bán mặt lộ vẻ mừng rỡ. Giống như nắm một cái phao cứu mạng cuối cùng, mà biết rõ diệt thế kính khủng bố từ tam thông cũng là không khỏi khẩn trương. Tuy là hắn biết Ngô Địch thực lực không tầm thường, thế nhưng coi như cường thịnh trở lại nhiều lắm cũng là cùng hắn nằm ở cùng một tầng thứ, chống lại diệt thế chi quang, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Lần này chiến tranh, chỉ là tổn thất một mình hắn cũng đã không thể thừa nhận, nếu như ngay cả Ngô Địch đều liên lụy, như vậy đối với Đông Thương Quốc, đối với cả nhân tộc mà nói, tổn thất cũng quá lớn. Phải biết rằng từ tam thông coi trọng nhất Ngô Địch không phải hắn nhưng đẩy ngang thú thành thực lực, mà là hắn thuốc chủ kỹ năng, Ngô Địch tài nấu ăn tầm quan trọng viễn siêu thực lực của hắn, chí ít hiện tại từ tam thông thì cho là như vậy. Đông phương ánh sáng nhạt chiếu xuống, Ngô Địch thần sắc gâm trầm tới cực điểm, hắn hiện tại rất tức giận. Một buổi sáng sớm chính là bị không biết từ đâu đến ác tâm tiếng cười đánh thức, làm cho ngủ không được, nhiều lần đưa hắn từ lúc đem tới tay chủ thần quốc kéo về đến hiện thực, đây đối với Ngô Địch mà nói là bực nào chi tàn khốc. Quan trọng hơn một điểm, ở xuyên qua đi tới thế giới này trước khi, Ngô Địch chính là có một bệnh cũ, thích ăn được ngủ được sướng như tiên, đến nơi đây Ngô Địch sau đó, cái này bệnh cũ tức thì bị phóng đại. Một cái nhà vô địch rời giường khí rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Trước đây không có người biết, nhưng là bây giờ có người không, là có yêu sắp tự mình từng trải. Nhân loại khi nhìn đến Ngô Địch dĩ nhiên không cảm giác chút nào chĩa vào hắn, chĩa vào diệt thế kính uy áp lúc xuất hiện, Ma Long lĩnh chủ rõ ràng sững sờ, có chút không chắc cái này xem ra không có chút nào sóng linh lực nam nhân, thế nhưng sau một khắc hắn chính là đồng tử co rút nhanh, bởi vì ở Ngô Địch trên người, hắn cảm thụ được khí tức quen thuộc, đó là Trấn Không Châu, cũng là hắn men theo chỉ dẫn xuyên toa không gian mà lai lịch ngọn. Nhân loại, vì sao Trấn Không Châu sẽ ở trên tay ngươi? Ma Long lĩnh chủ chợt quát, chợt thanh âm lại là chìm xuống, đạo, đã không quan trọng, ngược lại các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Cuối cùng một tiếng chữ chết hạ xuống, diệt thế kính chợt buộc phát ra cường liệt quan mang, giống như một luân gian tiểu thái dương ấy, u ám diệt thế chi quang gần sắp giáng lâm. Cũng đúng lúc này, Ngô Địch ngẩng đầu, vô thần hai mắt khi nhìn đến Ma Long lĩnh chủ trong giây lát buộc phát ra trước đó chưa từng có cường liệt quan mang. Chính là cái này nguyên liệu nấu ăn sao? Sáng sớm bô 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 réo lên không ngừng, ngươi chết định. Ngô Địch cơ sáng loáng quăng ngói lượng món chính đao, hướng về phía trên bầu trời Ma Long lĩnh chủ chính là một trận mắng to, cùng hắn trong ngày thường đạm mạc, tự nhiên hoàn toàn là hai cái răng rớp, đây đều là rời giường khí cho khí. Trên bầu trời, Ma Long lĩnh chủ nanh cười một tiếng, hô lớn, đi chết đi. Một đạo hơn 10 thước phẩm chất u ám ánh sáng từ diệt thế kính trên mặt kiếng bắn ra, hướng về mặt đất vọt tới, cùng lúc đó, Ngô Địch đầu gối hơi cong, sau đó thả người nhảy, trực tiếp đón nhận đạo này diệt thế chi quang, không hữu quyền bình thường không có gì lạ một quyền đẩy rời đi. Vâng! Chương 19, thật! Ôm bắp đùi, cầu cất giấu, cầu đề cử. Giữa thiên địa phát sinh nổ lớn, cách mặt đất 100 mét giữa không trung phát sinh khó có thể tưởng tượng linh lực loạn lưu, không gian vỡ vụn lại khép lại. Từng cái tiểu hình lô đen xoay tròn xé rách tất cả, tan biến tất cả. Ánh sáng chói mắt khiến Ma Long lĩnh chủ dưới ảnh hưởng đêm tối đều là bị xúc phạm xé rách, diệu nhân không mở mắt nổi. May mà trận này nổ lớn phát sinh ở 100 mét chi trên không trung, trên mặt đất tuy là cuồng phong gào thét, thế nhưng dựa vào từ Tam Thông lúc trước 7 phòng hộ trận pháp, còn có thể chống đỡ, doanh địa cũng không có vì vậy mà hủy diệt. Ngô Nguyệt Bán cố nén hai mắt đau đớn, chảy nước mắt, nhìn chăm chú vào trong lúc nổ tung, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Kinh khủng như vậy lực lượng, không có ai có thể coi nhẹ. Cho dù lúc trước hắn đem Ngô Địch coi là cuối cùng rơm rạ cứu mạng, thế nhưng ở kiến thức uy lực như vậy sau đó, cũng sẽ không ý nghĩ kỳ lạ cho rằng Ngô Địch vẫn có thể bình yên vô sự sống sót. Nhưng mà, đúng lúc này, khiến cho Ngô Nguyệt Bán khiếp sợ sự tình phát sinh, giữa không trung, một đạo nhân ảnh cấp tốc hạ xuống, quần áo trên người có chút tổn hại, thế nhưng xuống da thịt cũng là không hư hao chút nào, không có có một tia vết thương, không phải Ngô Địch lại có thể là ai. Một quyền Ngô Địch danh hào nhưng không phải chỉ là nói xuông, mặc dù là thập giai pháp binh diệt thế kính diệt thế chi quang, ở Ngô Địch một quyền phía dưới cũng là triệt chôn vùi, không gây nên nổi sóng gió, chỉ là một quyền đánh tan diệt thế chi quang, Ngô Địch chịu đến sức hút của mặt đất dẫn dắt, phải rơi xuống đất, dù sao Ngô Địch không biết bay trên trời. Cao nhân. Ngô Nguyệt Bán vô ý thức tự lẩm bẩm, tâm thần đã bị vĩ đại trùng kích, có thể ở thập giai pháp binh diệt thế kính diệt thế chi quang bao phủ xuống còn có thể bình yên vô sự. Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, nhưng hắn chính là phát sinh, không được phép Ngô Nguyệt Bán không tin, dù sao đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Một lần nữa sau khi rơi xuống đất, Ngô Địch không có làm bất luận cái gì tính dưỡng điều tức, mở bước hai chân một trận cực nhanh chạy lấy đà sau đó bàn chân chợt một giẫm mặt đất. Ung ung mặt đất ở dưới chân hắn vỡ thành hai mảnh, mà Ngô Địch thân ảnh cũng là trong nháy mắt biến mất, một đạo cường liệt phong bạo đột ngột sản sinh, thổi tan không trung nổi lơ lửng lưu lại yên vụ. Ma Long lĩnh chủ nguyên bản vẫn còn ở đắc ý cười to. Nhưng mà sau một khắc, ở yên vụ bị Ngô Địch bị bám phong bạo thổi tan một khắc kia, Ma Long lĩnh chủ nụ cười trên mặt đọc lại, thầm con ngươi màu vàng ở chỗ sâu trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Chính diện chịu đựng diệt thế kính toàn lực nhất kích, lại vẫn có thể bình yên vô sự, cái này cần đúng kinh khủng bực nào thực lực. Không có khả năng, ngươi cái này nhân loại nhỏ yếu lúc trước nhất định dùng loại bí bảo. Ma Long lĩnh chủ chợt quát lên tiếng, vì mình phát triển lòng tin, hắn không tin Ngô Địch có một mình đối kháng diệt thế kính thực lực. Bên kia Từ Tam Thông đứng lơ lửng trên không, nhìn viễn không trực tiếp hướng Ma Long lĩnh chủ đi thân ảnh, biểu hiện trên mặt cùng Ngô Nguyệt Bán độc nhất vô nhị. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình hay là đánh giá thấp Ngô Địch thực lực, hơn nữa đánh giá thấp không phải nhỏ tí tẹo. Ngô Địch thực lực so với hắn dược chủ kỹ năng, đối với nhân tộc tác dụng cũng không kém, có thể càng sâu cũng chưa biết chừng. Có thể khiêng qua một lần, ta không tin ngươi còn có thể vượt qua lần thứ hai. Ma Long lĩnh chủ giữ tợn hét lớn, điên cuồng thôi động diệt thế kính xúc lực. Dù sao hắn vẫn chỉ là lĩnh chủ, không phải quân chủ, mặc dù trưởng khống thập giai pháp binh cũng vô pháp vận dụng như thường, cần thời gian áp xúc năng lượng. Mắt thấy Ngô Địch thân ảnh trong mắt hắn không ngừng phóng đại, giống như một đem bén nhọn tên xông thẳng lên trời, Ma Long lĩnh chủ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trên trán diệt thế kính di chuyển tức thời đến phía dưới, che ở Ngô Địch đường phải đi qua thượng. Ha ha, đi chết đi. Trong nháy mắt này, Ma Long lĩnh chủ đem toàn thân tu vị hút ra, rót vào diệt thế kính trong, trong nháy mắt khiến hào quang tỏa sáng, uy năng tích xúc tới cực hạn sau đó bắn ra. Giờ khắc này, diệt thế kính cùng Ngô Địch vung ra nắm tay chính giữa khoảng cách chỉ có ngắn ngủi thập cm. Đốt phảng phất là nắm tay rơi vào trên mặt kiếng âm thanh âm vang lên, thiên mã xa vào tuyệt đối trong yên tĩnh, sau đó đúng một tiếng do nét răng rắc tiếng. Phong cách cổ xưa gương đồng thoái, diệt thế kính thoái, thập giai pháp binh thoái, ở Ngô Địch quyền xuống nát bấy. Liên đối nát bấy còn có Ma Long lĩnh chủ nửa gương mặt. Nửa gương mặt nổ tung, thế nhưng Ma Long lĩnh chủ sống như cũ, không có lập tức chết đi. Lúc này, hắn còn sót lại một con thầm trong mắt màu vàng nóng trong tràn ngập sợ hãi. Ngô Địch tiếp hạ một đạo diệt thế chi quang, hắn còn có thể đem đỗ lôi vì Ngô Địch có dạng bí bảo hộ thể, thế nhưng ngay vừa mới rồi, không chỉ có là uy năng toàn bộ khai hỏa diệt thế chi quang, ngay cả thập giai pháp binh diệt thế kính đều là nhất tịnh ở Ngô Địch quyền xuống vỡ vụn. Giờ này khắc này, Ngô Địch miểu thân thể nhỏ xem ở Ma Long lĩnh chủ trong mắt, quả thực cùng ma thần không hai. Chờ ta lần sau đi lên liền mở ra ngươi cánh. Ngô Địch cơ tay phải giao bầu, hô lớn. Nhưng mà, đang ở Ngô Địch thân thể ở dẫn lực dưới tác dụng rất xuống lúc, một cái tiểu hình ngự không pháp trận xuất hiện ở Ngô Địch dưới chân, vì hắn cung cấp một chỗ mượn lực chỗ. Ở từ tam thông dưới sự trợ giúp, Ngô Địch không có cho thêm Ma Long lĩnh chủ tuyệt vọng sợ hai thời gian, nhảy nhảy lên Ma Long lĩnh chủ rộng lưng sát biên giới, thủ đoạn nắm Ma Long lĩnh chủ một con cánh chim màu đen, tùy ý xé rách. Suy Ma Long huyết giống như suối phun vẫy dâng ra, Ma Long lĩnh chủ một con cánh chim màu đen bị Ngô Địch ngạnh sinh sinh xé rách thành công. Mất đi cánh chim, cánh Ma Long lĩnh chủ ngửa mặt lên trời phát sinh giống giận, nhưng mà lại đúng không thể cứu vãn, từ cao mấy ngàn thước vô ích hướng về mặt đất rơi xuống. Ghê tởm, nhân loại, ta các ngươi phải trốn cùng. Ma Long lĩnh chủ triệt tuyệt vọng qua đi là hoàn toàn điên cuồng, đầu người trong viên kiêng ngưng tụ hắn tinh túy hắc sắc yêu tinh phát sinh ánh sáng chói mắt, sắp tự bạo. Một cái bát giai lĩnh chủ cấp yêu thú liều lĩnh tự bạo, uy đủ sức để tạc bằng phương viên mấy trăm dặm mặt đất. Đàng hoàng làm ngươi nguyên liệu nấu ăn, ngày hôm nay ta không phải ăn người không thể. Ngô Địch trên mặt không có chút ba động nào, đạm mạc nói ra, sau đó huy quyền, rơi đập ở Ma Long lĩnh chủ trung đoạn vị trí. Đầu người bên trong viên kia cực đại hắc sắc yêu tinh tự bạo hơi ngừng, ở Ngô Địch một quyền phía dưới, Ma Long lĩnh chủ thân thể từ trung gian cắt thành hai đoạn, sinh cơ bên trong cơ thể ở quyền lực dư âm xuống hủy hết, tiên huyết tung tóe đầy trời. Đông Phương Thiên Tế hiện lên một màn màu trắng bạc, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên phá hắc vân cách trở, soi sáng ở cắt thành hai đoạn Ma Long lĩnh chủ cực đại long khu thượng, cũng soi sáng ở long khu thượng cái kia cả người nhuộm đầy Ma Long tiên huyết, trong tay mang theo một bả dao bầu, giống như chiến đấu như thần thân ảnh tượng. Nô Tiểu Hữu từ tam thông lảo đảo trở xuống mặt đất, nhìn đứng ở trên thi sơn Ngô Địch, há hốc mồm, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời, chỉ có khiếp sợ cùng chấn động giật vu ngôn biểu. Ân nhân một tiếng thê lương gào thét truyền đến, Ngô Nguyệt bán thất tha thất thểu cực nhanh lướt đến, không để ý tanh hôi vết máu, chuyến qua Ma Long biển máu, nổi lên Ma Long thi thể, sau đó ở Ngô Địch ánh mắt nghi ngờ trong ôm lấy hắn bắp đùi, nước mắt không ngừng được lưu lạc, trong miệng còn đang không ngừng hô ân nhân, ân nhân. Tiểu bàn tử, tránh ra. Chạm sát Ma Long sau đó, Ngô Địch lại là khôi phục lại bộ kia mạn bất kinh tâm, đối với cái gì cũng không rất để bụng dáng dấp. Nhưng mà tiểu bàn tử chẳng biết tại sao đã khóc đến quên mình, ôm Ngô Địch bắp đùi đến chê tờ cũng không buông tay. Ngô Địch lắc đầu, không để ý tới nữa, đúng là trực tiếp từng bước kéo ôm bắp đùi Ngô Nguyệt bán hành tẩu ở Ma Long thân thể các chân quý bộ vị, sau đó dùng trong tay dao bầu cắt lấy, một bên cắt, một bên trong miệng còn đang tự nói nổi đạo, ngày hôm nay liền nấu ngươi, xào ngươi, nướng ngươi, để cho ngươi nhà ẩm ý ta mộng đẹp, để cho ngươi nhà ẩm ý ta ngủ. Một bên, từ tam thông nghe Ngô Địch đúng là muốn xuống bếp, da mặt không khỏi rút ra ba rút ra, nghĩ vừa mới từng trải như thế một việc sống còn đại sự, đại gia hỏa đều có điểm chưa tình hồn. Lúc này nếu như lại để cho bọn họ chịu Ngô Địch liệu lý độc hại nói, vậy quá đáng thương. Kết quả là ở từ tam thông trăm phương nghìn kế khuyên bảo phía dưới, Ngô Địch ngẫm lại, cảm thấy có chút đạo lý, cho nên ở đơn giản tẩy trừ một lần thân thể sau đó chính là trở lại bản thân trứng đồng, chuẩn bị đi ngủ cái mị mị hồi lung giác. Xa xôi hôn ám thế giới, nơi này là hắc ám thế giới, khắp nơi không có có một tia âm thanh, yên lặng như tờ, phảng phất nơi này bản thân liền không có sinh cơ chút nào, nhưng mà đúng vào lúc này. Mảnh này hôn ám trong không gian sáng lên hai ngọn như núi lớn cao thấp đèn lồng, đồng thời kèm theo một cái oanh lôi vẫy tự nói. Ta pháp binh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, không muốn đi, cầu cất giấu, cầu đề cử. Gió nhẹ thê lương, ánh mặt trời rất vượng, ngói lam trên bầu trời du đãng nhiều đóa đầy áp bạch vân. Thái dương ba xảo một dạng cao, tuyết trắng hoạch tâm bên ngoài nạm một vòng nhạt nhẽo hồng, mị mị ngủ một cái hồi lung giác nô địch, phủ thêm nhất kiện áo ngắn một dạng đi ra trướng đồng, tự mình với một cái thoải mái vươn người. Doanh địa bên cạnh, lần lượt cự nồi sắt lớn, vị nướng bám lấy, mặt trên treo đầy vĩ đại cục thịt. Ma long thịt ở đặc thù đạo hỏa hỏa diễm cháy phía dưới, bốc hơi xuất từng mảnh một hắc sắc thai hại vật chất. Từng giọt kim hoàng sắc dầu chân ở đặc thù hỏa diễm nướng phía dưới phát sinh từng đợt dễ nghe tư tư thành, chỉ là nhìn một màn này chính là làm người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lúc tờ mờ sáng, ma long lĩnh chủ đánh bất ngờ mặc dù đang nô địch vô địch quyền lực phía dưới bị nát bấy, thế nhưng vô luận là bắt túc thiên mã còn đúng chiến thần học viện người khác, hiện nay đều cũng có chút chưa tình hồn, cần thời gian tĩnh dưỡng. Vì vậy, ở Ngô Địch đi ngủ hồi lung rất lúc, Từ Tam Thông lúc này hạ lệnh tất cả nhân viên ngay tại chỗ tĩnh dưỡng một ngày đêm, ngày mai lại xuất phát, đồng thời còn nghị chân quý ma long thịt phân ra tốt một khối to, cùng tất cả nhân viên khôi phục hưởng dụng. Ngô Địch ca, ngươi khẳng định đói đi, cho. Đinh Tuyết Tình cầm trong tay một cây tỏ vẻ vĩ đại thịt quay thiết ký chạy tới, nhất thời làm Ngô Địch hai mắt hơi sáng ngời. Mỹ hảo một ngày đêm liền từ bữa tiệc này mỹ vị thịt quay bắt đầu, đây đối với Ngô Địch mà nói không thể nghi ngờ là một niềm hạnh phúc. Một bà tiếp nhận Đinh Tuyết Tình truyền đạt thịt quay, không chờ thêm nóng mặt khí tiêu tán chút, Nô Địch trực tiếp phi thường không có lối ăn khối lớn cắn ăn đứng lên, thỏa thích hưởng thụ nướng ma long thịt ở trong miệng tan ra lúc vẻ này tuyệt vời tư vị. Ai nha, Nô Địch ca, ngươi chậm một chút, chờ ăn nhiều lắm a. Đinh Tuyết Tình ngồi ở một bên, nhìn lang thôn hổ yết Nô Địch, không khỏi lo lắng chân tay luôn cuống. Nô Địch tạm dừng gặm cắn động tác, nghiêng đầu, có chút bất minh sở dĩ. Ai nha, chính là cái kia, cái này thịt không thể ăn nhiều. Vừa rồi sở kiện bất quá ăn nhiều hai cái, liền trực tiếp ngất, nhưng lại vẫn chảy máu mũi, nghe người đại ca kia nói là bù đắp đầu. Đinh Tuyết Tình cơ người mối lái, tận lực vì Ngô Địch giải thích.